Chương 2475, bố trí trận pháp, tình huống khẩn cấp. Chương 2475, bố trí trận pháp, tình huống khẩn cấp. Tiểu Tĩnh lo lắng kêu gọi, Thái Vi đại đế tự nhiên là nghe được. Bất quá, hắn mặt không biểu tình, không có nửa phần ngoài ý muốn, nghĩ đến ngay đầu tiên liền phát hiện bình tĩnh nói, đây là lựa chọn của hắn, thuận theo tự nhiên. Nếu chủ thượng đều nói như vậy, Tiểu Tĩnh tự nhiên không cần phải nhiều lời nữa, là tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Tiểu Tĩnh khẳng định sẽ một mực canh giữ ở Trần Thanh Nguyên bên người, chỗ nào đều không đi. Nếu như xuất hiện một ít đột phát tình huống, nàng có thể bằng tốc độ nhanh nhất tiến hành chống cự, bảo đảm Trần Thanh Nguyên nhục thân bình yên vô sự. Về phần Trần Thanh Nguyên có thể hay không thức tỉnh, liền nhìn hắn tự thân tạo hóa. Mục Thương Nhạn đã đem lĩnh giả về với bụi đất luyện chế thành đạo tự thân trận, dùng cái này đặt vững ra mưu đồ trưởng sinh đại đạo căn cơ. Chỉ dựa vào chiêu này, đủ để cho vô số cường giả mặc cảm. Vũ Đại Tiên Quốc cấm khu, hắn trưởng không ở hai cái. Chính là bởi vì có cấm khu nội tình này, hắn mới dám cùng bạn đạo bản nguyên đọ sức một phen. Lên. Mục Thương Nhạn một tiếng rơi xuống, một tòa đại trận thình lình xuất hiện. Lấy vĩnh dạ về với bụi đất làm căn bản, bố trí đi ra vạn diễn quy tịch đại trận. Đây cũng không phải là thời kỳ cổ lao trận đồ, chính là Mục Thương Nhạn bằng vào tự thân cảm ngộ mà sáng tạo. Lấy cấm khu làm hệ tâm, mới có thể để tòa đại trận này vận chuyển bình thường. Cả thế gian duy nhất, không thể phục chế. Vâng. Vạn diễn quy tịch đại trận, đem chọn phiến vụ hải bọc lại. Trận nhãn xuất hiện, tổng cộng có 9 nơi. Hệ tâm nhất phương tiện là nguyên bắt đầu mâu thụ, khi do Mục Thương Nhạn tự mình khống chế. Còn lại 8 chỗ, còn cần các vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chống cự sắp đến đại kiếp. Ở vào giới này người, tổng cộng có 8 vị, theo thứ tự là Mục Thương Nhạn, Thái Vi đại đế, Lệ Quỳnh, Người Vô Diện, Vu Nữ, Thiên Đồng Phật Đà, Thanh Lân Thánh Quân, Đèn Treo Lão Nhân. Trận nhãn có 9 nơi, cái này nên làm thế nào cho phải? Mục Thương Nhạn không chút nào lo lắng, đã đem một chỗ trận nhãn chuyển qua khu vực bên ngoài. Bộ phận này áp lực, khi do cái này hơn 10 vị đại đế hợp lực đến gánh chịu. Bọn hắn nếu là đứng vững như vậy, nhưng tại đến tiếp sau trông thấy trưởng sinh tiên đạo đặc biệt phong cảnh. Nếu là chịu không được, Mục Thương Nhạn còn có chuẩn bị ở sau, bảo đảm đại trận vững chắc, không xuất hiện sai lầm. Chư quân, xin mời. Mục Thương Nhạn mặt hướng đám người, phóng khoáng mà nói. Trận nhãn có đặc thù quy tắc ba động, lại tỏa ra huyền diệu quan mang. Thiên Đồng Phật Đà bọn người một chút liền biết rồi trận nhãn vị trí cụ thể, ánh mắt kiên định, đã có lựa chọn. Rõ ràng đây là Mục Thương Nhạn lợi dụng cử động, lấy chư đế nhân sinh lịch duyệt không có khả năng nhìn không ra. Thế nhưng là, bọn hắn vẫn như cũ quyết định làm như vậy. Không vì cái gì khác, chỉ vì nhìn thấy mới phong cảnh. Đây là Mục Thương Nhạn một trận dương lưu, vạn giới quần hùng biết rõ là cục, y nguyên vẫn là lại nghĩa vô phản cố bước vào đến. Cùng đại đạo tranh phong, nhu đổ trường sinh con đường tiên đạo. Dù là chết tại trên đường, cũng là lớn lao vinh hạnh. Vì biểu hiện thành ý, nguyện tặng chư quân một mảnh đạo lá. Đến lúc này, Mục Thương Nhạn giữ lại những cái kia nguyên bắt đầu đạo lá đã không có tác dụng quá lớn. Thế là, hắn lấy ra 7 mảnh đạo lá, đưa cho tạm thời sánh vai mà chiến đạo hữu. Cuối cùng còn lại 2 mảnh đạo lá, Mục Thương Nhạn chính mình cất kỹ. Thái Vi đại đế cũng được một mảnh, cầm tại lòng bàn tay, cũng không cự tuyệt. Đa tạ thí chủ. Thiên Đồng Phật Đà đem đạo lá hợp trong lòng bàn tay, thở dài nói lời cảm tạ. Hòa thượng, chúng ta đều bị hắn tính kế, không cần thiết nói lời cảm tạ. Lệ Quỳnh đem nguyên bắt đầu đạo lá bỏ vào trong túi, âm thanh lạnh lùng nói, một mã là một mã. Thiên Đồng Phật Đà vẫn tương đối có nguyên tắc tính, thù lao quá ít. Người Vô Diện còn có một chút không hài lòng. Những người còn lại mặc dù không nói chuyện, nhưng động tác nhất trí, không khách khí chút nào đem nguyên bắt đầu đạo lá thu vào. Đáng tiếc, tình huống bây giờ khẩn cấp, bọn hắn không có thời gian đến nghiên cứu đạo lá. Chỉ mong có thể gắng gượng qua một kiếp này đi. Đối mặt với vạn đạo nguyên điểm thẩm phán, chư đế trong lòng không chắc. Thời gian không nhiều lắm, còn xin chư quân mau chóng hành động. Mục Thương Nhạn liếc qua còn tại hướng phía bốn phương tám hướng khuyết trương vạn đạo nguyên điểm, lại nhìn một chút sinh cơ ba động dần dần nồng đậm nguyên bắt đầu mâu thụ, sắc mặt nghiêm túc, thúc giục nói. Mặc dù chư đế đối với Mục Thương Nhạn không có cảm tình gì, thậm chí là chán ghét loại này bị tính kế cảm giác. Nhưng là, bọn hắn khổ tìm một thế trường sinh đại đạo, bây giờ đang ở trước mắt, nếu là không dốc hết toàn lực, thật sự là không cam tâm. Chư đế biểu lộ nghiêm trọng, không có một chút do dự, lập tức khởi hành, riêng phần mình trấn thủ một phương trận nhãn. Nguyên bắt đầu mâu thụ tái tạo sinh cơ ba động trước mắt tương đối yếu ớt, cho nên vạn đạo nguyên điểm không có hạ xuống lôi đỉnh chi uy. Còn tại chờ đợi, cũng đang xúc thế. Siêu, siêu. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Vu Nữ bọn người đi hướng mục tiêu, làm xong độ kiếp chuẩn bị. Còn lại chỗ kia trận nhãn, tự nhiên là lưu cho Thái Vi đại đế. Thái Vi đại đế không có gấp gáp như vậy, còn tại nhìn chăm chú lên Mục Thương Nhạn, ánh mắt bình thản bên trong giấu kín lấy một tia sắc bén, muốn xem phá đối phương chân thực nội tình. Đối mặt với Thái Vi đại đế quăng tới tính xâm lược ánh mắt, Mục Thương Nhạn không tránh né chút nào, lạnh nhạt nhìn nhau. Hai người nhìn nhau mấy hơi thở, Thái Vi đại đế thần sắc bình tĩnh, chậm chạp tách ra bờ môi, nói ra, hay là đánh giá thấp ngươi. Mấy trăm vạn năm lưu đồ, nếu như ngay cả này một ít át chủ bài đều không có, lấy cái gì vấn đỉnh trường sinh? Mục Thương Nhạn đạm mặt nói. Thái Vi đại đế, xác thực. Mục Thương Nhạn nhìn xem trước mặt vị lão bằng hữu này, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ có mấy phần vi diệu ba động, tâm tình tương đối phức tạp, giam ba câu rất khó nói rõ, muốn thuận lợi vượt qua vạn đạo đại kiếp, còn cần dựa vào các hạ. Thái Vi đại đế cũng không có nói lại dốc hết toàn lực, thích hợp tính ra một chút tay thế là tốt rồi, tùy cơ ứng biến. Người có thể xuất thủ, chính là kết quả tốt nhất. Mục Thương Nhạn câu nói này phát ra từ đáy lòng. Nói thật, cô động đậy muốn ngăn cản ý nghĩ của ngươi. Cục diện dưới mắt, Thái Vi đại đế một khi cùng Mục Thương Nhạn khai chiến, tình huống khẳng định rất nghiêm trọng, thậm chí lại náo đến khó mà thu thập tình trạng. Vì sao thay đổi chủ ý? Dọc theo cái đề tài này, Mục Thương Nhạn thuận thế hỏi. vạn đạo đại kiếp sắp xảy ra, Thái Vi đại đế phong khinh vân đạm, trên mặt nhìn không ra một chút khẩn trương chi ý, dường như một cái không có tình cảm ba động người gỗ, tâm như biển sâu vực lớn, sâu không lường được, ngươi hẳn là rõ ràng. Đã là muốn nhìn một chút con đường trường sinh, cũng không muốn người trong cuộc dừng bước nơi này. Đây là Mục Thương Nhạn suy đoán. Thái Vi đại đế cũng không che lấp, mở miệng thừa nhận là ngắm phong cảnh là thứ yếu, mấu chốt là người trong cuộc. Hán thiên phú dị bẩm, có thể xương vạn cổ duy nhất, xác thực đáng giá ngươi một đường hộ đạo. Từ góc độ khách quan xuất phát, Mục Thương Nhạn thực tình khâm phục, không gì sánh được hâm mộ. Nếu không có ngươi ngang ngược ngăn cản, hắn cũng đi không đến vị trí hôm nay. Thái Vi đại đế trình bày một sự thật. Xác thực như vậy, nói như vậy, hắn còn phải hảo hảo cảm tạ một chút ta. Mục Thương Nhạn không quan tâm mặt mũi, tranh công đạo. Hắn như bước ra một bước này, khẳng định sẽ cảm tạ ngươi. Thái Vi đại đế mỉm cười nói, thật muốn có một ngày như vậy, Trần Thanh Nguyên biết dùng phương thức gì đến cảm tạ, vậy liền không được biết rồi. Chương 2476, thẩm phán lâm thế, còn sống sao? Chương 2476, thẩm phán lâm thế, còn sống sao? Tại Thái Vi đại đế cùng Mục Thương Nhạn trong quá trình nói chuyện, Nguyên bắt đầu mẫu thụ sinh cơ ba động lại dâng lên một tia. Chính là tia này, lệnh vạn đạo nguyên điểm không còn ở vào an tĩnh trạng thái, chuẩn bị hạ xuống thẩm phán, xóa đi nhiều loại người, đem Nguyên bắt đầu mẫu thụ mang đến giới khác, để trật tự quy tắc quay về tại sơ. Xin mời. Vạn đạo chi kiếp một tới, Mục Thương Nhạn kết thúc nói chuyện, chỉ vào còn lại chỗ kia trận nhãn, tốt mục đạo. Bụt. Thái Vi đại đế quyết định xuất thủ, tự nhiên sẽ không đổi ý xoay người một cái, trong chốc lát mà tới. Mỗi một chỗ trận nhãn đều là vương vức huyền hình. Huyền lưu toan bên trong khắc đầy rườm rà đạo văn phức tạp, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Tòa đại trận này hao phí Mục Thương Nhạn vô số tâm huyết, vì chính là một ngày này. Tới đi. Mục Thương Nhạn nhìn chăm chú đầu này to lớn vết nứt hư không, cùng vạn đạo nguyên điểm nhìn nhau, không sợ chút nào, càng chờ mong. Ông Nguyên bắt đầu mẫu thụ một ít vị trí, không còn là mục nát bộ dáng, xuất hiện một chút sinh cơ, hướng phía phương hướng tốt phát triển. Chỉ có gắng gượng qua vạn đạo đại kiếp, mới có thể cam đoan Nguyên bắt đầu mẫu thụ khôi phục quá trình sẽ không nhận quá nhiều. Đây là mở trường sinh con đường tiên đạo một bước mấu chốt nhất, chỉ có thể thành công, không còn gì để mất bại. Nếu là bại, Mục Thương Nhạn mấy trăm vạn năm khổ tâm lưu đồ sẽ biến thành công dã tràng. Ngoanh đông, vạn đạo nguyên điểm khóa chặt lại Nguyên bắt đầu mẫu thụ cụ thể phương vị, không có chần chờ, hạ xuống một đạo màu trắng trật tự thần quang, trực kích vụ hải bản cờ. Theo đạo này trật tự thần quang giáng thế, toàn bộ bản cờ đều đang rung động kịch liệt. Đông ủ, một cỗ siêu việt thế tục giới hạn khủng bố đạo uy, trong nháy mắt che đậy tại trên bản cờ. Ô, ngoanh, tại Mục Thương Nhạn điều khiển phía dưới, vạn diễn quy tịch đại trận đã khởi động. Kích hoạt lên đại trận, toàn diện che chở ở phương giới vực này. Trận văn kết giới hung hăng chấn động, dư uy gào thét, đã đem bên trên lâm tinh hệ đạn thành hư vô. Lớn như vậy tinh vực, như vậy chôn bụi. Trừ cái đó ra, phụ cận rất nhiều sinh mệnh tinh hệ bị cực kỳ nghiêm trọng tác động đến, tử thương sinh linh vô số kể. Mặc kệ chết đi bao nhiêu sinh linh, vạn đạo nguyên điểm cũng sẽ không dừng tay. Hắn không có tình cảm, sẽ chỉ tuân theo hạch tâm nhất trật tự nguyên tắc. Đừng nói ảnh hưởng đến phụ cận tinh hệ, coi như đem toàn bộ đế châu đánh chìm, hắn cũng không để ý chút nào. Chỉ cần thần châu căn bản trật tự không hủy, còn lại cũng có thể làm lại. Lực lượng thật mạnh. Thiên Đồng Phật Đà trấn thủ ở đại trận nào đó một bên, chắp tay trước ngực, nhanh chóng kích thích trong tay cái kia một chuỗi màu đen Phật châu, toàn thân phun trào ra thánh khiết Phật quang, hàng ngàn con ma đồng đang nhanh chóng chuyển động, dày đặc sợ hãi, dữ tợn đáng sợ. Ngự, vũ nữ không còn dấu rốt, bờ môi phân liệt, sợi tơ còn quấn quanh ở cánh môi phía trên, lôi kéo ra mấy sợi đậm đặc máu đen. Nàng tiếng nói mười phần tang thương, giống như là giữa trần thế một cái bình thường nữ nhân, qua tuổi trăm tuổi, dãi dầu sưng gió, tuổi thọ sắp đi đến điểm cuối cùng. Miệng phun chân ngôn, đế văn như suối, trải rộng tại trên người hạt tuyến, tất cả giờ khắc này thoát ly nhục thân, hóa thành vô số đầu màu đen nhánh xiềng xích trật tự, ngưng tụ ra một cái tối nghĩa khó hiểu đặc thù phù văn, xông thẳng lên vương, ngăn cản thẩm phán chi uy, tìm tội thủ. Thanh Lân Thánh Quân kết xuất một đạo phát ấn, tại trận nhãn bên trong hùng hùng hổ hổ. Chớ nhìn hắn như thế nổi nóng, thật muốn cho hắn một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, kết quả hay là mở dạng, sẽ không cải biến. Hỏi Trương Sinh, thành tiên vĩnh hằng. Dù hoặc quá lớn, khiến người vô cùng hướng tới. Bởi vậy, biết rõ đây là một con đường không có lối về, phàm là có năng lực đụng vào người, đều là lại tranh trước sợ sau chạy đến, thiêu thân lao đầu vào lửa. Lão hủ chiếc đèn này có thể sáng đến cuối cùng sao? Đèn treo lão nhân trong tay dẫn theo cổ đăng, là hắn bản mệnh binh khí, cũng là hắn nguồn suối sinh mệnh. Đèn tắt, người chết. Vạn đạo đại kiếp thẩm phán hung uy của tới, đèn treo lão nhân trọi cứng lấy một bộ phận áp lực, trong tay đèn lồng nhanh chóng đông đưa, ngọn lửa lấp lóe, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Người vô diện cùng lệ bình, cũng là chăm chú đối đãi. Trấn thủ ở cái nào đó trận nhãn Thái Vi đại đế, hai tay đặt sau lưng, không có bất kỳ cái gì động tác. Kỳ quái là, hắn chỗ mảnh khu vực này phi thường bình tĩnh, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Bàn cờ khu vực bên ngoài, tổng cộng có hơn 40 vị đại đế tụ ở chỗ này. Đại kiếp lâm thế, một phần thẩm phán quy tắc như hồng thủy vỡ đê, trong chốc lát che mất nơi này, mỗi một vị đế quân đều phải đến xuất ra áp đáy hòm bản lĩnh, mới có thể gánh vác được trận báo tố này. Ngàn xương cùng một trưởng, có người đem toàn thân đế uy tụ trong tay tâm, hướng về phía trên đại trận huyền văn dùng sức đẩy. Phiền phức lớn rồi. Các vị đế quân mặc dù không rõ ràng cụ thể quá trình, nhưng minh bạch chính mình đến dốc hết toàn lực đi chống cự, hơi không cẩn thận, thân tử đạo tiêu. Muốn nghĩ tới giành cơ duyên, không nghĩ tới sẽ đụng phải loại chuyện này. Phần lớn người nội tâm cười khổ, tương đương khó chịu. Tiểu hòa nhân, lão nê thu, các ngươi nhất định phải chống đỡ, tuyệt đối đừng chết ta. Đại kiếp giáng lâm một khắc này, Lục Hàn Sinh tranh thủ thời gian đối với hai vị hảo hữu truyền âm, rõ ràng là lo lắng nói như vậy, lại làm cho người rất muốn đem nó đánh một trận tơi bời. Hỗn đản, đừng kêu lão tử tiểu hòa nhân. Đợi đến chuyện này đoạn, lão tử nhất định phải lột da của ngươi ra. Diệp Lưu Quân sử xuất tất cả vũ liếng, tìm tới cơ hội dành thời gian mắng một tiếng. Ha ha ha, nghe thấy Diệp Lưu Quân giận nói, Lục Hàn Sinh phá lên cười. Còn có thể nổi giận, chứng minh có lưu dư lực, tạm thời còn chưa chết. Lão Diệp, ngươi muốn đào ra ta, đời này sợ là quá sức. Lục Hàn Sinh vội vàng thi triển truyền âm bí thuật, lớn tiếng hồi phục. Diệp Lưu Quân một tiếng quát lớn, "Lan!" Hay là dung triệt tương đối trầm ổn, không có bởi vì Lục Hàn Sinh một câu lão nê thu mà phá phòng. Cái này tại Lục Hàn Sinh xem ra, không phải một cái tốt tin tức. Bởi vì vĩnh dạ về với bụi đất xuất hiện, mỗi người quanh thân đều tràn đầy quy tắc nồng vụ, có thể thấy được vạn đạo nguyên điểm, nhưng đối với tình huống chung quanh cũng không hiểu rõ. "Lão nê thu, ngươi còn sống không?" Đợi cho cái này một cỗ kinh khủng thẩm phán hung uy tan hết đằng sau, Lục Hàn Sinh vội vàng kêu gọi, "Ta nhất định sẽ chết tại phía sau của ngươi." Dung triệt mặt đen lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy là được, còn sống là được." Lục Hàn Sinh hơi thở dài một hơi. Có mấy vị vực ngoại chí tôn thực lực hơi yếu, đối mặt dạng này phong bạo ngập trời, ứng phó tương đương cố hết sức, thủ thương thổ huyết, khí tức hỗn loạn. Đạo này trật tự thần quang, chỉ là vạn đạo nguyên điểm một lần dò xét. Chân chính bao tố còn chưa tới lâm. Muốn chống bao lâu? Thanh Lân Thánh Quân cách không truyền âm, muốn từ Mục Thương Nhạn chỗ này đạt được một cái chính xác trả lời chắc chắn. Ít nhất phải có mục tiêu, mới có thể đi cố gắng truy đuổi. Cũng không thể một mực chịu đựng, thẳng đến vạn đạo nguyên điểm tự chủ thối lui đi. Nhiều nhất một cái canh giờ. Liên quan tới chuyện này, Mục Thương Nhạn diễn toán vô số lần, tâm lý nắm chắc, hướng chư vị đồng đạo cấp ra một cái cam đoan. Đi, vậy liền đỉnh một canh giờ. Thanh Lân Thánh Quân cắn răng nói. Những người còn lại thần sắc nghiêm nghị, ý chí kiên định. Vào trận cuộc này, vậy liền không có đường quay về có thể nói. Chương 2477, bắt đầu. Chương 2477, bắt đầu. Ngày bình thường, chớ nói một canh giờ, dù là hàng trăm hàng ngàn năm, đối với thân ở tại đỉnh phong đế quân mà nói bất quá là trong nháy mắt vùng ở giữa. Tại đứng trước vạn đạo đại kiếp thời khắc, muốn đánh bắt một canh giờ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đợi cho nguyên bắt đầu mẫu thụ sinh cơ càng dày đặc mấy phần, Mục Thương Nhạn liền có thể mượn nhờ mẫu thụ chi lực, sáng lập thành tiên chi lộ. Căn cứ phỏng đoán của hắn, nhiều nhất một cái canh giờ, nhất định có thể đạt thành mục tiêu. Cô quản phá toái tinh vực, vạn đạo nguyên điểm xem kỹ lấy vụ hải bản cờ, hắn bao trùm chúng sinh, vô hỷ vô bi, tản ra thế gian thuần túy nhất trật tự ý chí, sẽ không bởi vì bất cứ sự vật gì mà thay đổi ý nghĩ này. Hắn như một thanh treo cao tại chư đế trên đầu thanh kiếm, cực hạn sắc bén, tùy tiện liền có thể xóa đi rơi trong mắt thế nhân cao cao tại thượng đại đế, chuẩn bị hạ xuống chân chính phán quyết chi đạo, để hết thảy bình thường trở lại. Vụ hải bàn cờ đã bộ dáng đại biến, lấy thượng đế thị giác đến quan sát, từ trên hướng xuống, dường như một cái cự đại bát quái huyền hình, mỗi cái vị trí đều có cấm kỵ phù văn. Cùng nói đây là trường sinh đạo cục bàn cờ, không bằng nói là vĩnh dạ quy khư bản thể. Mục Thương Nhạn đem vĩnh dạ quy khư luyện hóa thành đạo tràng, vì cầu trường sinh, không từ thủ đoạn. Ngưỡng mộ vạn đạo nguyên điểm, chư đế giống như trên mặt đất con kiến, vờn quanh tại thân đế vận hào quang ảm đạm, đã từng bao trùm vạn tộc vô thượng quân uy như thủy triều lui tán, giống như là bị vây ở trong lồng giam chim thú, bất kể thế nào dãy rủa đều không phá nổi cái này kiên cố chiếc lồng, tự do thành một loại hy vọng xa vời. Cơ cờ ý tờ tê, một hơi sau, băng liệt thành hư vô mảnh giới bực này, trải rộng lít nha lít nhít phán quyết quy tắc, phong tỏa không gian, không thể trốn thoát. Phán quyết quy tắc tựa như là một tấm lưới nện khổng lồ, vĩnh dạ quy khư bị giam cầm ở trong lưới. Ô, vạn đạo nguyên điểm như con ngươi có chút quyết tán, đột nhiên nổi lên vô thượng đạo uy, mỗi một sợi cũng có thể đập vụn tinh hải, nghịch loạn càn khôn. Thẩm phán chưa chính thức bắt đầu, quyền đãng mà lên dư uy liền lệnh chư đế hoảng hốt, như phàm nhân rơi xuống đến vô biên hải vực, không ngừng dãy rủa, cảm giác sợ hãi theo thời gian kéo dài mà tăng gọn. Chúng ta gánh vác được sao? Một vị nào đó đế quân rất muốn cho chính mình giữ vững tỉnh táo, có thể đến từ sâu trong linh hồn phần kia rung động, dường như một thanh ngâm kịch độc lợi nhận, không ngừng cắt trái tim cùng linh hồn, có thể xưng thế gian tàn khốc nhất lăng trì chi hình, không bao lâu liền công phá phòng tuyến tâm lý của hắn, sắc mặt trắng bệnh, đã mất quét ngang một thế mà vô địch chí tôn phong thái. Cầu tiên vấn đạo, dù chết không tiếc. Có người hào khí ngất trời, cao giọng nói, chúng ta khổ tìm đến tận đây, không phải là vì giờ khắc này sao? Nếu không ôm hướng chết chi ý, sao dám vượt qua hỗn loạn giới biển mà đến? Đại đa số đế quân mặc dù bị vạn đạo nguyên điểm chấn động, nhưng sâu trong nội tâm cái kia cổ trùng kính cũng không tiêu tán, ngược lại càng đậm rất nhiều, không thành công thì thành nhân, không sợ hãi. Chiến, chết tại cầu đạo chi lộ là một loại lớn lao vinh hạnh. Còn không hảo hảo cùng các vị đạo hữu nấu rượu luận đạo, đáng tiếc a. Bàn cờ khu vực bên ngoài, đến từ các phương trụ vực chí tôn, có can đảm trực diện sắp đến nguy cơ, chỉ thán thời gian quá ngắn, không có cơ hội cùng người trong đồng đạo nâng cốc luân hoan, tâm tình bạc cổ. Vạn đạo mới bắt đầu quy tắc huyền vận, chính là cao hơn vĩ độ lực lượng. Đại đế mặc dù cường đại, nhưng căn cơ là vạn đạo nguyên điểm thả ra hồng mông tử khí, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, đều nhảy không ra vô hình đạo ý hằng rào. Đối với đứng ở cực đạo đỉnh phong tồn tại, mới có thể cảm thấy được không tầm thường địa phương. Đại đế vị trí, tới một mức độ nào đó mà nói là một tòa lồng giam to lớn. Đối với tuyệt đại đa số đế quân mà nói, có thể hưởng thụ 100.0005 vinh quang, thương sinh cùng bái, tiêu giao tự tại. Như vô tiên xương cấm khu, Mục Thương Nhạn cuối cùng cả đời chi lực cũng nghĩ không ra đối phó vạn đạo bản nguyên biện pháp. Bởi vì mặc kệ hắn làm thế nào, song phương từ đầu đến cuối đều có một đầu không thể vượt qua hừng câu, căn bản không tại cùng một cái vĩ độ. Có tiên cốt cấm khu, vậy liền có thể liệu một phen. Cấm khu đầu nguồn tương đương bất phàm, chính là trong truyền thuyết tiên đạo tồn tại biến thành. Coi đây là căn cơ, cùng vạn đạo nguyên điểm khiêu chiến, cũng không phải là một kiện thiên phương dạ đảm sự tình, khả thi cực cao. Hán, tới. Mục Thương Nhạn đứng tại cấm khu đại trận trung tâm vị trí, bên người tức là Nguyên bắt đầu mâu thuẫn. Hắn một mực ngắm nhìn vạn đạo nguyên điểm, nhìn thấy một sợi không giống với vừa rồi chôn vùi quy tắc, linh hồn khẽ run lên, dưới hai tay ý thức nắm tay, biểu lộ nghiêm túc đến cực điểm. Thẩm phán, bắt đầu. Vạn đạo nguyên điểm tương tự một cái đen kịt như vực sâu con ngươi, quyết định hạ xuống thẩm phán. Hắn vận sức chờ phát động, con ngươi rất nhỏ quyết tán, liền có vô số đại đạo quy tắc ngưng tụ mà thành, như sóng nước gợn sóng, quét về mục tiêu. Soạt, vô hình thẩm phán gợn sóng dập dờn hướng về phía vĩnh dạ quy khư, dọc đường hết thảy bị tiêu tan sạch. Chân chính thẩm phán chi lực, giáng lâm chân thế. Không có dễ như trở bàn tay lôi đỉnh hung uy, có chỉ là nhuận vật tế vô thanh khẽ bước. Thẩm phán quy tắc như là một tầng hơi nước, bao trùm ở vĩnh dạ quy khư, không có bỏ sót bất kỳ một vị trí nào. Từ từ thoải mái, từ từ thẩm thấu. So sánh với một cái kinh thế hung uy, dạng này ăn mòn quy tắc mới chính thức được sừng tụng chí mạng. Toàn lực chống cự. Đứng mũi chịu sào người chính là ở trung tâm vị trí Mục Thương Nhạn, hắn cảm giác được vạn đạo nguyên điểm chân thực ý đồ, biết rõ đạo này thẩm phán chi lực khủng bố cỡ nào, một bên xuất thủ hóa giải, một bên hướng người khác truyền âm. Ngàn đồng tử Phật đà bọn người sao lại không biết thẩm phán quy tắc cường đại, không cần đến Mục Thương Nhạn nhắc nhở, để tự thân ở vào trạng thái tốt nhất, dốc hết toàn bộ át chủ bài tiến hành phòng ngự. Chỉ cần tòa đại trận này không phá, như vậy thì có chạm đến trường sinh tiên đạo một tia cơ hội. Một khi mất cân bằng, đại trận tất phá. Đèn treo lão nhân khuôn mặt giàn mua, khàn khàn đạo: "Loại quy tắc này không phải trong nháy mắt lực lượng, mà là một mực tồn tại. Đơn giản tới nói, ngàn đồng tử Phật đà bọn người cần mỗi thời mỗi khắc tiến hành ngăn cản, chỉ cần có một chút thư giãn, liền sẽ bị thẩm phán quy tắc tìm được sơ hở, thừa cơ phá giải." Cục diện mất cân bằng, mặc dù thân ở tại tiên quốc cấm khu, cũng tính mệnh khó đảm bảo. Nếu chỉ có đạo lực lượng này vậy còn dễ nói, chư đế hết sức chăm chú, tất sẽ không xuất hiện sai lầm. Thế nhưng là, vạn đạo đại kiếp như thế nào đơn giản như vậy? Vạn đạo nguyên điểm tiếp tục tạo áp lực, ngưng tụ mà ra quy tắc huyền văn càng ngày càng nhiều. Ngũ hành, lôi điện, âm dương, sinh tử chờ chút. Chư tiên vạn đạo, quy hết về một chút. Xoẹt. Hắn nháy một cái con mắt, tức có vô số đạo trật tự huyền quang nổ bắn ra mà ra. Oanh. Thoáng chốc, tương dung lấy vô số đại đạo trật tự huyền quang, đem vũ trụ xé mở một đạo cự khe hở, tựa như thiên hà chi thủy thuận thế hạ xuống, bao phủ phương này giới vực, tiến hành tính hủy diệt đả kích. Quá khó khăn a. Thanh Lân Thánh Quân dốc hết toàn bộ át chủ bài, tóc dài xung quanh, bộ mặt dữ tợn, ngửa đầu thét dài. Hắn đã muốn đi hóa giải không ngừng ăn mòn chôn bụi quy tắc, lại phải đứng bước trật tự huyền quang một bộ phận mênh mông đạo uy, áp lực to lớn, thẳng bức thân thể cùng linh hồn mức cực hạn có thể chịu đựng. Bành! Huyền quang bao phủ mà đến, ngoài bàn cờ vây khu vực một vị nào đó đế quân, căn bản không chịu nổi, thân thể ầm vang nổ tung, băng thành huyết vụ, ngay cả một khối xương đều không có lưu lại. Chương 2478, nhất định muốn sống sót ra. Chương 2478, nhất định muốn sống sót ra. Vị này đế quân nhục thân mặc dù sụp đổ, nhưng linh hồn tạm thời trốn khỏi một kiếp. Linh hồn vặn vẹo biến hình, muốn tìm an toàn chỗ. Thế nhưng là, thân ở tại bàn cờ, không một chỗ an bình. Coi như phụ cận một ít đế quân hữu tâm tương trợ, cũng bất lực. Vâng. Chỉ chốc lát sau, lại là một trận pháp thì băng liệt thanh âm, vị này đế quân linh hồn bị nghiền thành một mịn, tiêu tán thành vô hình, phản phất chưa từng tới qua nơi này cái trên đời. Đại trận tổng cộng có 9 nơi trận nhãn, một chỗ do khu vực bên ngoài hơn 40 vị đế quân trấn thủ, mỗi người gánh vác một chút áp lực. Mặc dù là dạng này, hay là có rất nhiều người không chịu nổi. Long long long, vĩnh dạ về với bụi đất tại kịch liệt chấn động, các nơi xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Vạn đạo như biển, phô thiên cái địa. Đối mặt cảnh tượng như vậy, cho dù là Lăng Lập Vũ đỉnh phong đế quân, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ khó xử, lòng sinh tuyệt vọng. Phúc. Mấy tức sau, lại có người tao ương. Một vị nào đó đế quân đang toàn lực chống cự thời điểm, một đạo yên diệt chi lực từ trên trời giáng xuống, quán xuyên nó đỉnh đầu, để nó trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, linh hồn không kịp tránh đi, cùng nhau bị phá hủy. So với ở đây những người khác, vị này đế quân khả năng hơi yếu một chút. Nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn không đủ mạnh. Phàm là có thể vượt qua hỗn loạn giới biển, lông tóc không tổn hao gì mà đi tới thần châu tồn tại, đặt ở bất kỳ bên nào trụ vực, bất kỳ một cái nào thời đại, đều là đứng đầu nhất cái thế tồn tại, mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm mà không ai bằng. Thế nhưng là, tại cái này cực đạo trên thị yến, cao cao tại thượng chứng đạo đế quân, cũng là có cực cao vẫn là phong hiểm. Từ vạn đạo nguyên điểm xuất hiện một khắc kia trở đi, nơi này liền không còn là luận đạo chi địa, mà là một máy có thể xưng thế gian kinh khủng nhất rào sát máy móc. Nhất định phải còn sống a. Lục Hàn sinh tay cầm quạt xếp, ngàn vạn kiếm ý phóng lên tận trời, dưới chân đạo đài ầm ầm rung động vang, bốn phía hư không như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn thét dài một tiếng, kiếm thế như núi lửa phun trào, sôi trào mãnh liệt, không có ngừng tư thế. Một khi ngừng, sinh mệnh sát suất lớn liền đi tới điểm cuối cùng. Hắn một bên trọi cứng lấy quét sạch đến tự thân vạn đạo kiếp uy, một bên hướng phía hảo hữu truyền âm, khẩn cầu bọn hắn có thể sống qua tới, chớ có chết tại sát kiếp phía dưới. Đã từng Lục Hàn sinh, cô đơn một người. Loại kia tịch liêu, ít có người có thể hiểu. Đăng Lâm Thần Châu đằng sau, Lục Hàn Sinh cùng Trần Thanh Nguyên không đánh nhau thì không quen biết, kết làm huynh đệ, thuận tiện quen biết rất nhiều trí thú tương đắc bằng hữu. Hắn còn muốn cùng Diệp Lưu Quân ngồi tại trên bách quan tài mặt nâng ly cạn chén, muốn cùng Dung Triệt đàm luận gần đây nóng nhất thoại bản cố sự, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào thử một chút Thẩm Vô Vân mai rùa độ cứng, nhìn xem lấy tự thân kiếm đạo chi lực có thể hay không phá vỡ mai rùa phòng ngự. Còn cần ngươi nói. Diệp Lưu Quân toàn thân hiện lên lấy màu u lam cực đạo liệt diễm, hai tay khiêng bách quan tài hướng về phía trên hung hăng đánh ra, khí thế như hồng, khàn cả giọng. Hắn lúc này cảm thấy mỗi một tấc máu thịt đều nhận được cự lực xé rách, linh hồn cũng là như vậy, thống khổ không chịu nổi. Nếu như hắn gánh không được, hẳn là hồn phi phách tán kết cục. Có lẽ là tử vong tới gần, có lẽ là nhiều năm trước tới nay tích lũy, Diệp Lưu Quân tại tiếp nhận khủng bố kiếp uy trong quá trình này, nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ chính mình, ngay tại hướng mình mắc. A, một đoạn thời khắc, Diệp Lưu Quân thân thể đã đạt cực hạn. Ngay tại hắn sắp chịu không được thời điểm, trước mắt nổi lên thiếu niên thân ảnh, dung nhập vào mi tâm, làm cho khám phá con đường phía trước hư ảo, ngạnh sinh sinh quét dọn mất rồi ngăn tại phía trước đường lớn bụi gai trở ngại. Ông, và anh, một cỗ viễn siêu trước đó mênh mông quân uy, từ Diệp Lưu Quân trên thân tuôn trào ra. Ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, ngọn lửa trên người cũng càng là thuần túy. Hắn là trong lửa chí tôn, là vạn hỏa chi vương. Theo hắn nhất niệm rơi xuống, trong tay vách quan tài cũng phụ thêm một kiện đặc thù hỏa diễm mỹ phục, quanh thân hiện ra quy tắc phù văn trở nên cực kỳ phức tạp, đế uy tăng vọt, đánh tan rơi vào trên người kiếp uy. Một chỗ khác, Dung Triệt không dám đi cược, cưỡng ép tiêu đốt một bộ phận bản mệnh tinh huyết, lúc này mới hữu kinh vô hiểm chặn lại. Thần Vô Vân khống chế lấy cực minh thiên giáp, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, mặc dù tiêu hao khá lớn, nhưng không có thụ thương. Bởi vì ván cờ bên trong cấm kỵ quy tắc, các vị đế quân không cách nào trông thấy những người khác tình huống cụ thể. Đứng vững đạo này kiếp uy, Lục Hàn sinh sốt ruột bận bịu hoảng hỏi thăm hảo hữu, không chết liền cờ ý tở tê tê một tiếng. Dung Triệt thiêu đốt một chút tinh huyết, sắc mặt trắng bệnh, trạng thái tinh thần nhìn không phải rất tốt. Lúc này, nghe được làm cho người phiền chán thanh âm, tính tình nóng nảy, cố giả bộ trung khí 10 phần bộ dáng, lạnh giọng quát lớn, "Lan, nhỏ lục con, đợi cho chuyện này kết, bản tọa nhất định phải cùng ngươi phân cao thấp." Diệp Lưu Quân trong lời nói vui mừng khó mà che giấu. Không biết trời cao đất rộng. Lục Hàn sinh bày ra một bộ kiêu căng bộ dáng, phản phất vung tay một cái liền có thể đem Diệp Lưu Quân đánh bại, căn bản không có coi hắn là chuyện. Diệp Lưu Quân thả ra một câu ngoan thoại, "Ngươi chờ." Đối phó một cái tiểu hỏa nhân thôi, Lục Hàn sinh đã tính trước, "Đi, chờ ngươi túi đầu trước ta nhận thua." Đối với Thẩm Vô Vân an nguy, Lục Hàn sinh một chút đều không lo lắng. Nếu là ngay cả Thẩm Vô Vân gặp chuyện không may đoán chừng ở đây người sống cũng không có mấy cái. Dù sao, Thẩm Vô Vân mai rùa đó là tương đương kiên cố, đủ gánh vác được đỉnh phong tồn tại nén giận một kích. Bọn hắn đơn giản trao đổi vài câu, lập tức đình chỉ. Vạn đạo đại kiếp thẩm phán vừa mới bắt đầu, không thể thư giãn. Kiếp uy giáng lâm, đối với Trần Thanh Nguyên cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì bên cạnh hắn, có Thanh Đồng Cổ Trung. Tiểu Tĩnh canh giữ ở Trần Thanh Nguyên bên người, một tấc cũng không rời. "Công tử, ngươi còn không có tỉnh lại sao?" Tiểu Tĩnh hóa giải mất phân tán đến đây đạo thứ nhất kiếp uy, quay đầu nhìn về hướng Trần Thanh Nguyên, trong mắt sáng tràn đầy thần sắc lo lắng, thì thào nói nhỏ. Cho tới giờ khắc này, Trần Thanh Nguyên vẫn là hai con ngươi vô thần lại toàn thân cứng ngắt trạng thái, ý thức trầm luân tại vạn đạo nguyên điểm sáng lập ra trong vực sâu, tự hỏi chính mình là ai. Cái nào đó trong chốc lát, Trần Thanh Nguyên sắp suy tư đến thứ gì, lại bởi vì thân ở tại đạo mà trở về nguyên điểm, bắt đầu lại từ đầu. Cứ như vậy, ý thức của hắn trống không, như là đứa bé sơ sinh, không biết đây là cái gì thế giới, không biết mình là ai. Nói đúng ra, hắn so với mới sinh Hải Nhi còn muốn mê mang vô số lần. Chỉ ít Hải Nhi có thể nhìn thấy cùng nghe thấy, có thể cảm giác được thế giới tồn tại. Đạo đã có, mà Trần Thanh Nguyên cái này một có thể hay không dựng dục ra đến đâu. Khám phá một liền có thể sinh vật vật. Từ không tới có, gian nan nhất. Vạn đạo nguyên điểm phát hiện Trần Thanh Nguyên cái này không nên tồn tại ở thế gian khác loại yêu nghiệt, cho nên đem nó ý thức phong khốn, vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu biển lớn, cho đến sinh cơ đi đến cuối cùng. Nếu như dưới loại tình huống này, Trần Thanh Nguyên có thể bằng vào tự thân chi lực khám phá hư ảo, như vậy vạn đạo nguyên điểm đương nhiên sẽ không ngăn cản, mà là cho tôn trọng, bình đẳng đối đãi. Phá đạo tân sinh, liền có thể đặt vững trường sinh căn cơ. Trần Thanh Nguyên tương lai, tất có thể đi ra thần châu, đạt tới cao hơn bí độ. Chương 2479, ngươi không được á chương 2479, ngươi không được á thẩm phán giáng lâm trần thế, chỉ vì để thần châu trật tự vận chuyển trở lại quỹ đạo. Đạo thứ nhất ăn mòn, đạo thứ hai trật tự huyền quang. Không thể giải quyết vấn đề này, hắn hiện lộ ra con ngươi ngay tại nhanh chóng quyết tán, tựa như một viên đường kính vạn dặm biến cầu, do đặc thù vật chất màu đen tạo thành, bên trong có ngàn vạn ảo diệu. Hắn không có thế tục sinh linh tình cảm, sẽ chỉ dựa theo vũ trụ sinh ra lúc căn bản nguyên tắc đến làm việc. Đạo thứ ba chôn vùi nghiệp hỏa, đốt lên thế giới này. Yêu dị hỏa hoa, nở rộ tại phương này giới vực mỗi một góc. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện những này hỏa hoa là do vô số đầu màu đỏ tươi dây nhỏ xen lẫn mà thành, dường như đến từ trong truyền thuyết địa phủ, nhiễm lấy một sợi đủ đồng kết linh hồn hàn ý chỉ một thoáng, lấy vĩnh dạ về với bụi đất mà lên tòa cấm khu này đại trận, cấm chế huyền giới phía trên hiện đầy chôn vùi quy tắc nghiệp hỏa, tương dung lấy siêu việt thế gian cực hạn đạo vận, đốt cháy vạn vật, phá hủy chân linh. Phốc, phốc, từng đóa màu đỏ tươi hỏa hoa, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Thế nhưng là, mỹ lệ bề ngoài bên dưới cất giấu vô tận sắc cơ. Tòa đại trận này mặc dù phi thường kiên cố, nhưng hắn là thần châu vạn đạo khởi nguyên, sao lại không có ứng phó kế sách? Bởi vì tiên quốc cấm khu tính đặc thù, hắn xác thực hủy không được cấm khu căn bản. Bất quá, lấy hắn địa vị siêu phàm, nghĩ biện pháp xử lý sạch trong đại trận người, không phải việc khó gì. Đây là vật gì? Bàn cờ một vị trí nào đó, một vị đầu người thân rắn đế quân nhìn xem trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hỏa liên, kinh ngạc một chút. Bởi vì hắn ở vào trên đạo đài, xung quanh có đạo đài cấm chế quy tắc, cho nên tự nhận là tương đối an toàn. Nhưng mà, hắn nghĩ sai. Hỏa liên nở rộ với hắn trước mặt, hướng phía trước di động mấy tấc, liền đem đạo đài cấm chế kết giới tiêu hủy. Hiu. Trong nháy mắt, hỏa liên hướng về đầu người thân rắn đế quân phóng đi. Vị này đế quân lập tức xuất thủ tiến hành phòng ngự, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Hắn đem bản mệnh đế binh ngăn tại trước người, lại sử dụng rất nhiều át chủ bài, đều bị hỏa liên lấy thế dễ như trở bàn tay phá hủy mất rồi, ven đường không có bất kỳ cái gì dừng lại. dù cho là thế gian cao cấp nhất đế khí, tại Yên Diệt Hỏa Liên phía dưới cũng lộ ra đặc biệt yếu ớt, khí thân vỡ vụn, linh trí tiêu vong. A, Hỏa Liên bay tới tốc độ rất nhanh, lập tức rơi xuống vị này đế quân trên thân, làm cho tiếp nhận thường nhân không thể tưởng tượng đau nhức kịch liệt, phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, người này biến thành cho tàn. Nơi đây đạo đài, trống rỗng. Trên đạo đài một chút rất nhỏ vết tàn, đại biểu cho đã từng có người ở chỗ này đợi qua. Tương tự một màn phát sinh ở mỗi cái trên đạo đài, không ít người đều gánh không được, sử xuất tất cả bộ liếng, cũng chạy không thoát kết quả thân tử đạo tiêu. Đây là đại đạo bản nguyên nghiệp hỏa quy tắc, có thể đốt chân linh, có thể đoạn nhân quả. Cho dù là khinh thường thương sinh chí tôn, cũng sẽ nhận trọng thương, thậm chí là tính uy hiếp mệnh. Ngự. Lục Hàn Sinh hai tay kết lấy kiếm ấn, quạt xếp vây quanh hắn cấp tốc chuyển động. Hỏa liên tung bay đến trước mặt, bị hắn lăng lệ kiếm thế ngăn cản tại bên ngoài. Muốn không bị hỏa liên đốt cháy thành tro, vậy liền liều mạng đưa nó ngăn lại. Mỗi một cái hô hấp, Lục Hàn Sinh đều cần tiêu hao đại lượng nguyên lực. Hắn móc ra áp đáy hòm linh đan rượu dược cùng cực phẩm linh thủy, một bên luyện hóa, một bên thi pháp. Quá đau. Mặc dù có mai rùa hộ thể, nhưng là Thẩm Vô Vân cũng biểu hiện được tương đối cố hết sức, cái trán rịn ra mấy sợi mồ hôi dịn, mặt mũi tràn đầy xúc giác bởi vì khẩn trương bất an mà run rẩy dữ dội, phát ra cực kỳ yếu ớt ong ong âm thanh. Bọn này lao hỏa kế bên trong, muốn nói ai gian nan nhất, tự nhiên là Dung Triệt. Vừa rồi vì đứng vững trật tự huyền quang, Dung Triệt bị ép thiêu đốt một bộ phận bản mệnh tinh huyết, tiêu hao rất nhiều. Hắn còn chưa kịp thở dốc mấy ngụm, một vòng mới khủng bố kiếp uy tiến đến. Muốn vượt đi qua, không chết ở trận này vạn đạo đại kiếp phía dưới, Dung Triệt nhất định phải liều mạng, hơi không cẩn thận, ngay cả một bộ toàn thây đều lưu không được. Giống. Dung Triệt rít lên một tiếng, trực tiếp hiện hóa ra chân thân. Cửu Trảo Hắc Long, diện mục dữ tợn, ngửa đầu thét dài. Long ngâm rung trời, vang vọng bàn cờ. Toàn thân màu đen nhánh lân phiến, sắp xếp chỉnh tề, chiếu rọi hàn quang. Trong đó lân phiến là dễ thấy nhất, chính là Dung Triệt bảy ngược. Đây là hắn cứng rắn nhất một khối lân phiến, có thể xương thủ đoạn cuối cùng. Lân phiến khẽ run, tràn lên mấy vòng huyền vận. Huyền vận ngưng kết thành trong suốt tấm chắn, chống đỡ tại đập vào mặt hỏa liên phía trên. Xuy xuy xuy. Lập tức, cả hai giao phong, hỏa hoa vang khắp nơi. Tiên diện hỏa liên mấy sợi quy tắc xuyên qua tấm chắn, rơi xuống Dung Triệt trên thân. Lây dính một sợi hỏa liên chi ý, Dung Triệt nhục thân bị bỏng đau đớn kịch liệt, khiến cho phát ra vài tiếng gầm nhẹ. Sợ sệt lọt vào hỏa liên quy tắc tiến một bước ăn mòn, Dung Triệt không có một chút do dự, lấy bước rồng sắc bén làm đao, đem thụ thương khối huyết nhục kia tức mất, lập tức phun tung tóe ra đại lượng máu tươi. Quả thực là dựa vào dáng vẻ quyết tâm này, Dung Triệt tạm thời chịu đựng nổi, sinh mệnh chưa nhận uy hiếp. Bất quá, lấy trước mắt hắn tình huống thân thể, sợ là cũng không chống được bao lâu. Có lẽ, ta chỉ có thể đi đến nơi này. Dung Triệt mau chóng đã ngừng lại vết thương chảy máu, không để cho thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Hắn lấy vảy ngược làm dẫn, cưỡng ép kéo dài tính mạng. Loại biện pháp này không khác uống rượu độc giải khát, sống lâu một hồi thôi, sửa đổi không được cuối cùng cục diện. Khúc Bốn còn muốn lầm bầm lầu bầu Dung Triệt, đột nhiên ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm đậm đặc máu tươi, khóe miệng râu dài đều bị vết dịch thấm đẫm. Máu tươi dọc theo râu dài, một mực trượt xuống, thẳng tới cuối cùng, hướng phía dưới hư không nhỏ xuống. Hỏa Liên chưa tiêu tán, còn đang suy nghĩ biện pháp tới gần Dung Triệt. Tiếp tục như vậy nữa, hậu quả có thể nghĩ. Dung Triệt trên người mảnh vảy ngược này đã xuất hiện một chút cháy đen dấu hiệu, thậm chí ẩn ẩn xuất hiện một tia không dễ bị phát giác được vết dạng. Lao Nê Thu, ngươi cũng không được a. Đang lúc Dung Triệt cho là mình sắp đi đến sinh mệnh cuối thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc chui được trong tai. Nghe nhầm rồi. Nghe được câu này Dung Triệt, phản ứng đầu tiên là chính mình ý thức hỗn loạn, sinh ra ảo giác. Bá, sau một khắc, Diệp Lưu Quân một tay dẫn theo vách quan tài, dùng sức huy động, quét ra phía trước nồng vụ, hiện thân tại Dung Triệt trước mặt. Tạm thời không nhìn Dung Triệt văng tới kinh ngạc ánh mắt, Diệp Lưu Quân để mắt tới muốn chôn vùi rơi Dung Triệt cây kia hỏa liên, cầm vách quan tài liền bỏ tới, làm việc quyết đoán, không chút nào kéo dài. Coi chừng. Tại khẩn yếu quan đầu này, Dung Triệt tạm thời không có đi suy nghĩ Diệp Lưu Quân vì sao có thể tìm tới chính mình, vô ý thức mở miệng nhắc nhở, lòng nóng như lửa đốt. Diệp Lưu Quân phảng phất giống như không nghe thấy, hai tay đem vách quan tài nâng quá đỉnh đầu, đập vào hỏa liên phía trên. Phanh. Phúc. Một đạo vang vọng, hỏa liên sụp đổ. Sau đó, tựa như độc xà thổ tín lạnh lẽo hỏa liên biến thành vô số sợi ngọn lửa nhỏ, thuận thế bò đầy Diệp Lưu Quân toàn thân các nơi, liền ngay cả trong tay hắn vách quan tài cũng bị bọc lại. Nhìn qua một màn này Dung Triệt, tâm tình chập chờn kịch liệt, đã có cảm động, cũng có lo lắng. Chương 2480, việc rất nhỏ chương 2480, việc rất nhỏ ngươi điên rồi à? Không muốn sống à? Dung Triệt hét lớn một tiếng. Diệp Lưu Quân rõ ràng là đến tương trợ, Dung Triệt sao lại thờ ơ trong nháy mắt, Dung Triệt không để ý tự thân an nguy, nhanh chóng hướng về phía Diệp Lưu Quân, muốn cùng hắn chia sẻ phần này áp lực. Đối mặt kiếp uy, đồng sinh cộng tử. Không đợi Dung Triệt đi mấy bước, liền nhìn thấy đời này khó quên một bức tranh. Bao hàm chôn vùi quy tắc hỏa liên, vậy mà không đối Diệp Lưu Quân tạo thành tổn thương gì. Thậm chí, Diệp Lưu Quân đem hỏa liên tương dung tại thể, ý đồ điều khiển, hóa thành tự thân chi lực. Càng thêm không hợp thói thường chính là, Diệp Lưu Quân có vẻ như còn thành công. Mắt thấy cảnh này, Dung Triệt mặc dù hiện lộ ra thân rồng bản thể, nhưng trên mặt rõ ràng hiện ra đờ đẫn thần sắc, khó có thể tin. Hữu kinh vô hiểm, cử động lần này quả nhiên có thể thực hiện. Diệp Lưu Quân cảm thụ được ở thể nội thiêu đốt lên nghiệp hỏa quy tắc, trên mặt tràn đầy khó mà che giấu kích động. Chôn vùi nghiệp hỏa giáng lâm một khắc này, Diệp Lưu Quân liền làm ra một cái to gan quyết định, nếm thử đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu là đặt tại trước kia, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Lĩnh hội đại đạo, cảnh giới đột phá, trong lòng có mấy phần lực lượng, làm việc cử động cũng liền tương đối mạo hiểm. Tới tương trợ Dung Triệt trước đó, Diệp Lưu Quân đã đem chính mình gặp phải kiếp uy nghiệp hỏa hóa giải mất, một phần trong đó dung nhập tại thể, không có xuất hiện bất kỳ cảm giác khó chịu. Thế là, Diệp Lưu Quân cảm thấy pháp này có thể thực hiện, tốc độ cao nhất chạy tới, đã có thể tương trợ hảo hữu, lại có thể tăng cường thực lực bản thân, nhất cử lưỡng tiện. Lão Diệp, ngươi dung triệt ngốc lăng, thực sự không thể tin được nhìn thấy trước mắt hình ảnh, không biết làm sao. Diệp Lưu Quân một khi đắc đạo, hăng hái. Hắn một cái lắc mình đứng ở vách quan tài phía trên, hai tay đặt sau lưng, bày ra một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, cho người ta một loại đứng ở đỉnh phong cảm giác cô tịch. Rõ ràng, Diệp Lưu Quân thực lực tất nhiên có chỗ dâng lên. Hao tốn mấy hơi thời gian, dung triệt chế trụ sao động tuôn ra cảm xúc, biến trở về hình người, thật tâm nói tạ ơn, tạ liễu. Việc rất nhỏ, không cần phải nói tạ ơn. Diệp Lưu Quân đạm mặt nói, con hàng này chứa bảo. Nghe vậy, dung triệt trên mặt toát ra mấy đầu hắc tuyến, rất muốn ra nói đầu đen rau muống. Nhưng nghĩ lại, dù sao mình đạt được đối phương tương trợ, không tiện phát tác, ngạnh sinh sinh nén trở về. Thẩm thấu đến trong đại trận hỏa liên, ẩn chứa chôn vùi quy tắc kém xa tít tắc bên ngoài. Nếu không, Diệp Lưu Quân dám can đảm đem nghiệp hỏa quy tắc cùng tự thân dung hợp, nhất định trong nháy mắt bị tiêu hủy. Nghiệp hỏa thương tổn tới đạo đài bốn phía cấm chế kết giới, làm cho trong thời gian ngắn rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vậy, Diệp Lưu Quân có thể tại thời gian ngắn như vậy tới viện trợ. Cùng lúc đó, mặt khác đế quân cũng đều đang cố gắng chống đỡ lấy. Toàn thân áo đen chú ý không, chấp trưởng lấy một ngụm hiện đầy tang thương đạo ngấn hắc đỉnh, bạo phát ra bàng bạc chi thế, toàn thân mỗi một tấc da thịt căng cứng ở, áp lực lớn. Cơ phát xương vận chuyển pháp quyết, phía sau sinh ra một gốc to lớn cây nô đồng. Nô đồng không khô, nàng liền sẽ không thụ thương. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cơ phát xương cường thịnh nhất thời điểm, thực lực đến gần vô hạn tại đế đạo đỉnh phong. Bây giờ, nàng mặc dù còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng ứng phó dưới mắt phiền phức, còn có lưu dư lực, chưa từng đạt tới tự thân cực hạn. Có một vị tiểu cô nương bộ dáng nữ đế, cầm trong tay một thanh hình dạng quái dị cái kéo, đem trước mặt hư không kéo phá, để tập sắt mà đến hỏa liên nhận lấy nhất định trở ngại, cục diện cầm cự được. Có một tôn hình thể khôi ngô thụ nhân, dốc hết toàn bộ át chủ bài, ý nguyên xóa đi không xong trước mặt hỏa liên, dẫn đến thân thể bị đốt cháy hơn phân nửa, bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Toàn thân chỉ còn bạch cốt công tôn đình, không ngừng hướng Trần Thanh Nguyên xin giúp đỡ, đáng tiếc một mực không chiếm được đáp lại, khóc không ra nước mắt. Ta đã nói xong đồng tâm hiệp lực đâu, làm sao không có hạ văn? Cũng may công tôn đình có không tầm thường át chủ bài, lúc này mới hữu kinh vô hiểm chịu đựng quá hỏa liên kiếp uy. Liên đạo này kiếp uy, chứng ba vị đế quân thân tử đạo tiêu, không xuống 10 người bị trọng thương, nắm chặt thời gian ổn định tương thế. Bọn hắn đối với tiếp xuống cục diện, không biết nên như thế nào đối mặt, đáy mắt chỗ sâu nổi lên một vòng bi sắc, làm xong nên đón tử vong chuẩn bị tâm lý. Phần lớn kết uy đều bị ngăn cách tại ngoài trận. Mục Thương Nhạn cùng Thái Vi đại đế bọn người tiếp nhận phần lớn thẩm phán uy áp. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, chớ có để bản tọa coi thường các ngươi. Sợ ngàn đồng tử Phật Đà bọn người thư giãn chủ quan, Mục Thương Nhạn cố ý nói như vậy. Đám người không nói, hết sức chăm chú chống cự kết uy. Và đạo nguyên điểm sẽ không chờ lấy đạo này kiếp số tan hết đằng sau, chầm nữa ung dung ngưng tụ một đạo tiếp thẩm phán. Hắn hiện lộ tại thế con ngươi còn tại biển lớn, tích góp được kinh khủng hơn lực lượng, không chút do dự, trực tiếp giáng lâm. Vũ hành thần lôi như mưa to chút xuống. Canh kim, ất mộc, quý thủy, bính hỏa, mậu thổ. Vũ hành ngũ sắc chăm chú quấn quanh thành một cây trụ lớn, như cự trụ ngũ hành thần lôi vô số kể. Mưa to mưa như chút nước, phô thiên cái địa. Ầm ầm. Đạo uy hoàng hoàng, lôi long gào thét. Đông đảo đế quân nghe được trận này lôi ầm, toàn thân căng cứng như dây, linh hồn run rẩy, tim đập nhanh bất an. Theo ngũ hành thần lôi hạ xuống, cả tòa đại trận trong nháy mắt bị dìm ngập. Đông ù ù, cấm khu đại trận bắt đầu rung động, kết giới hàng rào vặn vẹo biến hình, thậm chí một ít địa phương còn ra hiện vết rạn. Bàn cờ khu vực bên ngoài, còn có một bộ phận đế quân ngay tại đối kháng chôn vùi hỏa liên, không ngờ lại có trọng áp đánh tới, để bọn hắn khẩn trương đến cực điểm, nỗi lòng ngưng trọng. Có người chỉ có thể cắn răng lấy ra át chủ bài mạnh nhất, có người thì là kiên trì thiêu đốt bản mệnh tinh huyết. Trước tiên đem trước mắt nan để vượt qua lại nói, đường đi là chưa đến đại đạo tranh phong mà có lưu thủ đoạn. Nếu như gánh không được một kiếp này, bọn hắn ngay cả trở thành người chứng kiến tư cách đều không có. A, rất nhiều đế quân tựa như điên dại, biểu lộ hung ác, lớn tiếng gào thét, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân trải rộng vô số đạo ấn. Đứng vững a. Từ khi đám người đăng lâm đế vị đằng sau, chưa từng nghĩ tới có một ngày gặp phải khủng bố như vậy đạo kiếp. Lao Nê Thu, ta giúp ngươi chia sẻ áp lực. Lần này chúng ta nếu là may mắn không chết, ngươi thiếu ta một cái mạng, nhất định phải mời ta uống rượu ngon. Diệp Lưu Quân đem vách quan tài nằm ngang ở trên không, một bên thi pháp, một bên hô to. Đi. Xem ở Diệp Lưu Quân như thế trượng nghĩa phân thượng, Dung Triệt mang tính lựa chọn bỏ qua một tiếng kia Lao Nê Thu. Không xem nhẹ cũng không được, Dung Triệt hiện tại đã làm không thắng Diệp Lưu Quân. Uống rượu trước đó, trước tiên đem Lão Lục đánh một trận. Dung Triệt một mực chưa quên một việc, đó là đương nhiên. Diệp Lưu Quân phi thường đồng ý thực lực tăng nhiều nếu không đem Lục Hàn Sinh hành hung một trận, chẳng phải là uổng công. Sở dĩ Diệp Lưu Quân có thể ngộ đạo phá cảnh, một mặt là nhận lấy Thái Vi Đại Đế ảnh hưởng, trước đây thật lâu tiến nhập Thái Vi Đại Đế còn xuất lại tại Thế Đế Điện, từ đó đạt được dẫn dắt, một phương diện khác thì là Lục Hàn Sinh đốc xúc. Chương 2481, cục diện thảm liệt, nhưng có Trường Sinh Đạo chương 2481, cục diện thảm liệt, nhưng có Trường Sinh Đạo ngũ hành thần lôi vừa mới giáng lâm, lại có hỗn độn thần quang huy sái mà đến. Hắn phải nhanh một chút lắng lại trận này hòa loạn, tận hết sức lực. Cách mỗi trong một giây lát, liền có một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kêu rên qua đi, đông nhiên yên tĩnh. Ý vị này có người vẫn lạc, triệt để rời đi thế gian, không cách nào trông thấy thời đại mới phong cảnh, rất là bất hạnh. Ngàn đồng tử Phật Đà, Vũ Nữ, Thanh Lân Thánh Quân bọn người, nhao nhao cho thấy đỉnh phong đại đế phong thái, lấy lực lượng một người trấn thủ một phương trận nhãn, mặc dù tương đối cố hết sức, nhưng còn chịu nổi. Mục Thương Nhạn cùng Thái Vi đại đế rõ ràng là một bộ bộ dáng thoải mái, khí tức bình ổn, bình thản ung dung. Nhất là Thái Vi đại đế, một mực duy trì hai tay đặt sau lưng đứng thẳng tư thế, trên mặt nổi không có bất kỳ cái gì động tác. Vô luận kiếp uy cường đại đến cỡ nào, đều không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặt không biểu tình, mây trôi nước chảy. Hắn như một tôn trích tiên, siêu thoát đại đạo, cùng giới này sinh linh không hợp nhau. Bế quan nhiều năm mà ra, năng lực của hắn so với trăm vạn năm trước khẳng định phải mạnh không ít. Nếu không có như vậy, hắn sao lại vào cuộc? Thân ở tại trung tâm vị trí Mục Thương Nhạn, một bên tại ngăn cản thiên phạt, một bên tại giải quyết lấy trường sinh đại đạo đến tiếp sau vấn đề. Với hắn mà nói, chỉ cần trung tâm công phá, nguyên bắt đầu mẫu thụ không lọt vào phá hủy, còn lại đều không trọng yếu. Cho dù một ít trận nhãn bị công phá, cũng không ảnh hưởng được đại cục. Dù sao, Mục Thương Nhạn không có khả năng đem hy vọng ký thác cho người khác. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ tin tưởng mình. Có những người khác tương trợ, có thể cho vấn đề hơi dễ dàng một chút mà. Nhanh, còn kém cuối cùng bước này. Mục Thương Nhạn mặt hướng lấy nguyên bắt đầu mẫu thụ, nhìn xem nó sinh cơ dần dần khôi phục quá trình này, nội tâm kích động, ánh mắt lấp lóe. Vì truy cầu chí cao vô thượng trường sinh đại đạo, Mục Thương Nhạn ăn quá nhiều bị đắng. Hôm nay, hắn rốt cục thấy được hy vọng thắng lợi. Đợi đến nguyên bắt đầu mẫu thụ sinh cơ lại nồng đậm một chút, Mục Thương Nhạn liền có thể tiến hành bước kế tiếp động tác, sáng lập thành tiên chi lộ, chạm đến trường sinh đại đạo. Táng mảnh đạo lá, tách ra sinh cơ huyền vận chi quang. Thân tộc lực lượng bản nguyên đã trở thành nguyên bắt đầu mẫu thụ khôi phục nguồn suối, cả hai chặt chẽ tương dung, khó mà chia cắt. Lúc này mới qua nửa nén hương thời gian, cả tòa đại trận liền đã xuất hiện hư hao vết tích, còn có rất nhiều vào cuộc giả mất mạng, tình huống tương đương nghiêm trọng. Đám người đợi tại đại thế phong bạo điểm hải tâm, mỗi một cái trong nháy mắt đều cực kỳ dày vò. Xoẹt. Hắn sẽ không thương hại thương sinh, lại là một đạo sát kiếp. Vô lượng nhân quả, như một tấm vong lớn, khóa lại toàn bộ vĩnh giả về với bụi đất, để đại trận nhận lấy cự lực để ép, cực độ biến hình, tùy thời đều có vỡ nát khả năng. Ta chống đến cực hạn. Có người toàn thân nổi gân xanh, cắn răng nói ra câu nói này. Sau đó phanh một tiếng, nhục thân nổ tung, băng thành huyết vụ. Người này sớm có lưu một đạo chuẩn bị ở sau, đem tự thân linh hồn mang đến một viên đặc thù linh châu. Linh châu rơi xuống tại trên đạo đài, khi thì run rẩy, có thể sống sót hay không đều xem tự thân tạo hóa. Ta không sợ chết, chỉ muốn cầu vấn thương thiên, trên đời có thể có trường sinh đạo. Một vị nào đó đại đế tự biết tránh không khỏi một kiếp này, tay cầm một thanh băng tinh trường kiếm, xông thẳng lên không, há mồm tất cả đều là huyết dịch, lớn tiếng gào thét. Hắn vì mở mịt hư vô con đường trường sinh, hao phí vô số tâm huyết chạy tới thần châu. Bây giờ hắn ngay cả trường sinh chi đạo phong cảnh đều không có trông thấy, nhân sinh liền muốn vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Thương thiên không nói, vì đó tiễn đưa. Và anh, một đạo vô hình kiếp uy mãnh liệt mà tới, đem hắn xé thành vỡ nát, đế binh hóa thành một mịn, linh hồn quy về hư vô. Cùng những người kia so sánh, ta quá yếu. Có người tại trước khi chết nghĩ đến Thái Vi đại đế đám người thân ảnh, tự ti mặc cảm. Lúc nào mới có thể kết thúc a? Quá trình này quá đau khổ, không ít người dốc hết át chủ bài, thậm chí hao hết sinh cơ, già yếu tới cực điểm, rốt cuộc không có cách nào vùng dậy. Hắn là phương vũ trụ này chúa tể, nếu không phải có tiên cốt cấm khu trở ngại, trong một ý niệm liền có thể mạt sát phần lớn đế quân. Vạn đạo thiên phạt, sử sách bên trên chưa bao giờ có ghi chép. Khủng bố như thế thiên phạt đạo uy, vạn tộc thương sinh ngay cả ngắm nhìn năng lực đều không có. Chiếu ảnh chư thiên hình ảnh, sớm đã là cực độ mơ hồ chi cảnh. Cho dù là sáng lập ra vô tự thiên thư Tư Đồ Lâm, cũng không dám xuất thủ thôi diễn, đầy mặt sợ hãi, thể xác tinh thần run rẩy. Thiên phạt giáng thế đi qua nửa canh giờ, đã có hơn 20 vị đại đế chết thảm. Trên người bọn họ mang theo tài nguyên cùng bản mệnh đế binh, cùng nhau lọt vào xóa đi, dấu vết lưu lại cũng đang dung chuyển bên trong biến mất, phản phất chưa từng xuất hiện qua. Ở vào ngoài bản cờ vây lại còn sống các vị đế quân, trừ bỏ Trần Thanh Nguyên, toàn tụ tập ở cùng nhau. Đạo đài phong tỏa cấm chế sớm đã bị thiên phạt xóa đi, đám người biết rõ trận kiếp số này khủng bố, nếu như không liên hợp lại, sợ là không có mấy cái có thể sống đến cuối cùng. Thế là, có người đề nghị hợp tác đối kháng, những người còn lại nhao nhao hưởng ứng, hội tụ tại một vị trí nào đó. Lục Hàn Sinh, Diệp Lưu Quân, Dung Triệt, Thẩm Vô Vân, Cơ Phát Xương, Cố Không, Triệu Tiền, Công Tôn Vinh, một cái ni cô giả dạng nữ đế, một người mặc đạo bào rút kiếm thanh niên chờ chút. Tổng cộng 21 người. Tại loại này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, bọn hắn nhất định phải tin tưởng lẫn nhau. Bọn hắn đồng tâm hiệp lực, bố trí ra một đạo to lớn hộ thể bình chướng. Toàn lực thi pháp, gia cố bình chướng. Chỉ cần bình chướng không phá, như vậy bọn hắn liền có thể còn sống sót. Nói lên Triệu Thiền, là một vị dung mạo xuất chúng nữ đế, thực lực của nàng không phải rất mạnh, có thể sống đến bây giờ, chiếm rất lớn vận khí thành phần. Chỉ mong lão đại không có việc gì. Tận đến giờ phút này, Lục Hàn Sinh hay là tại lo lắng Trần Thanh Nguyên. Dù sao, đây là hắn đời này lần thứ nhất công nhận đại ca, cũng tất nhiên là một lần cuối cùng, coi là thật không hy vọng nhà mình đại ca sẽ ra chuyện. Lục Hàn Sinh liên hệ rất nhiều lần, thế nhưng là một mực không được đến Trần Thanh Nguyên đáp lại. Bành Long, kiếp uy lại đến, dường như một tòa cuốn lấy nhau vô số hỗn độn quy tắc cự sơn, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào Lục Hàn Sinh đám người đầu bay, làm bọn hắn thân thể đột nhiên trầm xuống, bố trí đi ra hộ thể huyền che đậy suýt nữa băng liệt. Ổn định a, sinh tử một đường, chớ có dấu rốt. Chúng ta liền xem như vật làm nền, cũng muốn kiêng đến cuối cùng. Chỉ có như vậy, mới có thể nhìn thấy ngọn núi cao hơn. Chư đế tụ thành một đoàn, mỗi người ở giữa khoảng cách bất quá mấy trượng. Trên người của bọn hắn lóe ra vô số phù văn, dưới chân ngưng kết rườm rà đạo đồ. Ta càn khôn giới hư hại, tài nguyên mất hết. Vị đạo hữu nào có rượu, có thể hay không tặng ta một bầu? một vị thích rượu như mạng đao quân lớn tiếng khẩn cầu, cầm lấy đi. Cố Không ném ra một cái bầu rượu. Đa tạ. Đao quân một tay bắt lấy bầu rượu, hướng phía Cố Không đầu đi một đạo ánh mắt cảm kích. Muốn nói một ít chân quý tài nguyên, Cố Không khả năng không có, nhưng kéo tới rượu ngon lời nói, bình bình lọ lọ chồng chất như núi. Trấn thủ ở nơi nào đó trận nhãn đèn treo lão nhân đã khiêng đến cực hạn, trong tay đèn lồng kịch liệt lắc lư, nến yếu ớt sắp dập tắt. Còn chưa tốt sao? Đèn treo lão nhân nhìn một cái mục thương nhạn vị trí chỗ ở, tiếng nói như báo cắt xuyên qua hẹp dài đường ống, khàn khàn đến cực điểm, vội vàng hô to. Chương 2482, kiên trì. Chương 2482, kiên trì. Chống đỡ lâu như vậy, đèn treo lão nhân đã đến thân thể cực hạn, thân thể khô quắc như gỗ mục, sắp dầu hết đèn tắt. Nếu như mục thương nhạn còn không tranh thủ thời gian giải quyết vạn đạo đại kiếp vấn đề khó khăn này, đèn treo lão nhân sợ là không có cơ hội chứng kiến thời đại mới đến. Hắn lo lắng thúc giục, hy vọng mục thương nhạn có thể mau chóng xử lý tốt chuyện này. Mục thương nhạn không cho hồi phục, toàn thân tâm đầu nhập vào nguyên bắt đầu mẫu thụ phía trên. Thời gian kéo đến càng dài, phong hiểm càng lớn. Không cần người khác thúc giục, mục thương nhạn đang cố gắng thi pháp. Một bên ổn định trung tâm trận nhãn không bị hao tổn hại, một bên dẫn dắt đến nguyên bắt đầu mẫu thụ sinh cơ nhanh chóng khôi phục. Nhiều nhất còn có một khắc đồng hồ. Thôi diễn một chút mưu đồ thành tiên chi lộ tiến độ, mục thương nhạn truyền âm đến các phương đồng đạo trong hai, để bọn hắn thấy được hy vọng, phải tất yếu chống đỡ. Đi. Một khắc đồng hồ. Đèn treo lão nhân đục ngầu trong hai mắt, toát ra một chút để cho người ta dùng mình huyết quang, trong tay đèn lồng tả hữu đông đưa, đến hô hô rung động, lúc sáng lúc tối. Nếu không có tiên cốt cấm khu, chúng ta sớm đã thân tử đạo tiêu. Người vô diện toàn thân rạn nứt, như là lưu ly pho tượng nhận lấy trọng kích, vết rạn vô số, kinh tâm giật mình mắt. Từng đạo oán hồn kêu rên thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra, thường nhân nếu là nghe thấy, tất trong phút chốc hình thần câu diện, hải cốt không còn. Tịch chiếu chân thế, tức chứng bồ đề. Thiên nhãn Phật Đà xếp bằng ở chỗ này trận nhãn vị trí hạch tâm, chắp tay trước ngực, nhanh chóng kích thích trong tay Phật châu, cúi xuống khẽ nói. Thanh âm mang theo vài phần huyền diệu cảm giác, giống như từ vạn Phật về với bụi đất chi địa mà đến, thánh khiết không tì vết, không thể khinh nhẫn. Sau lưng của hắn xuất hiện một tòa to lớn Phật môn cổ tháp, vạn Phật hư ảnh trung hàng một loạt, trang nghiêm túc mục. Từng cây bồ đề thụ tại bên người sinh trưởng mà ra, cành lá ung tùm, Phật vận vô biên. Trên người hắn hàng ngàn con ma đồng, cũng tại thời khắc này bị áp chế lại ngắn ngủi biến thành màu vàng Phật nhãn, tường thụy chi quang sông thẳng lên vương, ngạnh sinh sinh ngăn trở một lần lại một lần kiếp uy. Liều mạng a. Lệ Quỳnh liếc mắt nhìn Thiên Nhãn Phật Đà, nội lòng tôn kính. Thân là cùng cấp độ đỉnh phong tồn tại, có thể nhìn ra được Thiên Nhãn Phật Đà tình cảnh. Trước mắt đến xem, Thiên Nhãn Phật Đà bạo phát ra cực kỳ khủng bố Phật uy, làm người ta kinh ngạc, nếu là tới giao phòng, chắc chắn sẽ nhượng bộ lui binh, không dám chọi cứng. Vì đứng bước vạn đạo đại kiếp, Thiên Nhãn Phật Đà phá vỡ thể nội Phật ma chi đạo cân bằng. Hắn tạm thời mượn ma đồng chi lực, không được bao lâu liền sẽ lọt vào phản vệ. Đến lúc đó, chỉ cần Thiên Nhãn Phật Đà tâm cảnh xuất hiện một tia bất ổn, định tại trong khoảnh khắc bị ma đồng chiếm cứ, từ đó hóa thành một tôn vạn cổ hiếm thấy đại ma đầu. Lưu Hà Nguyệt Luân, tinh đồ nghịch chuyển. Đến khẩn yếu thời khắc, vũ nữ không còn giấu giốt, đem thủ đoạn cuối cùng hiện ra đi ra. Theo nàng câu này giản mua thanh em rơi xuống, cuốn quanh tại thân màu đen phủ tuyến toàn bộ thoát ly nhục thể, cách đỉnh đầu cuốn giao thành một cái cự đại trăng tròn đạo bàn, bên trong có đặc biệt hào quang phun tung tóe, tạo ra được một bức độc nhất vô nhị tinh hải đạo đồ. Màu đen phủ tuyến ly thể, vũ nữ trực tiếp hóa thành một cái huyết nhân, vết thương chồng chất, bộ dáng thê thảm giống như là bị không phải người tra tấn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trăng tròn đạo bàn tức là vũ nữ bản mệnh đế binh, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không vận dụng. Tại tháng năm dài đằng đẵng này, nàng đem trăng tròn đạo bàn phong tỏa tại thể, tạo thành vô số đầu phù văn hắc tuyến, tại thân thể từng dùng cái này đến chống cự tuế nguyệt quy tắc ăn mòn, cưỡng ép sống chui nhủi ở thế gian. Thường cách một đoạn thời gian, phù tuyến liền sẽ tụ tập đến trái tim, để nàng thừa nhận thường nhân không thể tưởng tượng khoan tim thống khổ. Chiến. Thanh Lân Thánh Quân hiện ra cường đại nhất hình thái thứ hai, hình thể biến lớn, cơ bắp tráng kiện hữu lực, đầy người mọc đầy lân phiến, không còn là tuấn lãnh hình người bộ dáng, mà là một đầu tới từ địa ngục hung thú. Trước đây hắn cùng Thái Vi Đại Đế phát sinh xung đột thời điểm, sở dĩ không có triển lộ hình thái thứ hai, là bởi vì sâu trong nội tâm phần kia kiên kỵ, nói với chính mình cho dù sử xuất toàn bộ thực lực, cũng không có khả năng cải biến kết quả, chỉ muốn rút lui, cũng không giao chiến dự định. Thân ở tại ngoài bàn cờ vây khu vực Lục Hàn Sinh bọn người, hợp lực ngăn cản kinh thế kết uy, sắc mặt một cái so một cái khó coi, mặc dù thi triển ra tất cả vô liếng, cũng rất khó chiếm được mấy phần nhẹ nhõm, giống như là phạm nhân tại vách đá nhảy múa, một bước đạp vụ chính là vạn kiếp bất phục hạ trạng. Giống như Trích Tiên Thái Vi Đại Đế, đặt sau lưng mà đứng, lù lù bất động. Vô luận vạn đạo nguyên điểm điều động ra như thế nào ngập trời kết uy, với hắn mà nói đều không có cái gì áp lực. Dù sao, Thái Vi Đại Đế thân ở tại vĩnh dạ về với bụi đất bên trong, lại chỉ cần giữ vững một phương trận nhãn, độ khó hệ số không lớn. Nếu như để hắn một mình đối mặt vạn đạo nguyên điểm, lại không cái gì trợ lực, tình huống kia khẳng định không giống mới, nhất định phải toàn lực ứng phó. Về phần hiện tại, không đau không ngứa. Đám người thỉnh thoảng lại lướt qua một chút Thái Vi Đại Đế, phát hiện hắn từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ động tác gì, như một tòa không thể dung chuyển cực đạo sơn nhạc, thả ra ngoài tùy tiện một sợi huyền uy, liền có thể tan rã rơi che mà đến kết uy, mây trôi nước chảy. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Cho đến giờ phút này, người vô diện cùng Thanh Lân Thánh Quân bọn người mới thật sâu minh bạch Thái Vi Đại Đế khủng bố, trái tim kịch liệt rung động mấy lần, trong mắt lóe lên một đạo không thể tin quang mang kỳ lạ. Bây giờ không phải là suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, sống sót lại nói. Vũ nữ bọn người không còn quan tâm Thái Vi Đại Đế, tập trung tinh thần ứng phó thiên kiếp. Một khắc đồng hồ. Dựa theo mục thương nhạn lời nói, chỉ cần lại đỉnh một khắc đồng hồ, liền có thể kết thúc cuộc phong ba này. Kiếp uy cuồn cuộn, muốn đem vạn vật kết thúc. Vạn đạo nguyên điểm không ngừng tạo áp lực, không có một tia chỉ độn. Chôn bụi hỏa liên, hỗn độn thần quang, chân linh công xiển, thần lôi chim mâu chờ chút. Thiên phạt kiếp uy như cuồng phong bạo vũ, đánh vào cấm khu phía trên đại trận. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, tinh vực đổ sụp. Hắn muốn tuân theo căn bản nhất vũ trụ trật tự, ý chí tuyệt đối, không dung dao động. Hắn muốn thẩm phán gây nên trận này dung chuyển kẻ đầu đều, đem nó gạt bỏ, không có một tia tâm tình chập chờn, băng lãnh vô tình. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, đối với trên bàn cờ trừ đế mà nói, dày vò tới cực điểm. Con đường nhân sinh bên trên gặp phải tất cả áp lực, cộng lại cũng không sánh nổi hiện tại. A. Khu vực bên ngoài, Lục Hàn Sinh bọn người tập hợp một chỗ, cộng đồng chống cự lấy dáng lâm tại thân kiếp uy. Đột nhiên, hình thể khổng lồ thụ nhân chống đến cực hạn, thân thể nổ tung, linh hồn băng tán. Trừ đế hội hợp trước đó, thụ nhân liền đã bị trọng thương. Bây giờ, hắn đã hao hết sinh cơ bản nguyên, không thể thừa nhận một vòng mới kết uy, bạo thể mà chết. Lục Hàn Sinh cùng Cố Không bọn người nhìn xem một màn này, nội tâm trầm xuống, cắn răng kiên trì. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, đây cũng là kết quả của bọn hắn. Lão đại, ngươi lại không ra tay tương trợ, nhưng là không còn ta người huynh đệ này. Giờ khắc này, Lục Hàn Sinh đối với Trần Thanh Nguyên tưởng niệm chi tình đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, hy vọng dường nào Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lấy không gì sánh được cường thế tư thái quét dọn mất rồi kết uy. Chương 2483, thai nghén mầm non, thiên phạt tạm dừng. Chương 2483, thai nghén mầm non, thiên phạt tạm dừng. Dưới mắt Trần Thanh Nguyên, còn tại vạn đạo nguyên điểm cấu tạo đi ra đặc thù trong giới vực trầm luân lấy. Cho nên, Lục Hàn Sinh cái này mới tưởng, chỉ sợ là không có cách nào thực hiện. Bóng tối vô tận thâm nguyên, nổi lơ lửng một đoàn nhìn không thấy sợ không được ý thức thể. Ta là ai? Cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, neo điểm liền sẽ thiết lập lại, trở lại ban đầu trạng thái, ý thức trống không, cái gì cũng không biết. Trần Thanh Nguyên chỗ gặp phải tình huống, tựa như là hỗn độn sơ khai, tiên thiên thai nghén mà thành một đạo linh trí, ý thức yếu ớt, mờ mịt không hiểu. Hỗn độn sơ khai, âm dương chưa phân. Thế giới là hư vô không có bất kỳ cái gì thực thể. Trong nháy mắt nào đó, Trần Thanh Nguyên nương tựa theo tự thân ý chí cường đại, quả thực là tìm được một chút vết tích, suy tư, ta là Trần Bốn là trống không thế giới ý thức. Có một đạo tàn vai ký ức hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng lại để Trần Thanh Nguyên tóm chặt lấy mơ hồ nghĩ tới điều gì, dọc theo phương hướng này cố gắng suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà, vạn đạo nguyên điểm quy tắc không có khả năng cho Trần Thanh Nguyên quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Hoa, càng khôn nghịch chuyển, hết thể như lúc ban đầu. Trần Thanh Nguyên ý thức lần nữa bị thành không vấn đề giống như trước sông ra, ta là ai? Tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhục thể của hắn y nguyên ở vào chỗ kia đạo đài, bên người tức là thanh đồng cổ trung. Đến cùng khi nào mới có thể thức tỉnh? Không ai có thể đưa ra một cái chính xác dự phán, cho dù là Thái Vi đại đế cũng không rõ ràng. Thậm chí, Trần Thanh Nguyên có thể hay không thức tỉnh cũng là một tần số. Người bên ngoài cần toàn thân tâm đi ứng đối vạn đạo thiên kiếp, nhưng Thái Vi đại đế không cần đến, một mực chú ý đến Trần Thanh Nguyên trạng thái, không có phát hiện có gì biến hóa, trong lòng tự nói, vượt qua cửa này, trời cao biển rộng, nhậm quân tiêu diêu, không bước qua được, hết thảy thành không. Phàm là có thể rút một tay, Thái Vi đại đế chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đây là tầng sâu nhất ngộ đạo tìm đường, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thái Vi đại đế có khả năng làm sự tình, chính là bảo đảm Trần Thanh Nguyên nhục thân an ổn, không bị ngoại lực quấy rầy. Bàn cờ trung tâm vị trí, Mục Thương Nhạn nhìn chằm chằm Nguyên bắt đầu mâu thủ, trái tim cao cao treo lên, thành bại ở đây nhất cử. Hắn còn có một cái át chủ bài, chính là Âm Dương Cổ Kính. Bất quá, Âm Dương Cổ Kính trấn thủ ở Huyền Uyên, như không cần thiết, Mục Thương Nhạn sẽ không triệu hoán. Cổ Kính trấn thủ lấy Huyền Uyên, phong ấn tóc trắng nữ đế, chi tịch. Ngoại giới thiên phạt dung chuyển, đối với chi tịch không tạo được tí xíu ảnh hưởng. Nàng ở vào một cái do cấm khu quy tắc cấu tạo đi ra đặc biệt tiểu thế giới. Trừ phi vĩnh dạ về với bụi đất nhận lấy thương tổn không nhỏ, nếu không sẽ không bấy nhiễu tiểu thế giới quy tắc vận chuyển. Năm đó cùng Mục Thương Nhạn một trận chiến, chi tịch thụ thương không nhẹ. Thời khắc này nàng thương thế cơ bản khỏi hẳn, đồng thời nàng mượn nhờ Mục Thương Nhạn thi triển ra cái kia một sợi siêu việt đế đạo lĩnh vực khủng bố phát tác, quét ra phía trước mê vụ, thấy rõ một thứ gì đó. Khi nào ngộ đạo có thành tựu, khi nào xuất quan. Trong đại trận trụ cột, Nguyên bắt đầu mẫu thụ hấp thu thần tộc bản nguyên, phát ra sinh cơ khí tức càng ngày càng mạnh. Nào đó một cây trên cành cây xuất hiện một chút xanh nhạt. Thấy vậy, Mục Thương Nhạn hai tay nắm chặt, ánh mắt ngưng tụ, tâm hồ đột nhiên nổi lên vài vòng gợn sóng. Nhanh, thật nhanh. Càng là tới gần thành công, càng là muốn ổn định tâm tính. Rất nhiều người chính là thua ở thời khắc sống còn, cho nên Mục Thương Nhạn không dám có chút chủ quan, ngược lại cực độ cẩn thận, đề phòng bốn phía hết thảy, không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Qua mười mấy hô hấp, điểm ấy xanh nhạt sinh cơ tiến một bước trưởng thành, ngưng tụ thành nhỏ như sợi tóc mầm non. Mầm non xuất hiện, ý nghĩa phi phàm. Ông, theo điểm này mầm non thai nghén mà thành, Nguyên bắt đầu mẫu thụ mặt ngoài trực tiếp nổi lên một tầng huyền vận hào quang. Mục Thương Nhạn ngũ quan mặc dù thối rữa nhưng lờ mờ có thể thấy được một vòng vui mừng. Trong mắt ba quang hơi run rẩy, kích động khó nén. Nhìn thấy điểm ấy mầm non, hắn biết mình vô số năm lưu đồ cũng không uổng phí. Thành công. Nếu như có thể, hắn rất muốn lên tiếng thét dài, dùng cái này đến biểu đạt đọc lại nhiều năm cảm xúc. Bất quá, hắn khắc chế như là núi lửa dâng trào tâm tư, gần như chỉ ở nửa hơi ở giữa bình tĩnh lại, chấn định tự nhiên. Thai nghén mầm non, đền bù không thể thu hoạch đến mảnh thứ 9 đạo lá. Đây là do Nguyên bắt đầu mẫu thụ tái tạo sinh cơ mà đến mầm non. So với Mục Thương Nhạn giá tiếp đi lên 8 mảnh đạo lá muốn chân quý rất nhiều lần. Mầm non đản sinh trong chớp nhoáng này, Thái Vi đại đế cách không lướt qua, nỉ non nói, hắn nhu đồ, thành. Thiên đồng Phật đã bọn người đang toàn lực ngăn cản vạn đạo thiên phạt, không thể ngay đầu tiên phát giác được Nguyên bắt đầu mẫu thụ biến hóa vi diệu. soạt, mấy hơi sau, một trận huyền vận ba quang lấy nguyên bắt đầu mâu thụ làm điểm xuất phát, hướng về bốn phương tám hướng càn quét. Theo cỗ này đặc thù huyền vận đã qua, nguyên bản muốn đem phương này giới vực anh thành bã vụn vạn đạo nguyên điểm, đột nhiên dừng động tắt lại, che đại trận kết uy, ngưng kết vào hư không. Mới vừa rồi còn là diệt thế chi cảnh, giờ phút này lại đặc biệt an tĩnh. Tình huống chuyển biến quá nhanh, khá quỷ dị. Sao thế nào? Trừ đế hoang mang, sâu trong nội tâm phần kia cảm giác bất an không chỉ có không có tán đi, ngược lại còn tại không ngừng gia tăng. Có phải hay không kết thúc? Tất cả mọi người hy vọng trận kiếp số này dừng ở đây, thật sự là không chống nổi. Không cần buông lòng cảnh giác. Tê tụ một chỗ các vị đế quân, thần sát nghiêm trọng, không dám nghỉ ngơi. Sống qua tới không dễ dàng a. Trấn thủ ở các phương trận nhãn đỉnh phong tồn tại, đều là đã chống đến cực hạn, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, nhan sắc không đồng nhất đế huyết thẩm thấu y phục. Kiếp uy tạm thời dừng lại, vũ nữ bọn người rốt cục có thời gian thở dốc. Nhân cơ hội này, bọn hắn tranh thủ thời gian nuốt đại lượng cực phẩm đan dược, khôi phục nhanh chóng huyền lực, không để cho thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, vạn đạo thiên kiếp vẫn không có giáng lâm, cái này khiến đám người lòng sinh hy vọng, không hẹn mà cùng nhìn phía trong đại trận chủ cột vị trí. Mặc dù kiếp uy đình chỉ, nhưng vạn đạo nguyên điểm một mực treo móc ở chỗ cao, không có dấu hiệu tiêu tán, không biết ra sao tình huống. Nguyên bắt đầu mẫu thụ dựng dục ra mầm non, Mục Thương Nhạn không dám trì hoãn thời gian, lập tức vận chuyển bí thuật, tiến hành bước kế tiếp động tác. Chính là bởi vì Mục Thương Nhạn xuất thủ, cho nên vạn đạo nguyên điểm tạm thời thu lại. Cũng không phải Mục Thương Nhạn có thể làm cho vạn đạo nguyên điểm lui bước năng lực, mà là mượn cao hơn vĩ độ quy tắc khí tức. Đang tiết lộ. Mở. Mục Thương Nhạn hai tay kết xuất phát ấn, dưới chân huyền hình đột nhiên quyết trường, bao gồm toàn bộ vĩnh dạ về với bụi đất, đồng thời lan tràn đến mọi giới. Hắn mặt ngó về phía Nguyên bắt đầu mẫu thụ, hét lớn một tiếng, bàng bạc vô lượng đế hoàng hung uy trực tiếp xé mở màn trời, xuyên phá vũ trụ hàng rào, chạm tới thế giới mới. Xoẹt, bá, một đạo không thể nói huyền quang, từ Nguyên bắt đầu mẫu thụ thân cây mà ra, cho đến sâu trong vũ trụ, mặc cho ai cũng nhìn thấy không được cuối cùng. Sâu không lường được Thái Vi đại đế, cũng là không nhìn thấy huyền quang một chỗ khác ở nơi nào. Một tia như có như không siêu thoát đạo ý, giáng lâm trần thế. Chương 2484, thành tiết lộ. Dứt khoát. Chương 2484, thành tiết lộ. Dứt khoát. Chính là cái này một sợi siêu thoát đạo ý, để vạn đạo nguyên điểm sinh ra một cái ảo giác. Nguyên bắt đầu mẫu thụ chuẩn bị rời đi phương thế giới này, đi hướng nó hẳn là đi địa phương. Cái này tương đương phù hợp vạn đạo nguyên điểm vận chuyển trật tự, không có lý do ngăn cản. Đạo này đặc thù huyền quang, xuyên thấu phong tỏa nguyên bắt đầu mẫu thụ cấm chế kết giới, đâm xuyên cấm khu đại trận, dẹp yên ven đường đụng phải kiếp uy quy tắc, liên tiếp một phương không biết giới vực. Đợi đến huyền quang ổn định đằng sau, bắt đầu hướng phía bốn phía quyết tán. Chiếm cứ phạm vi càng lúc càng lớn, ngắn ngủi mười mấy hô hấp liền tạo thành một cái phi thường rộng lớn con đường, tương đương với vô số cái thần tiểu tổ hợp ở cùng nhau, chư đế ngước mắt, rung động lòng người. Một lát sau, con đường này hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra tại ở đây quần hùng trong mắt. Đây không phải một đầu con đường khác, mà là do siêu việt thần châu duy độ phi phàm pháp tắc cùng vô số ánh sao tương dung mà thành. Lộ diện mỗi một tấc đều là đang nhấp nháy lấy cực hạn đạo vận ánh sáng lưu hòa. Một mặt rơi vào thần châu, một mặt thông hướng cao hơn vĩ độ. Con đường siêu thoát, thường nhân không thể gặp. Chỉ có thân ở tại đế đạo lĩnh vực chí tôn mới có thể thu vào đáy mắt. Đang tiết lộ. Không biết là ai, hô to một tiếng. Trong lúc nhất thời, chư đế ánh mắt đại biến, lại không trước đó khẩn trương bất an, chỉ có vô tận hướng tới. Hắn thật thành công. Ngàn đồng tử Phật Đà, Vũ Nữ, Lệ Quỳnh, người vô diện, đèn treo lão nhân, Thanh Lân Thánh Quân, diễn phần mình trấn thủ một phương trận nhãn, thủ thương tình huống không rõ, nhìn qua đầu này như mộng như ảo huyền quang con đường, nội tâm rung động, thiên luôn vạn ngữ cũng miêu tả không ra bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này. Đang tiết lộ, trường sinh đạo. Như đồ vạn cổ mục thương nhạn, nhìn xem chính mình thủ bút này, quân uy của bạo, kích động thét dài. Cho dù là Thái Vi đại đế, cũng toát ra tương đối rõ ràng thần sắc kinh ngạc. Đặt vào con đường này, liền có thể chạm đến vô số cường giả truy tìm cả đời mà không có kết quả trường sinh đại đạo. Không ai có thể khi nhìn đến đăng tiên lộ thời điểm, còn có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Đăng tiên lộ hai bên, các loại kỳ dị cảnh tượng đang lưu chuyển. Tỷ như, vạn tinh sinh diệt, sáng chói mỹ lệ, nguy nga hùng tráng tiên điện của quốc, lộ ra vô tận huyền vận ảo diệu, chư đế ngắm nhìn, rất cảm thấy chính mình nhỏ bé như hạt bụi, hình thể to lớn tiên hạc thành đàn bay lượn, thế tục ngôn ngữ không thể miêu tả tưởng thụy tiên quang như lưu thải trở xuống, kéo dài vô biên. Còn có rất nhiều dị cảnh, đều là tại con đường hai bên ngưng tụ mà thành. Nếu như cẩn thận lắng nghe, có thể nghe một trận réo rắt du dương tiên âm, xác nhận từ đăng tiên lộ cuối cùng truyền đến, gột rửa linh hồn, làm cho người say mê. Vô thượng đại đạo, gần ngay trước mắt. Đèn treo lão nhân kìm nén không được, dự định đạp vào đường này, nhu cầu trường sinh đạo quả. Bất luận phía trước có như thế nào nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lùi bước. Thật vất vả tới mức độ này, làm sao có thể lòng sinh kết đảm? Tuổi thọ của hắn vốn là còn thừa không có mấy, không bằng liệu một phen. Một phần bạn cơ hội, cũng không thể từ bỏ. Nói làm liền làm, không chút nào kéo dài. Mặc kệ những người khác hiện tại là ý tưởng gì. Dù sao đèn treo lão nhân muốn làm như thế. Đắc. Đèn treo lão nhân bước ra một bước trận nhãn chi địa, hướng phía đăng tiên lộ nhanh chân mà đi. Bất quá thời gian mấy hơi thở, hắn liền tới đến cấm khu đại trận biên giới chỗ. Nơi này tức là đăng tiên lộ điểm xuất phát, ước vạn huyền văn như nước suối lưu động, vạn đạo áo diệu giấu tại trong đó. Đối với đèn treo lão nhân hành vi, Mục Thương Nhạn cũng không xuất thủ ngăn cản. Nói trắng ra là, đây chỉ là thông hướng con đường trường sinh một con đường thôi, không phải đi lên liền có thể thành công. Không để ý người khác quăng tới ánh mắt, đèn treo lão nhân kéo lấy mọi mệnh thụ thương thân thể dàn mua, một bước đạp đi lên. Nếu như có thể, hắn cũng nghĩ điều chỉnh một chút tự thân trạng thái tinh thần, đạt tới tốt nhất lại có hành động. Thế nhưng là, hắn không có thời gian này. Trải qua vừa rồi vạn đạo đại kiếp, hắn hao hết toàn bộ át chủ bài, trong tay ánh đến lúc sáng lúc tối, đã sớm chống đến cực hạn. Chiếc đèn này sở dĩ còn không có dập tắt, tất cả đều là bởi vì hắn ý chí lực tương đối cứng chắc. Bước lên đăng tiên lộ, đèn treo lão nhân kích động dị thường, trong đôi mắt đục ngầu toát ra một tầng hơi nước, khô quắt mục nát còn xuống thân thể ngăn không được phát run, khô nước phiếm hắc bờ môi cũng đang run rẩy. Hắn nhìn qua ngay phía trước, thấy chi cảnh trực kích tâm linh. Hắn há hốc miệng ra, rất muốn nói thứ gì, nhưng lại nhảy không ra một chữ. Trường Sinh hắn đần độn thật lâu, dùng cực kỳ thanh âm khàn khàn nói một mình. Đi về phía trước mấy bước, dành thời gian đèn treo lão nhân toàn bộ khí lực. Hắn, đi không được rồi. Con đường phía trước phong cảnh, thật đẹp a. Ngắm nhìn đăng tiên lộ chỗ sâu, đèn treo lão nhân hiện lộ ra một bộ sống mơ mơ màng màng cực lạc biểu lộ. Sau đó, trong tay hắn ánh đến phốc một tiếng giật cắt. Đèn tắt, người chết. Cả hai chặt chẽ tương liên, không thể chia cắt. Lửa đèn bản nguyên là đèn treo linh hồn của ông lão. Hắn đem tự thân linh hồn phong ở trong đèn lồng, dùng cái này tránh đi tuế nguyệt phát tắc, còn sống rất nhiều năm. Đèn treo lão nhân duy trì đứng yên tư thế, giống như là bị hóa đá ở, đã không còn bất kỳ động tác gì. Mấy tức sau, một sợi vô hình siêu thoát đạo ý rơi vào trên thi thể của hắn. Hoa, ngắn ngủi một cái chớp mắt, đèn treo lão nhân thi thể biến thành ngàn vạn tinh quang, tan rã ở giữa thiên địa. Mắt thấy toàn bộ quá trình vu nữ bọn người, biểu lộ túc trọng, trầm mặc không nói. Bọn hắn đối với đèn treo lão nhân kết cục, phản ứng 10 phần bình tĩnh. Đang thiên lộ làm chúng ta nơi chôn xương, thực là không tội a. Đã trải qua vừa rồi trọi cứng thiên phạt sự kiện, ngàn đồng tử Phật Đà trạng thái rất là không thích hợp, khi thì trang nghiêm túc mục, khi thì điên cuồng giống như ma. Trên người hắn ma đồng, tà tính 10 phần, càng thêm dữ tợn. Hao phí vô số tâm huyết đã tìm đến thần châu, cuối cùng biến thành một khối đá cây chân, ha 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 lệ quỳnh tóc thai bù xù, khóe miệng vỡ ra lỗ hổng không ngừng chảy ra đậm đặc huyết dịch, tương đương dọa người. Người hối hận sao? Người vô diện tình huống thân thể cũng so với là hỏng bét, đầy người vết rạn, tùy thời đều có thể triệt để băng liệt. Hắn xoay người lại, đối với Lệ Quỳnh nói ra, từ trước tới giờ không hối hận. Lệ Quỳnh không chút do dự nói ra, có thể nhìn thấy Trường Sinh đại đạo một mảnh phong cảnh, chuyến đi này không tệ. Vũ nữ bọn người mặc dù không nói, nhưng ánh mắt kiên định, thái độ minh xác. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền biết mình đang lâm cảnh giới Trường Sinh khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là, bọn hắn vẫn là phải ra sức đánh cược một lần, không vì cái gì khác, chỉ vì nhân sinh không lưu tiếc với. Chí ít bọn hắn là người tham dự cùng người chứng kiến, giống như Vinh Yên. Nếu như lần này sự kiện sẽ bị ghi lại ở sách, tất nhiên sẽ lưu bọn hắn lại dấu chân, bị người hậu thế truyền tụng, vĩnh viễn không ma diệt. Thiên phạt tạm thời đình chỉ, vạn đạo nguyên điểm nhưng thủy chung treo cao tại vĩnh dạ về với bụi đất phía trên, không biết là ý gì, làm cho người suy nghĩ không thấu. Có lẽ là bởi vì Trần Thanh Nguyên nguyên nhân, hay là muốn đợi đến Nguyên bắt đầu mẫu thụ chân chính rời đi phương thế giới này. Đăng tiên lộ đã mở ra, chư đế đã vô tâm để ý tới vạn đạo nguyên điểm. Nếu như đột nhiên có một đạo thiên phạt giáng lâm, để bọn hắn không thể kịp thời phản ứng, tự nhận không may. Chương 2485, viên mãn. Chương 2485, viên mãn. Nguyên bản chỉ tồn tại ở trong chuyện thần thoại xưa Trường Sinh đại đạo, bây giờ gần trong căn tấc. Đừng nói là tụ tại ngoài bàn cờ vây khu vực một đám đế quân rung động không nói gì, liền xem như Thái Vi đại đế cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh, toát ra mấy phần kinh hãi, trong đôi mắt tràn lên một vòng gợn sóng. May mắn nhìn thấy Trường Sinh đại đạo, nhân sinh đã mất tiếp. Một vị nào đó đế quân kéo lấy thụ thương nghiêm trọng thân thể, hướng về đăng tiên lộ phương vị đi vài bước, một mặt triều thánh bộ dáng, cực kỳ giống vừa mới bước lên con đường tu hành người trẻ tuổi, tâm tình kích động, ước mơ tương lai. Chúng ta có thể trở thành người chứng kiến, đã thắng qua rất nhiều đạo hữu. Công Tôn Minh Bạch cốt thân thể, rất nhiều bộ vị đứt gãy, đi trên đường lay động nhoáng một cái, nhìn hơi có vẻ buồn cười. Hắn quét mắt bốn phía một vòng, thở dài nói: "Một trận vạn đạo thiên phạt, trên hơn 20 vị cường giả chí tôn. Bọn hắn khi còn sống đều là danh chấn một phương trụ vực chí tôn đế vương, hôm nay lại rơi được loại hạ chẳng này, thật sự là làm cho người thổ thức. Chúng ta ngay cả đạp lên tư cách đều không có." Mắt thấy đèn treo lão nhân thân tử đạo tiêu toàn bộ quá trình, Lục Hàn Sinh bọn người biết rõ đang tiên lộ khủng bố. Có người có thể đi đến đăng tiên lộ cuối cùng sao? Rõ ràng là trải qua thiên tân vạn khổ mà chứng đạo cái thế đại đế, nhưng ở lúc này giống như là bắt đầu lại từ đầu kẻ leo núi, ngửa đầu không thấy tòa núi cao này đỉnh phong, ánh mắt bị nồng vụ che lại, mặc kệ sử dụng bí thuật gì cũng vô pháp khám phá. Chư đế hiện tại không tâm tình chữa thương, chỉ đem thương thế ổn định về sau, liền đem toàn bộ lực chú ý đặt ở đăng tiên lộ, nhìn không chuyển mắt, chờ mong cục diện phát triển. Theo đèn treo lão nhân vẫn lạc, để đám người ý thức được đăng tiên lộ tàn khốc. Đèn treo lão nhân sau khi chết, trên thân nó mang theo toàn bộ tài nguyên cũng biến thành ô hữu. Bao quát trước đó không lâu mục thương nhạn tặng cho cái kia một mảnh nguyên bắt đầu đạo lá, hòa vào hư không, không thể nghịch chuyển. Bần tăng Phật pháp không tin, cuối cùng vẫn là bị ma trùng hữu thực. Đang lúc đám người ở vào phức tạp nỗi lòng lại trầm mặc trạng thái thời điểm, Thiên Đồng Phật Đà hướng về đăng tiên lộ chậm rãi mà đi. Lúc này lại nhìn Thiên Đồng Phật Đà, đầy người ma khí, Phật vận ngay tại nhanh chóng tiêu tán. Trên người hắn ma nhãn một mực tại chuyển động, rất nhiều ma đồng tổ hợp ở cùng nhau, lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thuộc kinh tiến lên. Nhìn hắn bên ngoài, dữ tợn xấu xí, ma khí ngập trời, nhất định là một tôn khát máu vô tình đại ma đầu. Trên thực tế, hắn là một vị phổ độ chúng sinh tại thế Phật sống. Bởi vì hắn tồn tại, rất nhiều sinh linh mới có thể vượt qua an tĩnh tưởng hòa sinh hoạt. Trải qua vạn đạo thiên phạt đằng sau, Thiên Đồng Phật Đà đã đạt thân thể cực hạn, áp chế không nổi thể nội dục dịch ma trùng. Bởi vậy, hắn muốn đạp vào đăng tiên lộ, vì chính mình tìm được một cái thích hợp nơi chôn xương. Hắn đến Thần Châu mục đích rất đơn giản, hoặc là Phật đạo chi lộ tiến thêm một bước, tiêu trừ sạch sâu tận xương tủy ma trùng, hoặc là chết tại cầu đạo trong quá trình, không để cho ma chủng lưu lạc thế gian, đồ thán sinh linh. Hiện tại hắn muốn thực hiện chính mình ban sơ quyết định, kéo lấy bị ma chủng triệt để ăn mòn thân thể, từng bước một hướng về đăng tiên lộ mà đi, ý chí kiên định, sẽ không sinh ra một tia dao động. Dừng lại, dừng lại. Tại Thiên Đồng Phật Đà ở sâu trong nội tâm, vang lên một đạo thanh âm lo lắng. Đến từ ma chủng, muốn để Thiên Đồng Phật Đà đình chỉ bước chân. Càng đến gần đăng tiên lộ, ma chủng càng là sợ hãi. Nó rất rõ ràng, một khi chạm đến đăng tiên lộ quy tắc, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không có một tia còn sống sót khả năng. Thiên Đồng Phật Đà bước chân 10 phần trầm ổn, không có xuất hiện một chút dừng lại. Chỉ cần ngươi quay đầu, ta nguyện trở lại ban sơ dáng vẻ, sẽ không cho ngươi tạo thành cú nhiễu. Mắt thấy Thiên Đồng Phật Đà khoảng cách đăng tiên lộ chỉ có ngàn trượng, ma chủng phi thường sốt ruột. Dừng bước, ta nguyện rời đi thân thể của ngươi. Gặp Phật Đà chậm chạp không có trả lời, ma chủng đội vàng nói. Nhìn bộ dạng này, ma chủng là thật muốn thoát ly Thiên Đồng Phật Đà thân thể, cũng không phải là lừa gạt nói như vậy. Chỉ gặp Thiên Đồng Phật Đà trên người ma nhãn toàn bộ bắt đầu nhảy lên, một cái so một cái dữ tợn tà mị, người bình thường nếu là nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị sống sờ sờ hủ chết. Thả ta rời đi. Ma chủng không muốn bồi tiếp Phật Đà cùng một chỗ chôn vùi sinh cơ, nó muốn tránh thoát cái này thể xác, tiến về chỗ an toàn, làm lại từ đầu. Sớm đã liệu đến cục diện này, Thiên Đồng Phật Đà không ngừng tụ kinh, vô số phạn văn ngưng tụ thành xiềng xích, đem nhục thân chăm chú trói chặt lại, cam đoan ma chủng không cách nào đào thoát. Kỳ thật, Thiên Đồng Phật Đà nếu là có lưu tư tâm, hoàn toàn có thể bỏ mặc ma chủng rời đi, chính mình liền có thể thu hoạch được một bộ khỏe mạnh thân thể, từ từ mưu đồ tương lai. Nhưng hắn không có cái này làm, lo lắng ma chủng rơi vào nhân gian, ngay đến vô số thương sinh không được an bình. Dù là nơi này có đông đảo đế quân, Phật Đà cũng không muốn đi cược. Chỉ cần cược, như vậy liền có nhất định xác suất thất bại. Không cá cược, tức là thắng. Dù sao Thiên Đồng Phật Đà không quan tâm tính mạng của mình, đồng thời có thể trước khi chết trông thấy đăng tiên lộ tuyệt mỹ phong cảnh, đã là rất không tệ kết quả. Vô luận ma chủng làm sao mê hoặc cùng lùi bước, Thiên Đồng Phật Đà đều không làm mà thay đổi. Đến cuối cùng, ma chủng thậm chí cam nguyện thần phục, tùy ý Phật Đà thúc đẩy, chỉ cần không đụng vào đăng tiên lộ quy tắc liền tốt. Phật Đà không nói, vững bước tiến lên. Hơn 10 cái hô hấp qua đi, Phật Đà chân trái bước lên đăng tiên lộ. Chỉ một thoáng, hình dạng của hắn thay đổi. Hàng ngàn con dữ tợn tà ác ma đồng đều bị thanh trừ không có lưu lại một chút vết tích. Hắn mặc một bộ chất liệu đơn giản màu vàng nhạt cà sa, thân thể gầy còm, dường như một gốc trải qua gió xương cổ tùng, kiên cường. Ngay tại kích thích Phật châu hai tay, tràn đầy vết chai, gánh chịu lấy tuế nguyệt lắng đọng vết tích. Hắn khuôn mặt tường hòa, giống một vị hiền hòa lao ra ra, làn da đen kịt, đều là tinh mịn tàng thương nếp nhăn. Bần tăng, viên mãn. Phật Đà dọc theo con đường này, đi hơn 10 bước. Hắn nhìn thấy một tòa vạn tộc an cư lạc nghiệp tịnh thổ Phật quốc, với hắn mà nói là trên thế giới xinh đẹp nhất phong cảnh. Cước bộ của hắn rốt cục dừng lại, thẳng người cán, mặt lộ mỉm cười. Hoa, trong chớp mắt, Phật Đà thân thể hóa thành điểm điểm ánh sáng nhu hòa, cùng thiên địa tương dung, kết thúc cái này mệt mỏi cả đời. Phật sống biên tịch, vạn đạo buồn tịch. Đăng tiên lộ lối vào vị trí, vậy mà xuất hiện một ngụm tiên khắc lấy vô số cổ vận Phật văn chung lớn màu vàng nóng, tại siêu thoát đạo ý thôi động phía dưới, nhẹ nhàng đông đưa. Ken. Tiếng thứ nhất, Phật vận như mưa, bao trùm vạn giới, thoải mái mặt đất bao la. Thanh âm truyền đến thần châu chi giới mỗi một góc, dù cho là kẻ điếc cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở, trực kích tâm linh, thật lâu không tiêu tan. Vạn tộc thương sinh cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói nên lời vẻ bi thương tràn vào trong lòng, bi thống không thôi, ướt hốc mắt. Ken. Tiếng thứ hai, kim quang huy sái, các nơi hiện ra tường thụy dị cảnh. Phàm là hành tẩu ở giữa thiên địa yêu tà hàng người, đều bị kim quang bao trùm, không làm được bất luận cái gì phản kháng mà chết. Chỉ có trốn ở âm u không ánh sáng trong danh nước bẩn, mới có thể may mắn trốn qua một kiếp. Ken. Tiếng thứ ba, nguyên bản ở vào dung chuyển trạng thái rất nhiều tinh hệ, bởi vì trận này du dương Phật trung thanh âm mà yên tĩnh. Chương 2486, ngươi nhìn thế nào? Thỉnh. Chương 2486, ngươi nhìn thế nào? Thỉnh. Từ khi thần kiều sụp đổ đằng sau, phương vũ trụ này liền lâm vào dài dằng dặc dung chuyển cục diện. Dù là phía sau có An Hề Nhược xuất thủ can thiệp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở đại thể cân bằng, rất nhiều nơi chiếu cố không đến. Lại về sau, mục thương nhạn bố trí cực đạo thịnh yến đã dẫn phát động tính không nhỏ, khiến cho thật vất vả ổn định cân bằng đứt gãy, cho tới bây giờ cũng không thể bình ổn. Giờ phút này, Phật Trung vô thượng huyền vận trải rộng chư thiên các giới, lấy siêu thoát phương thế giới này vô tận vĩ lực, nhanh chóng chữa trị băng loạn trật tự quy tắc. Ba tiếng Phật Trung vang vọng qua đi, đang tiên lộ khôi phục nguyên bản bộ dáng. Mắt thấy cảnh này đám người đều mặt lộ kinh hãi. Mục thương nhạn cùng Thái Vi đại đế cũng là ánh mắt kinh ngạc, không thể ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Mặc dù Thiên Đồng Phật Đà năng lực không đủ, không cách nào đi đến đăng tiên lộ chỗ sâu, nhưng là hắn Phật tâm thuần túy, đạt được đăng tiên lộ tán đồng, lúc này mới hạ xuống dị cảnh, vì đó tiến đưa. Phật pháp cao thâm, thiên đạo tán thành. Theo đăng tiên lộ kinh hiện dị tượng, đám người đối với Thiên Đồng Phật Đà có một cái cấp độ càng sâu hiểu rõ, nổi lòng tôn kính. Bọn hắn không thể trở thành tế thế an dân Phật sống, nhưng rất kính trọng người như vậy. Dù sao, nếu là không có Thiên Đồng Phật Đà loại này chính tốt người, thế giới khẳng định sẽ trở nên tương đương hỏng bét. Ai? Đông đảo đế quân nhìn mà thở dài, không biết lời nói. Trong thời gian ngắn như vậy, liền có hai vị đỉnh phong đại đế chết tại đăng tiên lộ. Con đường này mức độ nguy hiểm, viễn siêu Mục Thương Nhạn đoán trước. Mới đầu, Mục Thương Nhạn nghĩ đến hấp dẫn đến đủ nhiều đỉnh phong tồn tại, đã nhưng vì chính mình sáng lập ra đăng tiên lộ mà xuất lực, lại có thể tìm tòi trước khi hành động. Ai ngờ đăng tiên lộ quy tắc quá khủng bố, đèn treo lão nhân cùng Thiên Đồng Phật Đà lần lượt thân tử đạo tiêu, cho người lực trùng kích không thể bảo là không lớn. Coi như hai vị này tại lúc độ kiếp bị trọng thương, nhưng cũng vẫn như cũng là đứng tại đế đạo lĩnh vực đỉnh phong tồn tại cường đại. Thế nhưng là, bọn hắn bước lên đăng tiên lộ, không đầy một lát liền tiêu vong, chưa từng dãy rủa một chút. Chết bình tĩnh, cũng rất đơn giản. Mục Thương Nhạn một mực tại quan sát đến, không thể nhìn ra một chút manh mối. Không biết thần bí, làm người sợ hãi. Người thấy thế nào? Suy nghĩ không thấu, Mục Thương Nhạn đem vấn đề này vứt cho Thái Vi Đại Đế. Thái Vi Đại Đế mặt không biểu tình, ngữ khí bình thản, đứng đấy nhìn. Mục Thương Nhạn, dù cho Thái Vi Đại Đế nhìn ra cái gì đồ vật, cũng sẽ không cùng Mục Thương Nhạn chia sẻ. Rõ ràng, Thái Vi Đại Đế không muốn nhiều lời. Nếu như thế, Mục Thương Nhạn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về hướng Đăng Tiên Lộ, chuẩn bị thi triển thủ đoạn tiến hành dò xét. Theo Thiên Đồng Phật Đà vẫn lạc, những người khác đối với Đăng Tiên Lộ tràn đầy kính sợ. Thanh Lân Thánh Quân, Vũ Nữ, Lệ Quỳnh, người vô diện, chờ mặc không nói, tâm tình nặng nề. Bọn hắn kết cục hẳn là cùng Thiên Đồng Phật Đà một dạng, không có cái gì cải biến. Mặc dù biết đạp vào con đường này thập tử vô sinh, nhưng bọn hắn trên khuôn mặt không có biểu hiện ra một tia sợ hãi, thản nhiên đối mặt. Chỉ là bọn hắn không muốn cứ như vậy kết thúc tính mệnh, mà là suy nghĩ nhiều nhìn vài lần, tốt nhất là chứng kiến thời đại mới đến. Ông. Lúc này, Vũ Nữ lật tay lại, lấy ra cái kia một mảnh nguyên bắt đầu đạo lá. Túi xuống nhìn chăm chú lên trong lòng bàn tay nguyên bắt đầu đạo lá, Vũ Nữ nỗi lòng phức tạp. Nàng rất muốn tìm hiểu ra đạo lá bên trong huyền diệu, làm sao tự thân thụ thương không nhẹ, rõ ràng không thích hợp lộ đạo. Những người còn lại cũng đem đạo lá đem ra, nhìn kỹ vài lần, nội tâm ngũ vị tạp trần. Biết rõ là một cái bẫy, chúng ta hay là nhảy vào. Lệ Quỳnh đắng chát cười một tiếng. Cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, ngươi muốn làm thế nào? Người vô diện nhục thân bốc lên vô số đầu vết dạng, trạng thái phi thường không tốt, ngựa khí lạnh nhạt. Một dạng. Đây là một trận dương lưu, mặc cho ai đều thấy rõ ràng. Chạy đến trước đó, Lệ Quỳnh cảm thấy bằng vào tự thân chi lực, có thể cướp được một tia cơ hội. Đáng tiếc, sự thật tương đương tàn khốc, hắn không nhìn thấy mảy may đang lâm cảnh giới trường sinh hy vọng. Đừng nói hắn thụ thương coi như không có thụ thương, tình huống cũng là như thế, cũng sẽ không thay đổi kết quả. Thành tiên chi lộ, thập tử vô sinh. Nếu như thời gian quay lại, Lệ Quỳnh vẫn như cũ sẽ tới, kiên định sơ tâm, lựa chọn không thay đổi. Ai có thể đi đến cuối cùng? Vũ Nữ bờ môi tất cả đều là đường cong tạo thành vết thương, tiếng nói giản mua khàn khàn. Hai vị kia hẳn là có cơ hội. Thanh Lân Thánh Quân không còn là đầy người lân phiến hung thú chi dạng, biến trở về hình người, sắc mặt trắng bệnh, hữu khí vô lực nói ra. Hai vị đạo hữu, Đăng Tiên Lộ đang ở trước mắt, còn đang chờ cái gì đâu? Lệ Quỳnh hướng phía Mục Thương Nhạn là lớn, tiếp lấy lại liếc qua Thái Vi Đại Đế. Hai người không nói, ai cũng có âm mưu. Thật vất vả sáng lập ra Đăng Tiên Lộ, Mục Thương Nhạn tự nhiên không có khả năng bởi vì nguy hiểm không biết mà từ bỏ. Hắn muốn làm đủ chuẩn bị, mới tốt đặt mình vào nguy hiểm. Thái Vi Đại Đế cũng không sốt ruột, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Trường Sinh Đại Đạo đối với hắn không có quá lớn sức hấp dẫn, thuận theo tự nhiên. Có thể đạp lên, tự nhiên tốt nhất. Đi không đi lên, vậy cũng dâu dịa. Mục Thương Nhạn cùng Thái Vi Đại Đế tâm thái khác biệt, hắn vì truy cầu trường sinh gần như điên dại. Chỉ cần không chết, chắc chắn một con đường đi đến đấy, mặc kệ đụng phải phiền phức gì, tuyệt không quay đầu. Bá. Lúc này, người vô diện đưa tay vung lên. Xuất hiện trước mặt trên trăm đàn rượu ngon, đều là thế gian ít có chấn lưỡng, niên hạn ít nhất đều có 100.0005. Có thể bị người vô diện cất giấu rượu, cũng không phải bình thường phẩm. Uống, không có khả năng lãng phí. Người vô diện nhẹ nói. Một đường đi đến nơi này, hắn đã mệt mỏi, không muốn quay người rời đi. Đem Đăng Tiên Lộ xem như là nơi chôn xương, vô số đại đế nằm mơ cũng không dám mớn. Sau đó, người vô diện đem rượu phân cho ở đây mỗi người. Các vị đạo hữu, xin mời. Người vô diện hướng về các phương đạo hữu chắp tay thi lễ, biểu đạt tôn trọng. Mục Thương Nhạn, Thái Vi Đại Đế, Vũ Nữ, Lục Hàn Sinh bọn người đều có một vò rượu ngon trôi giạt đến trước người của bọn hắn. Đăng Tiên Lộ xuất hiện một khắc này, trong đại trận pháp tắc mê vụ liền biến mất hơn phân nửa. Bởi vậy, tầm mắt của mọi người không hề bị đến trở ngại, lẫn nhau có thể thấy được. Đa tạ. Đây chính là đỉnh phong tồn tại đưa tặng rượu ngon, Lục Hàn Sinh bọn người đương nhiên không dám kinh thị, nhao nhao đáp lễ. Thích rượu như mạng chú ý không, không kịp chờ đợi mở ra đóng kín, nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, để cho người ta si say. Nhìn trước mặt vỏ rượu này nước, Mục Thương Nhạn chần chờ một chút, đưa tay bắt lấy khẽ mím môi một ngụm, ngựa khí bình thản bình luận, cũng không tệ lắm. Đây là đồng hành đạo hữu một phần tâm ý, Thái Vi Đại Đế tự nhiên không tiện tự tuyệt, lấy ra một cái chén lưu ly, rót một chén, đưa đến bên miệng, đa tạ đạo hữu. Mục Thương Nhạn sở dĩ lại chần chờ, cũng không phải sợ trong rượu có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, mà là hơi hoảng hốt. Trong ký ức của hắn, lần trước cùng những người khác đối ẩm hay là tại cực kỳ lâu trước kia, lâu đến ký ức mơ hồ, quên lãng cùng người khác cùng uống rượu ngon thời điểm là như thế nào cảm giác. Tạm dừng không nói đúng sai, trên đường đi hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua cái gì, gian khổ khốn khổ, chịu đủ tra tấn. Tháng năm dài đằng đẵng, chỉ có cô tịch làm bạn. Chương 2487, gông xiềng, bội phục. Chương 2487, gông xiềng. Bội phục uống một ngụm hương thuần túy uống rượu ngon, Mục Thương Nhạn ánh mắt xuất hiện một tia vi rượu ba động, lóe lên một cái rồi biến mất, không bị người khác phát giác. Có thể là xem ở người vô diện tính tình hào sảng phân thượng, cũng có thể là mọi người đã mất đi giá trị lợi dụng, Mục Thương Nhạn quyết định nhiều lời vài câu, chứng đạo vị trí, nhưng thật ra là một đạo khó mà chặt đứt gông xiềng. Lời vừa nói ra, Chư Đế kinh ngạc. Gông xiềng? Lời ấy ý gì? Chư Đế ngu ngơ, không hiểu ý nghĩa. Muốn trèo lên trường sinh đạo, trước hết chặt đứt tự thân gông xiềng. Nếu không, mặc dù bước lên con đường này, cũng không có tư cách chạm đến. Đại đạo gần trong căng tấc, Mục Thương Nhạn tháo xuống căng cứng vô số năm ngụy trang, quyết định nhiều phiếm vài câu, biểu đạt tâm tình, cũng là xem ở Chư Đế vì trận này cực đạo thịnh yến mà liệu mình bỏ ra phân thượng. Cái gì? Liên quan tới việc này, các vị đại đế căn bản không biết. Bao quát Vu Nữ bọn người, cũng là một mặt mờ mịt. Bọn hắn mặc dù đứng ở đỉnh phong, nhưng từ đầu đến cuối không thể đi đến đế đạo cực hạn vị trí. Bởi vậy, bọn hắn không cảm giác được cái kia cố đến từ đại đạo trật tự áp bách, không ngừng công xiềng, không được trường sinh. Đây là Mục Thương Nhạn rất sớm trước kia liền ngộ ra tới một vật, hiện tại công khai, không còn giữ bí mật. Vũ nữ bọn người trầm mặc, tâm tình không gì sánh được phức tạp, người bên ngoài rất khó trải nghiệm. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết chúng ta đi không đến vị trí kia, không nghĩ tới xuất thủ ngăn cản. Sau một hồi, người vô diện đối với Mục Thương Nhạn nói ra, thanh âm khàn khàn, nội tâm ngăn chặn khó chịu. Mục Thương Nhạn hào phóng thừa nhận, là Chư Đế ánh mắt khẽ biến, đắng chát khó tả. Khó trách Mục Thương Nhạn lại tùy ý đèn treo lão nhân cùng Thiên Đồng Phật Đà đạp vào đang tiết lộ, nguyên lai là nguyên nhân này. Mặc dù bị gài bẫy, nhưng mọi người không sinh ra đoán hận gì. Nói trắng ra là, thực lực bản thân không tốt, chẳng trách người khác. Xin hỏi đạo hữu, như thế nào có thể đoạn đại đạo công xiềng? Vũ nữ há mồm nói chuyện, khan giọng tiếng như cũ kỹ ống bê đang vận hành, vang xào xạc. Phương pháp không chỉ một, cần nhờ tự thân đi tìm đòi. Mục Thương Nhạn đứng tại nguyên bắt đầu mẫu thụ bên cạnh, nghiêm túc nói: "Đạo hữu chặt đứt công xiềng, hao phí bao lâu thời gian?" Vũ nữ dáng người thấp bé như thiếu nữ, trên người có vô số đầu màu đen phủ tuyến đang lưu động, tiếp tục hỏi thăm: "46 triệu năm." Nói tới vấn đề này, Mục Thương Nhạn hồi tưởng lại đoạn kia chua xót lộ trình, trầm mặc chốc lát mà chăm chú trả lời. Nghe được đáp án này, Vũ nữ cùng Thanh Lân Thánh Quân thể xác tinh thần đều là rung động, trong lúc nhất thời tắt tiếng. Trang diện một lần lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người bị cái số này bị khiếp sợ. 4,6 triệu năm, cỡ nào dài dằng dặc a? Nếu nói Mục Thương Nhạn tiêu giao nhiều năm như vậy, vậy còn dễ nói, nhưng hắn là tại chặt đứt đại đạo công xiềng, tất nhiên là trốn ở âm u nơi hẻo lánh chỗ không dám lộ diện, gặp vô số lần không phải người trả tấn. Như vậy, mới gây mất công xiềng, đổi về thân tự do. Dạy vào sao? Vũ nữ cùng Mục Thương Nhạn nhìn nhau, rất muốn nhìn phá nội tâm. Thế nhưng là, nàng nhìn hồi lâu, không thể nhìn ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Mục Thương Nhạn hai con ngựa như không hề bận tâm, thâm thúy không đáy. Sống qua tới Mục Thương Nhạn không cảm thấy có cái gì, tâm tình bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt, còn tốt. Vũ nữ từ đáy lòng nói, bội phục. Mặc dù không biết chặt đứt gông xiềng cụ thể lại kinh lịch cái gì, nhưng Vũ nữ để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là chính mình vì một đầu mở mịt hư vô trường sinh đại đạo, xác suất lớn là kiên trì không xuống. Thái Vi Đại Đế hẳn là cũng đạt đến siêu phàm cảnh giới đi. Người vô diện đem chủ đề dẫn tới Thái Vi Đại Đế trên thân. Siêu siêu siêu. Lập tức, ánh mắt mọi người toàn nhìn chăm chú hướng về phía Thái Vi Đại Đế, kính sợ lại hiếu kỳ. Thái Vi Đại Đế mặc dù cao lãnh, nhưng tương đối tôn trọng người khác. Đối mặt các vị đạo hữu ánh mắt, hắn nuốt cằm nói, xem như thế đi. Người vô diện truy vấn, xin hỏi đạo hữu, ngươi dùng bao lâu thời gian gãy mất đại đạo công xiềng? Liên quan tới vấn đề này, đám người rất muốn biết đáp án. Mấy triệu năm hơn đi. Có thể là không muốn đả kích đến người khác, cũng có thể là khiêm tốn ngữ điệu. Thái Vi Đại Đế suy tư một hơi, vì mọi người giải hoặc. Ai ngờ Thái Vi Đại Đế trước một giây mở miệng hồi phục, Mục Thương Nhạn ngay sau đó liền phản bác, cũng không phải. Lập tức, lực chú ý của chúng nhân bị Mục Thương Nhạn hấp dẫn lấy. Tiếp lấy đám người liền nghe được Mục Thương Nhạn nói, hắn chặt đứt công xiềng, bất quá mấy ngàn năm thời gian thôi. Cái gì? Mấy ngàn năm? Vũ nữ bọn người quá sợ hãi. Thái Vi Đại Đế không phải nói mấy triệu năm hơn sao? Vì sao Mục Thương Nhạn lại nói hắn chỉ hao phí mấy ngàn năm? Trên lệch thời gian đừng cũng quá lớn đi. Ai là đúng đâu? Mặc dù ta cùng hắn không phải người một đường, nhưng tôn trọng sự thật. Nếu không phải Mục Thương Nhạn đạo tâm đủ cường đại, khẳng định không tiếp thụ được. Hắn ăn vô số đau khổ, lại so không được Thái Vi Đại Đế chăm chú tu luyện số lượng ngàn năm. Trăm vạn năm trước, Thái Vi Đại Đế ngược dòng tuế nguyệt trường hà, cùng vạn cổ chư đế luận đạo, từ đó từng bước một đi tới đế đạo đỉnh phong. Vào lúc đó, hắn kỳ thật liền chạm đến đế đạo cực hạn, nhưng thể xác tinh thần mỏi mệt, không muốn càng đi về phía trước. Thái Vi Đại Đế là một cái tương đối người cảm tính, nhìn thấy quá nhiều bạn cũ chết đi, bi thương không ngừng tích lũy, ép tới hắn 10 phần khó chịu. Bởi vậy, hắn lựa chọn tự nhiên ra đi, sau đó tìm nơi thích hợp và hóa. Bởi vì Mục Thương Nhạn đánh lén, dẫn đến Thái Vi Đại Đế cải biến suy nghĩ. Đến tiếp sau trăm vạn năm, Thái Vi Đại Đế còn sót lại một đạo hối hận, nâng lên lung lay sắp đổ thần kiểu. Thẳng đến thời đại này tái tạo nhục thân, mới bắt đầu nghĩ biện pháp tiến thêm một bước. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Thái Vi Đại Đế xác thực chỉ phí hết mấy ngàn năm thời gian, liền đem đại đạo gông xiềng chém đứt. Bất quá, nếu không có trước đây tích lũy, căn bản làm không được. Nghe được Mục Thương Nhạn nói như vậy, đám người lựa chọn tin tưởng. Thế là, đám người lần nữa nhìn về phía Thái Vi Đại Đế thời điểm, ánh mắt phát sinh biến hóa rõ ràng, 10 phần kính nể, thậm chí cảm thấy được bản thân đang ngước nhìn một tòa thẳng nhập đám mây núi cao. Yếu đi một bậc, khó trèo lên đại đạo, ai? Vũ nữ bọn người thở dài một tiếng. Con đường trường sinh đã xuất hiện, nhưng bọn hắn nhưng không có tí xíu cơ hội đi đến cuối cùng. Loại cảm giác này, 10 phần khó chịu. Ngươi thế mà gắng gượng qua tới, ngược lại là làm ta ngoài ý muốn. Đương nhiên, Mục Thương Nhạn đưa ánh mắt rơi vào Cố Không trên thân, dò xét số mắt, cười nói: "A, ngươi cũng không chết, ta đương nhiên phải thật tốt còn sống." Mặc kệ Mục Thương Nhạn đi tới một bước nào, Cố Không cũng sẽ không đối với hắn ôm lấy tình ý, lời nói là nhạt. Ngươi vận khí không tệ. Mục Thương Nhạn thối giữa trên khuôn mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Căn cứ vạn đạo thiên phạt cường độ, Cố Không theo lý mà nói là nhịn không được. Hắn có thể đứng vững cuộc phong ba này, khẳng định chiếm cứ không nhỏ vận khí thành phần. Cố Không túc lạnh nhạt nói, vận khí cũng là thực lực một loại thể hiện. Xác thực. Lời này ngược lại là không sai, Mục Thương Nhạn tương đương đồng ý nếu không có khí vận gia thân, hắn sớm đã chết ở cái nào đó ngóc ngách rơi, sao có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Thì ta đâu? Ở nơi nào? Cố Không một mực nhớ chi tịch, vào cuộc đằng sau dò xét nhiều lần, không thể phát hiện một tia hành tung, lo lắng. Chương 2488, hắn tại ngộ đạo, tiên đạo căn cơ. Chương 2488, hắn tại ngộ đạo, tiên đạo căn cơ. Chi tịch khí tức ba động, chỉ có Thái Vi đại đế có thể bắt được. Tạm thời chưa có nguy hiểm tính mạng, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, Mục Thương Nhạn không muốn giết chi tịch. Còn nữa, coi như hắn muốn giết, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ, không có cần thiết này. Nàng ở đâu? Cố Không một mặt lãnh túc, lớn tiếng chất vấn. Mục Thương Nhạn ôn hòa nhã nhặn, ngay ở chỗ này. Cố Không nhìn chung quanh, thi triển bí thuật, đáng tiếc không thu hoạch được gì, ngươi gạt ta. Ta cần phải lừa gạt ngươi sao? Là thực lực ngươi không tốt nguyên nhân. Ngay trước mặt mọi người, Mục Thương Nhạn nói thẳng Cố Không không được. Đối với cái này, Cố Không ôm lấy mấy phần nghi ngờ, nhìn về hướng Thái Vi đại đế, muốn biết một cái chính xác tin tức, nàng thật không có sự tình. Thái Vi đại đế lên tiếng, "Ân." Có Thái Vi đại đế khẳng định, Cố Không an tâm rất nhiều. Các vị đế quân nhìn chăm chú lên hình ảnh này, hơi kinh ngạc. Vực ngoại chí tôn đương nhiên không rõ ràng Cố Không cùng Mục Thương Nhạn là quen biết đã lâu, tự nhiên tương đối ngoài ý muốn. Hán, là tình huống như thế nào? An tĩnh một hồi, vũ nữ quay người nhìn xem một người, mắt đen bên trong tràn lên mấy điểm nghi ngờ, cùng một tia kiếm kỵ. Ba ba ba. Lập tức, tất cả mọi người nhìn phía vũ nữ nhìn chăm chú lên phương vị. Trần Thanh Nguyên lập tức trở thành tiêu điểm. Mặc kệ người khác như thế nào dò xét, Trần Thanh Nguyên đều thờ ơ, cũng không phải cao lãnh, mà là ý thức trầm luân, đối với ngoại giới sự tình căn bản không biết. Hắn đứng tại một chỗ hình tròn lại hiện đầy vô số phù văn đạo đài phía trên, bên người là thanh đồng cổ trùng, dáng người thẳng tắp, hai con người vô thần. Lục Hàn Sinh không rõ ràng nhà mình đại ca đụng phải vấn đề nan giải gì, đầy mặt thần sắc lo lắng, lão đại, Trần huynh hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Diệp Lưu Quân, Thẩm Vô Vân, Dung Triệt bọn người, trong lòng nặng nề, một mặt ưu sầu. Hắn thật chỉ là một cái chuẩn đế sao? Cho tới bây giờ, còn có rất nhiều vực ngoại chí tôn không tin Trần Thanh Nguyên tu vi thật sự. Dù là có người giới thiệu Trần Thanh Nguyên lai lịch thân phận, cũng vẫn không có sức thuyết phục. Dù sao, Trần Thanh Nguyên bày ra phong thái thật sự là quá bất hợp lý. Hắn đây là thế nào? Đám người quan sát đến Trần Thanh Nguyên, hoang mang không thôi. Nhậm Thủy đều nhìn ra được Trần Thanh Nguyên hiện tại trạng thái tinh thần tương đương không thích hợp, có thể cụ thể là tình huống như thế nào, vậy cũng không biết. Đứng tại đỉnh phong vu nữ bọn người, tương đối nghi hoặc, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Ngộ đạo, liên quan tới cái đề tài này, Mục Thương Nhạn trước đó hướng Lệ Quỳnh cùng người vô diện nói qua. Bất quá, vu nữ cùng Thanh Lân Thánh Quân không rõ ràng trong đó nội tình. Vu nữ ánh mắt ngưng tụ, cái hiểu cái không, ngộ đạo. Hắn còn muốn chạy ra bản thân đường, lấy mình chứng đạo, không bị gông xiềng trói buộc. Như vậy, liền có thể đặt vững ra trường sinh tiên đạo căn cơ, tương lai có vô hạn khả năng. Mục Thương Nhạn đại khái giảng thuật một chút Trần Thanh Nguyên tình huống trước mắt. Đám người nghe nói, đều kinh ngạc. Đoạn văn này rơi xuống trong thai của bọn hắn, như sấm sét giữa trời quang, không thể tin. Chuẩn đế chi cảnh, đặt vững trường sinh căn cơ. Mỗi một chữ bọn hắn đều biết, có thể liền tại cùng một chỗ lại cực kỳ lạ lẫm, hoàn toàn không hiểu. Không người nói chuyện, nơi đây lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Không khí ngột ngạt, thưa không ngưng kết. Trải qua thời gian rất lâu, có người phát ra tiếng chất vấn, đặt vững trường sinh tiên đạo căn cơ, cái này chẳng lẽ nói đùa? Tin thì tin, không tin thì không tin. Mục Thương Nhạn có thể nói nhiều như vậy đã tương đối khá, đâu để ý người khác có tin tưởng hay không. Ngữ khí lạnh nhạt, lơ đễnh. Người cha hỏi im miệng không nói, lần nữa đưa ánh mắt rời về phía Trần Thanh Nguyên, nỗi lòng ba động cực lớn, thiên ngôn vạn ngữ cũng khó có thể miêu tả. Sao mà hoang đường? Cứ việc Mục Thương Nhạn thái độ cứng rắn như thế, cũng vẫn là có rất nhiều đế quân không tiếp thụ được, thiên phương dạ đảm, không thực tế. Trước đó không lâu, Trần Thanh Nguyên lấy cực kỳ cường thế tư thái giết một vị thực lực đến gần vô hạn tại đế đạo đỉnh phong đỉnh tiêm quân vương, liền đủ có thể nói hắn yêu nghiệt, vượt ra khỏi thiên địa vạn đạo cố định quy tắc, không có khả năng theo lẽ thường suy đoán. Lục Hàn Sinh trong tay cầm một thanh quang trạch đạm đạm quạt xếp, hai mắt lóe ra không gì sánh được sùng bái tinh quang, tự lẩm bẩm, đại ca mạnh như vậy, không thể nào. Cố Không thâm biết Mục Thương Nhạn tính nết, không có khả năng tại trên chuyện này nói dối. Bởi vậy, hắn phi thường kinh ngạc Trần Thanh Nguyên trước mắt vị trí độ cao, lật đổ thế giới quan, lại một lần đổi mới đối với Trần Thanh Nguyên nhận biết, cảm xúc mãnh liệt, không lời nào có thể diễn tả được. Trong thoáng chốc, Cố Không trước mắt nổi lên cùng Trần Thanh Nguyên lần đầu gặp nhau hình ảnh, đối phương tu vi yếu ớt, mở miệng một tiếng tiền bối. Một cái búng tay, Trần Thanh Nguyên chạy tới Cố Không giêu không thể thành độ cao. Loại này trên lệch cảm giác, nếu không có tự mình kinh lịch giả, rất khó cảm động lây. Không tá trợ đại đạo thời cơ mà đăng đế, thật có thể được không? Con đường này chư đế chưa từng nghe nói qua, suy nghĩ tương đương hỗn loạn. Chứng đạo chứng mình, không bị thiên địa trói buộc. Mặc kệ là phương nào trụ vực lịch sử điện tịch, cũng không ghi chép qua ví dụ tương tự. Có một người tương đối đặc thù, nhìn ra đế vị là một đạo công xiềng, quả quyết từ bỏ. Bất quá, hắn tự thân thiên tư kém một bậc, không thể đi ra đạo của chính mình. Nói tới nơi này, Mục Thương Nhạn bỗng nhiên nghĩ đến một người. Nói ra lời nói này thời điểm, hắn quay người nhìn xem Thái Vi đại đế, cảm giác được Mục Thương Nhạn quăng tới ánh mắt, Thái Vi đại đế tới đối mặt, ngươi nói chính là Vệ Tiền Bối. Mục Thương Nhạn gật đầu nói, là hắn. Hai người lời nói người, tên là Vệ Cảnh Hành, thế nhân gọi hắn là Thủy Điếu Lão Quân. Vệ Cảnh Hành đản sinh tại 1,5 triệu năm trước, vốn là thế gian một cái người đưa đỏ, có khách liền qua sông, không khách liền thả câu. Tuổi già lúc, hắn câu ra một đầu khí vận kim long, một khi nhập đạo, hắn từng đi tới đại thế đỉnh phong, trong lòng bàn tay nắm nuốt một sợi chứng đạo thời cơ. Bởi vì đã nhận ra thứ gì, tự chủ từ bỏ đế vị, lại nói, đế vị tại ta mà nói, chính là trói buộc. Thế nhân biết được việc này, càng không hiểu. Mãi cho đến Thủy Điếu Lao Quân sau khi tọa hóa, bí ẩn này cũng không có người có thể giải khai, như vậy bị dòng sông lịch sử vùi lấp, thỉnh thoảng sẽ có một ít lịch duyệt thâm hậu tu sĩ hội đàm cùng bài câu. Tình huống thực tế, Thủy Điếu Lao Quân cũng không chân chính vào hóa, mà là bị Mục Thương Nhạn lấy đại thần thông chi thuật nốt đứng lên. Thẳng đến thời đại này, Trần Thanh Nguyên sáp nhập vào một chỗ lưu đồ chi địa, Thủy Điếu Lao Quân tìm được một chút hy vọng sống, như vậy thoát khốn. Tại Trần Thanh Nguyên chân thành mời phía dưới, Thủy Điếu Lao Quân đã thành tông khách khanh trưởng lão. Vệ tiền bối sát thực đáng tiếc. Thái Vi đại đế đối với Vệ Cảnh Hành tương đương kính trọng, bởi vì hắn từng đạt được Vệ Cảnh Hành lưu tại trong nhân thế cơ duyên, được ích lợi không nhỏ. Vạn cổ tuyết nguyệt, thiên tiêu nhiều không kể xiết. Đàm luận vạn cổ thiên tiêu, Mục Thương Nhạn tương đương có quyền lên tiếng. Dù sao, con hàng này vì mưu cầu trường sinh đại đạo, cầm giữ rất nhiều thiên tiêu cường giả, còn đem rất nhiều đại đế luyện chế thành khối lỗi. Căn cứ nhân sinh của ta lịch duyệt, Trần Thanh Nguyên là đặc thù nhất. Cùng Thái Vi đại đế đối thoại thời khắc, Mục Thương Nhạn ngữ khí rõ ràng lại ôn hòa rất nhiều, đồng thời lấy ta tự xưng, cho đủ tôn trọng. Chương 2489, Hoàng Tước tại hậu, vô cùng ghen ghét. Chương 2489, Hoàng Tước tại hậu, vô cùng ghen ghét. Vô luận là thời đại nào đó, cường giả đều có đặc quyền, cũng sẽ đạt được người khác tôn trọng. Mục Thương Nhạn đối với Thái Vi đại đế thái độ tương đối thân mật, cái này tại chư đế xem ra phi thường hợp lý. May mắn mà có ngươi. Thái Vi đại đế biểu lộ bình thản như nước, nói ra một câu lời nói thật. Mục Thương Nhạn cười nói, hẳn là không cần cảm tạ. Trường sinh đại đạo gần ngay trước mắt, ngươi nên hành động. Chuyện tiếm kết thúc, Thái Vi đại đế thúc giục nói. Nói bóng gió, hắn sẽ không cho Mục Thương Nhạn dò đường. Đối với trường sinh, hắn không có cố chấp như vậy, là nên đi về phía trước. Hao phí vô số khổ tâm, Mục Thương Nhạn rốt cục sáng lập ra đăng tiên lộ, sao lại dừng bước? Nếu như hắn thật chết tại đăng tiên lộ phía trên, cũng chỉ có thể trách chính mình chuẩn bị không đủ, không oán không hối. Vừa rồi Mục Thương Nhạn cùng mọi người nói chuyện với nhau, mục đích chủ yếu là đang điều chỉnh tự thân trạng thái tinh thần. Trạng thái đạt đến tốt nhất, nên làm chuyện chính. Các vị đế quân lực chú ý còn tập trung ở Trần Thanh Nguyên trên thân, kích động trong lòng mà lên thủy triều càng ngày càng nghiêm trọng, không có ngừng dấu hiệu. Phàm là có thể chứng đạo xưng đến người, đều là trấn áp vô số thiên kiêu đỉnh tiêm yêu nghiệt. Thế nhưng là, bọn hắn đi tới Thần Châu, nhìn thấy Trần Thanh Nguyên, mới biết như thế nào đúng nghĩa vạn cổ thiên kiêu, so sánh cùng nhau, có khác nhau một trời một vực. Đắc. Thằng đến Mục Thương Nhạn có hành động, chư đế mới như ở trong mộng mới tỉnh, không hẹn mà cùng nhìn lại, trái tim không khỏi rung động mấy lần. Rõ ràng, Mục Thương Nhạn chuẩn bị đạp vào đăng tiên lộ. Mục Thương Nhạn thân cao 6 trượng, mặc một bộ màu đen đặc tay áo lớn áo bào, toàn thân thối rữa phát mủ, mặt ngó về phía đăng tiên lộ, sải bước tiến lên. Cước bộ của hắn 10 phần trầm ổn, mỗi rơi xuống một bước đều sẽ để hư không nhẹ nhàng chấn động, còn có vô số đạo văn bay ra. Hắn rộng lớn bà bay, giống như có thể chống lên toàn bộ thế giới. Mỗi một đầu khe hở đều là lưu chuyển lên cực đạo tịch diệt chi ý, nếu là rơi xuống chỗ hắn, chắc chắn tạo thành tính hủy diệt đặc kích. Không ra 10 bước, đã tới đăng tiên lộ vị trí. Đang lúc Mục Thương Nhạn quyết định đạp lên thời điểm, một đạo không đúng lúc thanh âm truyền đến, con đường trường sinh, thế mà thật tồn tại, không thể tưởng tượng nổi a. Mục Thương Nhạn ánh mắt đột nhiên biến đổi, lập tức dừng bước. Cùng thời khắc đó, Thái Vi đại đế cũng mặt lộ một tia kiêng kỵ, lấy đạo thanh âm này làm dẫn, muốn bắt được đầu nguồn vị trí chỗ ở ai đang nói chuyện. Vũ nữ bọn người sinh ra một cỗ cực mạnh cảm giác nguy cơ, trong lòng treo lên một tảng đá lớn, toàn thân kéo căng, như lâm đại địch. Có thể làm cho Mục Thương Nhạn cùng Thái Vi đại đế hiện lộ ra vẻ ngưng trọng, người đến tuyệt đối là ở vào cùng cấp độ tồn tại. Đồng thời, người đến một mực trốn ở chỗ tối, thế mà lừa gạt được Mục Thương Nhạn cùng Thái Vi đại đế con mắt, năng lực phi phàm. Mấy tức sau, mảnh giới vực này nơi nào đó không gian sụp đổ. Mênh mông, không gian băng liệt, một vị dáng người lão giả cao gầy xuất hiện. Lão giả mặc một bộ một mạc áo vải xám, mặt mũi nhăn nheo, tóc rơi sạch. Vẹn vẹn nhìn bề ngoài, hắn là một vị từ tường hòa ái lão giả, sẽ không đối người khác tạo thành uy hiếp. Hắn há hốc miệng ra, lộ ra một ngụm màu vàng đất tanh hôi răng, tiếng nói khàn khàn, mang theo vài phần mùi tạm mị, đang tiên lộ bị ngươi làm ra tới, không tệ không tệ, có chút bản sự. Hắn đối với Mục Thương Nhạn lớn tiếng tán dương, ở trên cao nhìn xuống phương thức nói chuyện, làm cho người nghe được đằng sau toàn thân khó chịu. Mọi người thấy vị này đột nhiên xuất hiện lão giả đầu trọc, bầu không khí đông nhiên lạnh túc. Lão giả đầu trọc trong mắt chỉ có Mục Thương Nhạn cùng Thái Vi đại đế, những người còn lại trực tiếp bị hắn không nhìn. Các hạ giấu rất xấu a, Mục Thương Nhạn nghiêm nghị nói. Lão giả đầu trọc cười to nói, vẫn được, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Đối với Thần Châu tình huống, lão giả đầu trọc cơ bản hiểu rõ. Hắn một mực đợi tại hỗn loạn dưới biển, lấy bí pháp ẩn nấp tự thân khí tức, không muốn bại lộ hành tung. Hắn có thể hiểu được Thần Châu tình huống cụ thể, là có một đôi mắt. Một vị nào đó đế quân đang trên đường tới đụng phải lão giả đầu trọc, bị hắn vụng trộm gieo một đạo ân ký. Thông qua vị này đế quân thị giác, lão giả đầu trọc đối với trường sinh đại đạo mưu đồ quá trình, hết thảy thu vào đáy mắt. Đáng tiếc, vị kia đế quân không thể chống đến hiện tại, đã biến thành một bộ tử thi. Đăng tiên lộ xuất hiện, lão giả đầu trọc đương nhiên không có khả năng tiếp tục cất, nhanh chóng chạy đến, ý đồ minh sát. Xương hô như thế nào? Mục Thương Nhạn một mực không dám cùng Thái Vi đại đế khai chiến, chính là sợ xuất hiện loại tình huống này. Phong ngừa phe thứ ba thế lực thừa cơ nhúng tay, chiếm trước đạo quả. Nhiếp Trường An, từ đối với cùng cấp độ tồn tại tôn trọng, lão giả đầu trọc cũng không giấu giếm, thành thật trả lời. Nhiếp Trường An, cái tên này bị Mục Thương Nhạn nhớ kỹ, ẩn tăng đến lúc này mới xuất hiện, người này xác thực không đơn giản a. Nhìn chăm chú vài lần qua đi, Mục Thương Nhạn phát hiện một tia khí tức quen thuộc, đưa tay bung lên, đột nhiên nổi lên một trận pháp thì phong ba, một vật từ Nhiếp Trường An trong ngực bay ra. Hiu, Nhiếp Trường An lập tức xuất thủ, đem vật này bắt lấy đánh gãy Mục Thương Nhạn thi pháp. Thứ này làm sao tại trong tay của ngươi? Mục Thương Nhạn nhìn xem bị Nhiếp Trường An bóp trong lòng bàn tay hai mảnh nguyên bắt đầu đạo diệp, đoán được là nguyên nhân. Trước đây không lâu ta đụng phải một vị đạo hữu, trông thấy nàng lấy ra cái này hai mảnh đạo diệp, thuận tay thay nàng đảm bảo một chút. Nói thật dễ nghe một chút là đảm bảo, không dễ nghe chính là chiếm làm của riêng. Nhiếp Trường An trong miệng vị đạo hữu kia, tức là Hồng Yên. Hồng Yên là một cái đã có tuổi lao thái bà, đế đạo đỉnh phong đỉnh tiêm tồn tại, đối với Trần Thanh Nguyên từng hạ xuống tử thủ, từ đó đạt được hai mảnh đạo diệp. Dự cảm không ổn, Hồng Yên lập tức rời đi cực đạo thịnh yến chi địa, đi đến hỗn loạn giới biển, chậm chậm lưu toan. Có thể là trùng hợp, khả năng hết thảy đều tại Nhiếp Trường An trong khống chế. Tại Hồng Yên bế quan ngộ đạo thời điểm, Nhiếp Trường An xuất thủ, lấy không gì sánh được tấn mãnh tốc độ đem đạo diệp cướp đi. Nguyên bắt đầu đạo diệp là Hồng Yên thật vất vả có được bà bối, há có thể chắp tay tặng người. Kết quả sau cùng, Nhiếp Trường An cầm đạo diệp đi tới cực đạo thịnh yến. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Yên là cái gì kết cục. Một đời đỉnh phong đế quân, chôn xương tại hỗn loạn giới biển một góc nào đó. Về sau vô số năm, như có khí vận không tầm thường giả đủ phải, có lẽ có thể từ đó thu hoạch đến tạo hóa cực lớn. Mọi người ở đây không phải người ngu, chỉ dựa vào Nhiếp Trường An lời nói này, liền có thể biết được rất nhiều tin tức. Đối với Hồng Yên bỏ mình, không người bi thống. Biết được việc này đám người, khẩn trương kinh hãi, đối với Nhiếp Trường An tràn đầy kiêng kỵ. Đăng tiên lộ đã mở, Nhiếp đạo hữu nếu đã tới, không dường như đi. Cho tới bây giờ, Mục Thương Nhạn y nguyên duy trì cường thịnh nhất trạng thái, không sợ chút nào, ngược lại mở miệng mời. Đang có ý này, Nhiếp Trường An nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng, để cho người ta buồn nôn, rất cảm thấy buồn nôn. Cái kia hai mảnh nguyên bắt đầu đạo diệp, Nhiếp Trường An cẩn thận tìm hiểu một phen, tuy có thu hoạch, nhưng không được tác dụng mang tính chất quyết định. Tiểu A Nhi này, thật làm cho người khó chịu a. Đột nhiên, Nhiếp Trường An liếc nhìn đứng tại cái nào đó trên đạo đài Trần Thanh Nguyên, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Hắn đau khổ tu hành nhiều năm mới đi đến một bước này, đối với Trần Thanh Nguyên bày ra vạn cổ thiên tư rất là ghen ghét, nội tâm rất không công bằng. Chương 2490, đại đạo. Chương 2490, đại đạo. Nhiếp Trường An cũng không che giấu mình trên người khí tức cấm lãnh, hướng về Trần Thanh Nguyên lan tràn mà đi. Nguy cơ đánh tới, khắc đầy tuế nguyệt dấu vết thanh đồng cổ trùng, rất nhỏ chấn động, vô hình khí uy như là sóng nước dập dờn hướng về phía bốn phía, đem muốn tới gần Trần Thanh Nguyên khí tức nguy hiểm dày đặc. Nhiếp Trường An đã sớm phát hiện thanh đồng cổ tộc bất phàm, đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Các hạ nếu là nhìn hắn khó chịu, có thể đem hắn mang đến luân hồi. Mục Thương Nhạn không để ý sự tình làm lớn chuyện, giật dây nói, chỉ hắn một người, trong một cái tát liền có thể trấn áp. Nhiếp Trường An vừa nói lời này, một bên dùng ánh mắt cảnh giác liếc qua Thái Vi đại đế. Đối với thần châu tình huống, hắn cơ bản hiểu rõ. Đồng thời, thông qua thanh đồng cổ trung đạo vận ba động, liền có thể biết được cổ trung cùng Thái Vi đại đế có quan hệ mật thiết. Đăng tiên lộ mới là chuyện trọng yếu nhất, không cần thiết phức tạp. Nhiếp Trường An vừa rồi chỉ là phát biểu một chút cái nhìn của mình thôi, đặc biệt ghen ghét Trần Thanh Nguyên thiên tư cùng tạo hóa. Thật làm cho Nhiếp Trường An đối với Trần Thanh Nguyên xuất thủ, cơ bản không có khả năng này. Chỉ ít, tạm thời hắn sẽ không như thế làm. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn bị Mục Thương Nhạn xem như thương làm. Lục Hàn Sinh cùng Diệp Lưu Quân bọn người sắc mặt lạnh lùng, tự nhiên phát hiện Nhiếp Trường An đối với Trần Thanh Nguyên sinh ra phần này địch ý, nếu như thực lực cho phép, bọn hắn khẳng định sẽ đối với Nhiếp Trường An tiến hành chế tài. Lục Hàn Sinh rất tốt che đậy kín tâm tình của mình, thầm nghĩ, các loại lao đại tình, ta nhất định đem chuyện nào nói cho hắn biết. Làm sao thực lực bản thân kém không chỉ một bậc, mặc dù có tâm là Trần Thanh Nguyên ra mặt, cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không tăng thêm phiền phức. Mấu chốt nhất một chút, Thái Vi đại đế tọa trấn nơi này, không ra được vấn đề gì. Một mình đứng ở một phương hư không Thái Vi đại đế, thân mang huyền bảo, bản quan. Hắn không nói, cũng không có cái gì động tác, lại cho Nhiếp Trường An cực lớn áp lực tâm lý, không dám cùng là địch. Chỉ ít tại thời kỳ mấu chốt này, Nhiếp Trường An không muốn cùng một vị tồn tại kinh khủng kết thủ. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nếu như Nhiếp Trường An cùng Thái Vi đại đế khai chiến, Mục Thương Nhạn khẳng định là người được lợi. Coi như hai người không có chém giết đến cuối cùng, cũng có thể để Mục Thương Nhạn thăm dò rõ ràng hai người nội tình. Thực lực sai biệt càng nhỏ, càng là phải chú ý một chút chi tiết vấn đề. Sớm biết được đối thủ át chủ bài, đối với Mục Thương Nhạn bách lợi mà không một hại. Chỉ tiếc, Nhiếp Trường An sẽ không để cho Mục Thương Nhạn toàn nguyện. Nếu như các hạ có phương diện này ý nghĩ, ta không để ý tương trợ một hai. Mục Thương Nhạn biết Nhiếp Trường An không thể nào động thủ, nhưng vẫn là nói một câu nói như vậy, vạn nhất thành công đâu. Quên đi thôi. Nhiếp Trường An một mực cười nói, lộ ra đồng màu vàng răng, canh hôi dơ bẩn, làm cho người cực độ buồn nôn. Thật đáng tiếc, đối phương không chịu phó chư vu hành động, Mục Thương Nhạn cảm thấy thất vọng. Hay là làm chính sự đi. Nói xong, Nhiếp Trường An đem lực chú ý đặt ở đăng tiên lộ, con mắt đục ngầu bên trong xuất hiện một vòng không dễ bị người khác phát giác được tham lam, nỗi lòng mặc dù kích động, nhưng một mực áp chế, không muốn biểu lộ ra. Xin mời. Nếu đối phương vô ý buộc phát xung đột, Mục Thương Nhạn không cần phải nhiều lời nữa, mặt hướng đăng tiên lộ, thi lễ mời. Đắc. Mấy bước sau, Nhiếp Trường An đi tới đăng tiên lộ vị trí, cùng Mục Thương Nhạn cách xa nhau chỉ có mấy trượng. Song phương lẫn nhau dò xét, ánh mắt tràn đầy tính xâm lược, không che giấu chút nào, không một người yếu thế. Đứng tại độ cao này, ai trước yếu thế, ai liền đã rơi vào hạ phong. Tại mọi người nhìn không thấy địa phương, Mục Thương Nhạn cùng Nhiếp Trường An đã tại giao phong thăm dò. Hai loại hoàn toàn khác biệt cực đạo vi tắc vừa đi vừa về lôi kéo, kinh khủng đạo vi lúc gần lúc hiện. Qua mấy hơi thở, hai người dừng tay. Trải qua phen này thăm dò, Mục Thương Nhạn không thể ngăn chặn Nhiếp Trường Không, đủ chứng minh hắn thực lực đã đạt thế gian cực hạn, rõ ràng tại vu nữ bọn người phía trên. Đơn giản va chạm không cách nào phân ra thắng bại, vậy chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Đi đến đăng tiên lộ, lại tìm cơ hội đọ sức. Đạo hữu, xin mời. Nhiếp Trường An đưa tay ra hiệu, để Mục Thương Nhạn đi đầu một bước. Bởi vậy có thể thấy được, tên đầu chọc này lao ra hỏa tương đương cẩn thận, sợ chỗ lối vào có một loại nào đó bẫy dập. Mặc dù khả năng này không cao, nhưng cẩn thận một chút, không phải chuyện xấu. Nếu như Mục Thương Nhạn có thể tại đăng tiên lộ bố trí thủ đoạn, vậy hắn cảnh giới khẳng định đã bước ra đế đạo lĩnh vực, cho dù không phải trường sinh tiên đạo vô thượng tồn tại, cũng không kém nhiều. Đông. Mục Thương Nhạn chưa lộ ra một tia chần chờ, dẫn đầu bước ra chân trái, bước lên đăng tiên lộ. Ồ, theo cước bộ của hắn vừa rơi xuống, do vạn đạo tinh huy cùng vô thượng tiên văn tạo dựng mà thành lộ diện, đột nhiên nổi lên gợn sóng vô số, tản ra để đông đảo đại đế tim đập nhanh bất an pháp tắc gợn sóng, ánh mắt kính sợ, tiếng lòng run rẩy. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên một màn này, tập trung tinh thần, nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ qua cái gì mấu chốt hình ảnh. Thái Vi đại đế lực chú ý cũng là độ cao tập trung, rất muốn nhìn một chút Mục Thương Nhạn sau đó gặp phải như thế nào nan đề. Sau một khắc, Mục Thương Nhạn hoàn toàn đứng ở đăng tiên lộ phía trên. Trước mắt hắn hình ảnh đột nhiên biến đổi, cùng tại ngoại giới nhìn thấy phong cảnh hoàn toàn khác biệt. Vũ trụ tinh hải, sáng chói như vẽ. Hắn chỉ cần giương tay vồ một cái, liền có thể đem sao trời chấp trưởng tại tay. Tinh thần quy tắc vận chuyển hoàn chỉnh không thiếu sót, cảm giác 10 phần chân thực. Hắn phảng phất trở thành phương này trụ vực chúa tể giả, một cái ý niệm trong đầu liền có thể sửa đổi vị trí vũ trụ căn bản trật tự. Bốn phía hư không là gấn nước cờ lấy ước vạn tính đại đạo minh văn. Mỗi một phiến minh văn đều là gánh chịu lấy vô số kỷ nguyên tuế nguyệt vết tích. Nếu là chiều sâu quan sát, thậm chí có thể từ minh văn bên trong quan sát đến cổ lão nhân kiệt thân ảnh dấu chân. Mục Thương Nhạn nhìn thẳng phía trước, hiện ra ở trước mắt phong cảnh càng ngày càng mỹ lệ, làm hắn tâm hồ dập dờn, nỉ non tự nói, đạo. Thân ở tại đăng tiên lộ, hắn bốn bề hoàn cảnh liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô biên vô tận vũ trụ tinh đồ, phiêu đãng hàng ngàn hàng vạn căn như ẩn như hiện đường vòng cung. Những này đường vòng cung quấn lấy nhau rất nhiều phù văn, không có quy luật vũ động du tẩu, có khi phát họa ra sông núi vạn vật chi cảnh, có khi hóa thành một đầu đường thẳng đầu, hướng về con đường chỗ sâu không ngừng kéo dài. Càng đi chỗ sâu nhìn, càng là dễ dàng luân hãm. Thấy chi cảnh, tức là đại đạo. Người khác nhau, nhìn thấy phong cảnh tự nhiên khác biệt. Đó là ta đau khổ truy tìm phương hướng. Ngắm nhìn phía trước, Mục Thương Nhạn không có cách nào bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, ánh mắt lấp lóe, kích động khó nén. Không để ý người khác, hắn chậm rãi hướng về phía trước mà đi. Hắn còn muốn chạy đến đăng tiên lộ cuối cùng, đột bao đế đạo phía trên cảnh giới. Trong mắt ngoại nhân, Mục Thương Nhạn rõ ràng ngu ngơ một chút. Hắn trông thấy cái gì? Chư đế cẩn thận quan sát đến đăng tiên lộ, vẫn là những cái kia kỳ dị chi cảnh cùng tường nhuận hào quang. Theo lý mà nói, Mục Thương Nhạn không đến mức biểu hiện ra ngây người dáng vẻ. Đăng tiên lộ có động tiên khác. Hơi suy nghĩ một chút, đám người liền suy đoán ra được nguyên nhân. Trước đây đèn treo lão nhân cùng ngàn đồng tử Phật Đà, hẳn là thấy được làm bọn hắn phi thường ước ao và hướng tới hình ảnh, cho nên thản nhiên nên đón tử vong, nhân sinh không lưu tiếc với. Chương 2491, đầy trời đạo quả. Chương 2491, đầy trời đạo quả. Nhìn một màn này nhiếp Trường An, lòng ngứa ngáy khó nhịn, chuẩn bị theo sát phía sau, miễn cho bỏ qua một ít kinh thiên tạo hóa. Đang lúc nhiếp Trường An dự định đặt chân thời khắc, chợt có dị biến, lập tức đình chỉ động tác. Nguyên bản tương dung tại đăng tiên lộ ước vạn tinh thần, thoát ly vốn có quy tích, trôi lướng bốn phía. Dầm dầm, ánh sao vô số, như mưa rào xối xả. Ngắn ngủi mấy tức, phương này giới vực đã phát sinh cải biến cực lớn. Hư không các nơi, tách ra vô số gốc đạo liên, dường như đem toàn bộ vũ trụ bày khắp, không gì sánh được trắng quang. Ông Nguyên bắt đầu mẫu thụ mặt ngoài, tràn ra một vòng siêu thoát huyền vận. Mọc ra một điểm kia chồi non, trong nháy mắt đã là một mảnh hoàn chỉnh nguyên bắt đầu đạo lá. Thăng thêm ra tiếp mà đến 8 mảnh đạo lá, tổng cộng 9 mảnh. Bá rồi. Lấy nguyên bắt đầu mẫu thụ làm hệ tâm, xuất hiện lít nha lít nhít huyền văn, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, cùng đạo liên quấn quanh, cùng dị tượng tương dung. Ngay sau đó, tinh không các nơi dựng dục ra nguy nga như núi lạ thụ. Lá cây um tùm, che khuất bầu trời. Những này đạo thụ đã có nguyên bắt đầu mẫu thụ siêu thoát huyền vận, lại nhiễm lấy đăng tiên lộ đặc thù phát tắc. Mảnh này giới vực đều bị đặc biệt quy tắc cấm chế bọc lại. Đối mặt với cực đạo thị yến chi địa biến hóa, chúng đế quân kinh ngạc không thôi. Đây là tình huống như thế nào? Không có nguy hiểm đi. Cẩn thận. Sự tình phát triển trình độ đã vượt xa khỏi chúng đế quân nhận biết. Chẳng lẽ là đạo quả? Nhiếp Trường An lịch duyệt phong phú, nhìn xem xung quanh do vô thượng pháp tắc sáng lập ra đạo liên cùng cổ thụ, hơi biến sắc mặt, lớn mật phỏng đoán. Đạo quả. Nói đúng ra là đại đế đạo quả. Mỗi một gốc đạo liên tương đương với một đầu hoàn chỉnh đế đạo quy tắc. Mỗi một khỏa cổ thụ, tức là trong nhân thế căn bản nhất trật tự, càn khôn vô lượng, bao hàm vạn diện. Đế mai không do đạo liên cùng cổ thụ, tương đương với từ xưa đến nay tất cả đại đế tổng hợp nơi này. Cổ thụ số lượng rõ ràng so đạo liên muốn thiếu, lại ẩn chứa đạo vận quy tắc cũng muốn nồng hậu dày đặc cùng phức tạp rất nhiều. Có lẽ, mỗi một khỏa nguy nga hùng tráng cổ thụ, đại biểu một viên thẳng tới đế đạo đỉnh phong đạo quả. Nhân lực không thể làm. Cẩn thận tra xét vài lần, Nhiếp Trường An phi thường khẳng định phán đoán của mình, lực kịch liệt chập trùng, cảm xúc khó mà bình tĩnh. Trong mắt của hắn nổ bắn ra ánh mắt tham lam, dạ tâm không ngừng bành trướng. Đối với trường sinh tiên đạo vô thượng cảnh giới, tràn đầy vô hạn hướng tới. Thái Vi đại đế nhìn xem này tấm sáng chói duy mỹ hình ảnh, cùng những người khác một dạng nội tâm không tĩnh, nhưng hắn không có rõ ràng biểu lộ ra, người bên ngoài khó mà phát giác. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, chợt có trăm ngàn sợi huyền vân tại kịch liệt chập trùng, một cỗ vi diệu đạo uy từ trải qua vạn kiếp vĩ nạn đế khu mà ra, không gian bốn phía suy suy vỡ vụn. Vết dạng như sợi tóc, chỉ có mười mấy sợi, lại trong nháy mắt biến mất. Đám người tất cả quan sát dụng tâm nghĩa phi phàm đạo liên cùng cổ thụ, tự nhiên không biết Thái Vi đại đế quanh thân hư không băng liệt một lần. Bởi vì thế cục phát triển vượt ra khỏi Thái Vi đại đế đoán trước, khiến cho hắn kinh hãi, dẫn đến khí tức hơi bất ổn, lúc này mới có không gian vỡ vụn tình huống. Bất quá, đây chỉ là trong nháy mắt phát sinh sự tình, rất nhanh liền khống chế được. Những người còn lại phản ứng, xa so với Thái Vi đại đế phải mạnh mẽ. Có đế quân biểu lộ ngốc quái lạ, bốn phía không gian dừng lại, nhiễm lên một tầng băng sương. Có miệng người môi có chút tách ra, trong đôi mắt không ngừng hiện lên đế văn lưu quang. Có nhân khí hơi thở trầm xuống, dưới thân không gian đột nhiên pha toái. Nơi này là tại Tiên Cốt cấm khu, hư hao không gian quy tắc sẽ ở trước tiên bản thân chữa trị. Vũ trụ sinh ra đến nay đế đạo quy tắc, khả năng đều bị diễn hóa đi ra. Một màn này cực kỳ hùng vĩ trắng lệ, thế tục ngôn ngữ không thể miêu tả. Nguyên bắt đầu mẫu thụ nguyên nhân, số người cực ít có thể bắt được mấu chốt nhân tố. Chính là bởi vì nguyên bắt đầu mẫu thụ tự chủ thai nghén mà ra cái kia một mảnh đạo lá, mới đã dẫn phát tình huống này. Ông, soạn, trong lúc bất chợt, đạo quả quy tắc hội tụ đến một đoàn, tạo thành một cái cự đại cấm chế bên dưới, đem toàn bộ vĩnh dạ về với bụi đất cùng phụ cận không gian phong tỏa ngăn cản. Gặp tình hình này, có lòng người sinh bất an, thi triển thủ đoạn, nhìn có thể hay không phá giải cấm chế. Nhiều lần thử qua sau, chư đế đại khái biết được gặp phải như thế nào cục diện. Không ra được. Một vị mọc ra bốn cái tay mặt đen đế quân, khí tức hỗn loạn, thụ thương tương đối nghiêm trọng. Bằng vào ta chi năng, không cách nào phá mở. Đám người lần lượt xuất thủ, cuối cùng đều là thất bại. Chúng ta vốn là không có ý định rời đi. Tham gia lần này cực đạo thịnh yến, mỗi một vị đại đế đều là làm xong chôn xương ở đây chuẩn bị tâm lý. Bọn hắn không rõ, đột nhiên xuất hiện cấm chế kết giới là dụng ý gì. Đứng trước dị thường, Thái Vi đại đế âm thầm sử xuất một đạo bí thuật, cho ra một cái kết luận, thầm nghĩ, rất kiên cố. Có thể làm cho hắn được xưng tụng kiên cố cấm chế biên giới, Lục Hàn Sinh bọn người khẳng định phá giải không được. Thậm chí, liền ngay cả Thái Vi đại đế tự mình xuất thủ, cũng không có niềm tin quá lớn có thể đánh mở. Chỉ có khi nguyên bắt đầu mẫu thụ rời đi thần châu, phong tỏa cấm chế mới có thể giải trừ. Thái Vi đại đế thủy chung là một bộ không có chút rung động nào bộ dáng, không người có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, Trích Tiên Lâm Phàm, xa không thể chạm. Căn cứ hắn sức quan sát, lập tức liền có phán đoán, sẽ cùng hắn có quan hệ sao? Lúc này, Thái Vi đại đế không khỏi nghĩ đến một người. Hắn lập tức nhìn về hướng vẫn còn trạng thái đặc thù Trần Thanh Nguyên, trầm tư ám ngữ. Là nguyên bắt đầu mẫu thụ nguyên nhân, hay là cùng Trần Thanh Nguyên tương quan, hay là cả hai đều có? Trần Thanh Nguyên tinh thần ý thức bị vạn đạo nguyên điểm cầm cố lại tại không gian đặc thù không ngừng trầm luân, chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Thiên đại tạo hóa, vô số đạo quả ngay tại trước mặt, đôi này chư đế mà nói có thể nói là kinh thế cơ duyên, vạn cổ hiếm thấy, thậm chí trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Vũ nữ cùng Thanh Lân Thánh Quân đám nhân thủ bên trong nguyên bắt đầu đạo lá, giá trị cũng so ra kém những đạo quả này. Đạo liên cùng cổ thụ, đại biểu cho hoàn chỉnh đế đạo quy tắc. Nếu có thể nhiều hơn lĩnh hội, hòa vào tự thân, lo gì đại đạo không thành a. Lúc đầu lòng sinh tuyệt vọng vũ nữ bọn người, trong mắt nổi lên một tia hy vọng chi quang. Nếu như nắm chắc cơ hội lần này, trường sinh tiên đạo chi cảnh chưa hẳn không có khả năng thành. Cơ hội trời cho, người vô diện tìm được cùng mình hữu duyên đạo quả, trực tiếp tiến đến. Cơ duyên xuất hiện, tự nhiên một mực nắm chắc, có hy vọng trường sinh đạo. Thanh Lân Thánh Quân thật sâu đưa mắt nhìn một chút Thái Vi đại đế, âm thầm thề, nếu là mình có thể tiến thêm một bước, nhất định phải cùng đối phương giao phong một lần. Người khác quăng tới ánh mắt, Thái Vi đại đế tự nhiên cảm giác được, không rảnh để ý vạn đạo vờn quanh đang tiến lộ, mục thương nhạn liên tiếp đi vài chục bước, đột nhiên dừng lại. Nhìn bộ dạng này, là bị thứ gì ngăn cản lại. Ở vào người ở ngoại giới, bất luận vận dụng thủ đoạn gì, đều không thể nhìn thấy mục thương nhạn gặp phải nan đề. Cùng thời khắc đó, đạo đài, Trần Thanh Nguyên vị trí đạo đài, phát sinh một chút dị thường sự tình. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người bị hấp dẫn. Chương 2492, chú mục, đom đóm chương 2492, chú mục, đom đóm khắc ấn lấy vô số phù văn hình tròn đạo đài, ngay tại nghịch kim đồng hồ chuyển động. Chuyển động tốc độ không nhanh, biên giới vị trí kéo lấy rất nhiều tản ra huyền quang phù văn đường cong. Đạo đài xoay tròn 99 lần, lập tức đình chỉ. Rất nhiều đạo liên vây quanh đạo đài mà sinh trưởng, lấy làm trung tâm, tạo thành một bức duy mỹ mộng ảo hình ảnh. Nhìn như là lấy hình tròn đạo đài làm hạch tâm điểm, trên thực tế là Trần Thanh Nguyên nhân tố. Bởi vì trừ Trần Thanh Nguyên vị trí bên ngoài, mặt khác đạo đài căn bản không có xuất hiện loại tình huống này. Hắn làm cái gì? Chúng đế quân không ngừng dò xét, không có phát hiện một tia manh mối. Tại mọi người trong mắt, Trần Thanh Nguyên đứng tại chỗ không có chút nào động tác, hai mắt ngốc trệ, linh hồn ý thức lâm vào ngủ say. Theo lý mà nói, cái này cùng Trần Thanh Nguyên kéo không lên quan hệ. Nếu nói hắn tại ngộ đạo, vì sao không thấy được bất kỳ đạo văn ba động? Điểm này tương đương kỳ quái. Rất nhiều đế quân suy nghĩ không thấu, lông mày nhíu lên, nghi ngờ nồng đậm. Chớ có tới gần, yên lặng theo dõi kỳ biến. Có nhân uy nghiêm nghiêm nghị, cẩn thận nói nhỏ. Hắn thật có thể đặt vững ra trường sinh tiên đạo căn cơ sao? Cho đến giờ phút này, vẫn như cũ có một bộ phận đế quân không tin việc này. Cũng không phải bọn hắn hoài nghi mục thương nhạn lời nói, mà là không muốn tiếp nhận. Thêm chút quan sát, liền có thể phát hiện vây quanh Trần Thanh Nguyên những này đạo liên, tất cả đều là chín mảnh lá sen, đều không ngoại lệ. Nếu như lấy thượng đế thị giác nhìn xuống, có thể phát hiện Trần Thanh Nguyên nơi ở ra sao biến hóa, bị vô số đạo liên vây quanh, hội chế thành một cái cự đại bát quái đạo đồ. Trần Thanh Nguyên vị trí, tức là bát quái đạo đồ trung tâm điểm, hẳn là có nhất định tiến triển. Thấy cục diện có biến, Thái Vi đại đế cảm thấy vui mừng, chờ mong tương lai. Tiểu gia hỏa này càng ngày càng không đơn giản. Đang tiên lộ lối vào vị trí, tóc rơi sạch lại miệng đầy răng vàng nhiếp Trường An, lại một lần đối với Trần Thanh Nguyên lưu lộ ra ánh mắt tàn nhẫn, cực kỳ ghen ghét, ở sâu trong nội tâm còn sinh ra một tia như có như không cảm giác nguy cơ. Nếu không phải Thái Vi đại đế tọa trấn nơi này, nhiếp Trường An chắc chắn xuất thủ quấy nhiễu. Đang lúc đám người coi là đạo đài biến hóa dừng ở đây thời điểm, lại có mới tình huống phát sinh. Xoẹt. Một mực treo móc ở vĩnh dạ về với bụi đất phía trên vạn đạo nguyên điểm, tụ ra một chút nhỏ không thể thấy đom đóm. Tiếp lấy, điểm ấy đom đóm hướng về Trần Thanh Nguyên bay tới. Rõ ràng vĩnh dạ về với bụi đất bốn phía đều bị cấm chế phong tỏa ngăn cản, nhưng đến từ vạn đạo nguyên điểm đom đóm lại nhẹ nhõm xuyên thấu tiến đến. Chúng đế quân tạm thời không đi lĩnh hội xung quanh vô số đạo quả, toàn nhìn chăm chú lên một màn này, tâm hồ dập dờn, phi thường tò mò. Hắn muốn làm gì? Đã trải qua kinh khủng thiên kiếp tẩy lễ, chư đế đối với vạn đạo nguyên điểm rất là kiêng kỵ. Giờ phút này, bọn hắn nhìn xem vạn đạo nguyên điểm có hành động mới, vô ý thức toàn thân kéo căng, tim đập nhanh bất an, may mắn mục tiêu nhân vật không phải mình. Trần Thanh Nguyên phải có đại phiền toái. Mặc dù bay tới chỉ là một chút đông đóm, nhìn như không có bất kỳ nguy hiểm gì, phi thường lưu hòa, nhưng tương dung lấy vạn đạo nguyên điểm một sở ý chí quy tắc, tất nhiên không gì sánh được nguy hiểm. Chư đế chờ đợi đến tiếp sau, tâm tình hết sức phức tạp. Đông đảo vượt ngoại trí tôn đã hy vọng Trần Thanh Nguyên dừng bước nơi này, lại muốn gặp biết đến dạng này vạn cổ thiên kiêu đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, thể hiện ra như thế nào phong thái. Trong lòng phi thường mâu thuẫn, khó mà diễn tả bằng lời. Lục Hàn Sinh nắm chặt quả sếp, lo lắng khẽ gọi, lao đại. Hắn rất muốn thay Trần Thanh Nguyên ngăn trở cái phiền phức này, có thể biết rõ tự mình làm không đến, đi cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đứng tại chỗ làm nhìn xem, cầu nguyện Thái Vi đại đế có thể xuất thủ viện trợ. Mắt thấy điểm này đom đóm liền muốn tung bay đến Trần Thanh Nguyên vị trí chỗ ở, chư đế một mặt nghiêm trọng, con ngươi tụ vào một điểm, bốn bề hư không phản phất động lại chỉ có yếu ớt đom đóm có thể phiêu động. Đom đóm xuất hiện một khắc này, Thái Vi đại đế sát thực động xuất thủ ngăn trở suy nghĩ. Cẩn thận suy tư một chút, quyết định tùy ý tình thế phát triển, không đi làm dự. Thái Vi đại đế mặc dù thân ở tại siêu nhiên cảnh giới, nhưng đối với vạn đạo nguyên điểm quy tắc vận chuyển cũng không phải là rất rõ ràng. Đây là Trần Thanh Nguyên ngộ đạo quá trình, mặc kệ là tốt là xấu, đều được do chính hắn đi đối mặt. Một khi có ngoại lực can thiệp, Thái Vi đại đế lo lắng vạn đạo nguyên điểm lại hạ xuống kinh khủng hơn đạo ý, kể từ đó sẽ chỉ làm Trần Thanh Nguyên xa vào đến phức tạp hơn trong vũng bùn, còn muốn dễ rủa đi ra, độ khó coi như lớn xa hơn hiện tại. Xem bản thân hắn ngộ tính đi. Thái Vi đại đế chỉ có thể cam đoan không để cho Mục Thương Nhạn bọn người thừa cơ làm loạn, còn lại không để ý tới. Chính là bởi vì Trần Thanh Nguyên nguyên nhân, cho nên Thái Vi đại đế tạm thời không có đặt vào đăng tiên lộ dự định, trấn thủ ở này, toàn tâm hộ đạo. Ở vào đăng tiên lộ Mục Thương Nhạn, xác nhận đụng phải vấn đề nan giải gì, dừng bước không tiến. Vạn đạo nguyên điểm một chút biến hóa, tự nhiên đưa tới Mục Thương Nhạn chú ý, ghé mắt một chút, sâu thẳm trong đôi mắt phản chiếu ra Trần Thanh Nguyên thân ảnh, lẩm bẩm nói, vạn đạo bản nguyên một sợi đạo ý giáng lâm, với hắn mà nói là phúc là họa. Mục Thương Nhạn đắn đo khó định, hy vọng Trần Thanh Nguyên vĩnh viễn trầm luân xuống dưới, chớ có thức tỉnh, càng không muốn đi ra bản thân đạo. Đom đóm bay xuống, quần hùng chú mục. Thanh đồng cổ trung vô ý thức muốn chặn đường, lại phát hiện căn bản làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đom đóm chui vào Trần Thanh Nguyên chỗ mi tâm. Chư đế hết sức chăm chú, rất muốn biết cục diện sẽ làm như thế nào chuyển biến. Đợi nửa ngày, tạm thời chưa có dị thường. Trần Thanh Nguyên y nguyên đứng tại chỗ bất động, thân thể không có xuất hiện một tia đạo vận vận sóng, hóa đã ở, không hề có động tĩnh gì. Hắn không có việc gì. Đom đóm chui được Trần Thanh Nguyên thể nội, qua một khắc đồng hồ, gió êm sóng lặng, làm cho người kinh ngạc không hiểu. Tại tất cả mọi người không biết một cái không gian đặc thù, Trần Thanh Nguyên ý thức phiêu đãng nơi này. Tại đom đóm xuất hiện trước đó, hắn nương tựa theo tự thân ý chí kiên cường lực, quả thực là trong thời gian cực ngắn tìm được điểm đột phá, ta là Trần Thanh Nguyên. Mặc dù hắn nhớ lại tên của mình, nhưng trong thức hải hay là trống rỗng, chỉ biết là cái tên này, lãng quên mất rồi mặt khác tất cả mọi chuyện. Có thể nhận rõ bản thân, xem như bước ra một bước dài. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên dự định dọc theo phương hướng này tiếp tục suy nghĩ sâu xa, neo điểm cấm chế lại một lần khởi động, muốn để hắn quy về mở đầu, từ đó lại quên mất tên của mình. Một khi không gian đặc thù neo điểm thành công vận chuyển, như vậy Trần Thanh Nguyên bản nguyên ý thức chắc chắn quay về hỗn độn. Long vòng như vậy, vĩnh viễn không có điểm dừng. Tiếp tục như vậy, coi như Trần Thanh Nguyên ý chí lực có mạnh đến đâu, cũng định viễn nhảy không ra cái vòng này, thẳng đến sinh mệnh đi đến điểm cuối cùng. Mặc dù Trần Thanh Nguyên không rõ sắp chuyện gì phát sinh, nhưng đến từ sâu trong linh hồn cảm giác nguy cơ đánh tới, làm hắn rất muốn phản kháng, lại không biết nên làm như thế nào, mười phần hoang mang. Dấu ở đạo thể bên trong nhân hoàng kiếm, rất là an tĩnh, cũng không hiểu biết Trần Thanh Nguyên gặp phải nan đề, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Khi Trần Thanh Nguyên ý thức ký ức muốn trở lại ban sơn neo điểm thời điểm, có một dạng đồ vật xuất hiện. Chương 2493, bảo đỉnh mạnh vụ. Chương 2493, bảo đỉnh mạnh vụ. Vật như vậy là một khối lớn chừng bàn tay mảnh vỡ. Mảnh vỡ phía trên có thật nhiều hoa văn phức tạp, hiện đầy tuế nguyệt tàng thương vết tích. Nếu là đưa tay chạm đến, nhất định có thể cảm nhận được những cái kia trải qua tuế nguyệt lắng động khe rãnh. Cực kỳ quỷ dị sự tình phát sinh, khối này rãi dầu xương gió mảnh vỡ, cũng không phải là tung bay ở Trần Thanh Nguyên nục thân phụ cận, mà là đi tới chỗ này do vạn đạo nguyên điểm tạo dựng ra tới không gian đặc thù. Lấy Trần Thanh Nguyên trước mắt trầm luân trạng thái, tự nhiên không biết điều này có ý vị gì. Nếu là Mục Thương Nhạn bọn người biết tất nhiên kinh hãi, tâm hải nhấc lên sóng lớn vô số, hồi lâu không được yên tĩnh. Có thể thẩm thấu đến vạn đạo nguyên điểm mảnh vỡ, đến tột cùng là lai lịch gì a? Càng kỳ quái hơn chính là, theo mảnh vụ này hiện hiện, lúc đầu Trần Thanh Nguyên ý thức phải thuộc về tại trong không, đột nhiên thời không bật mèo, neo điểm mất đi hiệu lực, cũng không phát sinh. Cái này cũng mang ý nghĩa Trần Thanh Nguyên còn nhớ rõ tên của mình, không bị thanh trừ. Đây là cái gì? Nhìn xem tung bay đến trước mặt mảnh vụ này, Trần Thanh Nguyên trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chờ chút, ta có thể trông thấy đồ vật. Giữa lúc này, Trần Thanh Nguyên không có thị giác cùng tính giác, chỉ có thể cảm giác được tự thân tồn tại, không ngừng tự hỏi ta là ai vấn đề này. Thật vất vả có chút đầu mối, liền sẽ sau đó một khắc lọt vào đặc thù quy tắc san bằng. Trần Thanh Nguyên vô ý thức đưa tay ra, muốn chạm đến mảnh vụn này, đáng tiếc không thể thành công. Cả hai hẳn là ở vào khác biệt không gian, cho nên không có cách nào tiếp xúc. Như hắn ký ức còn tại, tất có thể trong nháy mắt nhận ra mảnh vụn này lai lịch. Đây là về với bụi đất đỉnh mảnh vỡ. Về với bụi đất đỉnh là vật gì? Khải Hằng đại đế bản mệnh chí bảo. Bảo đỉnh có 9, trấn thủ thần châu, dùng cái này khóa lại nhân tộc khí vận, để thế gian cường giả nhất định phải dựa theo pháp quy đến làm việc, như có vi phạm, định sẽ lọt vào bảo đỉnh trấn áp. Dựa vào loại này thủ đoạn cứng rắn, Khải Hằng đại đế tại thời gian rất ngắn để thần châu trật tự ổn định, sáng lập ra một cái trước nay chưa có hòa bình thịnh thế. Các tộc độc lập sinh hoạt, không có can thiệp lẫn nhau, nếu thật có ma sát, cũng sẽ căn cứ Khải Hằng đại đế chế định đi ra quy tắc đến giải quyết. Như thế thời đại đối với cường giả tới nói khả năng rất không hữu hảo, khắp nơi nhận cản trở, không thể vượt qua muốn làm gì thì làm tiêu giao sinh hoạt, rất là bị khuất. Nhưng đối với tính đến hàng ngàn tỷ vạn tộc sinh linh mà nói, cuộc sống như vậy không gì sánh được mỹ hảo, không cần lo lắng tại lao động thời điểm đột nhiên bị tu hành chém giết dư uy mà gạt bỏ, không cần lo lắng thê nữ bị đi ngang qua cường giả tùy ý lăng đục, không cần lo lắng biến thành người khác huyết thực chờ chút. Tóm lại, vô số thương sinh nằm mơ cũng không dám nghĩ cuộc sống yên lặng, bởi vì Khải Hằng đại đế mà xuất hiện. Trở lại chuyện chính, khối này bảo đỉnh mảnh vỡ là Trần Thanh Nguyên tại Nguyên Sơ cổ lộ mà đến. Thu được mảnh vụ này về sau, Trần Thanh Nguyên nghiên cứu rất nhiều lần, không có cái gì tính thực chất thu hoạch, một mực tùy thân mang theo, từ từ quên đi. Cho đến hôm nay, bảo đỉnh mảnh vỡ mới hiện ra nó chân chính năng lực, cường thế chui vào vạn đạo nguyên điểm không gian đặc thù, là Trần Thanh Nguyên ngăn trở một chút chuyện phiền toái. Nguyên bản bảo đỉnh mảnh vỡ sẽ một mực yên tĩnh lại, thế nhưng là tại Trần Thanh Nguyên ngộ đạo quá trình có chỗ tiến triển thời khắc, neo điểm quy tắc thế mà lần nữa kích hoạt, muốn đem ý thức thanh không. Phát hiện tình huống này, bảo đỉnh mảnh vỡ lập tức xuất thủ can thiệp. Căn cứ trước kia bản nguyên chi đạo, một khi Trần Thanh Nguyên bằng vào tự thân chi năng nhớ lại cái gì, liền có thể thuận thế lĩnh hội đạo của chính mình, từng bước một đi lên phía trước. Nhưng mà Trần Thanh Nguyên đụng phải lại không phải dạng này, tự nhiên đưa tới bảo đỉnh mảnh vỡ chú ý, bằng tốc độ nhanh nhất ngăn lại. Ông, bảo đỉnh mảnh vỡ rất nhỏ chấn động mấy lần, Trần Thanh Nguyên ý thức dần dần thực chất hóa, tư duy vận chuyển càng lúc càng nhanh, đối với đến tiếp sau ngộ đạo làm ra tác dụng cực lớn. Nhiều năm trước, Trần Thanh Nguyên đã từng bước vào Táng Hằng cấm khu, cùng Khải Hằng đại đế gặp mặt một lần. Khải Hằng đại đế sao lại không biết chính mình chí bảo mảnh vỡ ngay tại Trần Thanh Nguyên trên thân, chưa từng điểm phá, âm thầm lưu lại một đạo cấm chế, lấy bảo đảm Trần Thanh Nguyên con đường sau này hơi bằng phẳng một chút, không sinh ra quá lớn khó khăn chắc trở. Chiêu này bố cục quả thật có tác dụng. Nếu không có bảo đỉnh mảnh vỡ xuất hiện, Trần Thanh Nguyên muốn tránh thoát chỗ này lồng giam, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù có thể thành công, cũng cần tốn hao thời gian dài dằng dặc. Bảo đỉnh mảnh vỡ để Trần Thanh Nguyên ngộ đạo quá trình về tới bình thường quy tích, vào lúc này khắc, vô số đạo sen vây quanh Trần Thanh Nguyên, tụ ra một cái cự đại đạo đồ. Tiếp lấy, một chút hình quang từ vạn đạo nguyên điểm mà ra, chui được Trần Thanh Nguyên mi tâm. Hình quang nhập thể, muốn đem bảo đỉnh mảnh vỡ siêu thoát đạo ý ngăn chặn. Thẳng đến hình quang chi lực tiêu hao hầu như không còn, cũng không có ảnh hưởng đến bảo đỉnh mảnh vỡ mảy may. Chanh. Cầm tù Trần Thanh Nguyên ý thức không gian đặc thù, bảo đỉnh mảnh vỡ chỉ là biên độ nhỏ chấn động mấy lần, liền đem vạn đạo nguyên điểm hình quang đạo lực đánh tan. Bảo đỉnh mảnh vỡ không muốn làm dự việc này, làm sao đại đạo trật tự vận chuyển phát sinh hơi có chút sai lầm. Xuất hiện sai lầm, không biết là bởi vì thần châu trật tự tự chủ sửa đổi, hay là bởi vì nguyên bắt đầu mẫu thụ nguyên nhân, hay là Trần Thanh Nguyên tiên tư quá không tầm thường, độ khó hệ số thuận thế gia tăng. Xuất phát từ như thế nào nguyên nhân, bảo đỉnh mảnh vỡ không đi suy nghĩ, chỉ hy vọng tại chính mình năng lượng hao hết trước đó, Trần Thanh Nguyên có thể khám phá hư ảo, đặt vào con đường của mình. Nói lên về với bụi đất đỉnh, ngược lại là cùng đỉnh dạ về với bụi đất danh tự tương đối tương tự, đều có về với bụi đất hai chữ. Đây là trùng hợp, hay là có một loại nào đó nhân quả quan hệ đâu? Đáp án của vấn đề này, trên đời chỉ có chút ít mấy người biết được. Mục Thương Nhạn đem đỉnh dạ về với bụi đất luyện chế thành đạo tràng của chính mình, khẳng định rõ ràng. Tiên quốc cấm khu danh tự đều là do thế nhân mệnh danh. Ngàn vạn năm trước, nghe nói tại Táng Hằng cấm khu bạo phát kinh thế đại chiến, Khải Hằng đại đế vẫn lạc trong đó, nơi đây cấm khu cho nên đặt tên là Táng Hằng. Có một ngụm cổ đỉnh, đụng nát vô tận hư không hằng rào, rơi vào một chỗ khác cấm địa, bởi vậy đất bị hắc ám vô tận bao phủ, cho nên thế nhân cứ gọi hắn là Vĩnh Dạ về với bụi đất. Theo Mục Thương Nhạn nắm trong tay Vĩnh Dạ về với bụi đất, cựu đỉnh một trong tự nhiên cũng rơi vào trong tay của hắn. Chuyện này cực kỳ bí ẩn, người khác không cũng biết, không có động tĩnh. Ngoài giới, ở đây chư đế lại quan sát một đoạn thời gian, Trần Thanh Nguyên vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, cái này khiến bọn hắn hai mặt nhìn nhau, rất cảm thấy kinh nghi. Quái thai, mặc kệ đến từ vạn đạo nguyên điểm đom đóm là tốt là xấu, dù sao cũng phải có một chút phản ứng đi. Đối mặt cảnh này, chư đế đành phải thu hồi ánh mắt, không lãng phí thời gian nữa, nhanh đi quan sát bốn phía đạo quả. Chư đế mặc dù muốn đem toàn bộ đạo quả lĩnh hội một lần, nhưng biết rõ không có khả năng làm được. Biện pháp tốt nhất chính là tìm tới thích hợp bản thân lộ tuyến, tĩnh tâm cảm ngộ. Thân ở tại đăng tiên lộ Mục Thương Nhạn, không còn quan tâm Trần Thanh Nguyên. Trực diện phía trước, manh mối ngưng trọng. Con đường phía trước phiêu đãng một đoàn tiên vụ, bên trong có bóng người chủ điệp, lập lòe. Làm việc luôn luôn cảnh giác Mục Thương Nhạn, tự nhiên dừng bước quan sát. Thi triển các loại bí thuật, không thể nhìn trộm trong sương mù chi cảnh. Đặt mình vào nguy hiểm, có gì phải sợ? Mục Thương Nhạn không có khả năng quay người rời đi, chỉ có một đường hướng về phía trước. Chương 2494, bình thản, suy xét chương 2494, bình thản, suy xét đăng tiên lộ treo cao tại vạn giới phía trên, đem trần thế cùng cao hơn vĩ độ thế giới nối liền với nhau. Mục Thương Nhạn kiên định tín niệm, dọc theo con đường này nhanh chân tiến lên. Đưa tay đẩy ra ngăn tại trước mặt tiên vụ, thấy bóng người dần dần rõ ràng. Liên tiếp mấy bước, xâm nhập sương lớn. Người ở ngoại giới trong mắt, Mục Thương Nhạn đã từ đăng tiên lộ biến mất không thấy. Hắn không thấy. Chư đế kinh ngạc, nhao nhao nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Đang chuẩn bị hướng phía đăng tiên lộ cất bước mà đi Nhiếp Trường An, chần chờ ở trải qua hắn phi thường cẩn thận xem xét, mặc dù không có phát hiện Mục Thương Nhạn cụ thể hành tung, nhưng có thể khẳng định đối phương còn sống, cũng không phải là bị đăng tiên lộ quy tắc xóa sạch. Đăng tiên lộ thần bí khó lường, chúng ta năng lực có hạn, không thể khám phá ảo diệu trong đó. Đại đa số đế quân ổn định tâm thần, không đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này, mà là nghĩ biện pháp để tự thân mạnh lên. Cơ duyên to lớn bày ở trước mặt, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc, thời gian quý giá, không thể lãng phí. Chỉ mong hắn có thể tỉnh lại. Một góc nào đó, Cơ Phát Xương là một bộ ung dung hoa quý ăn mặc, khiến người khác không dám nhìn thẳng, lại không dám sinh ra khinh nhẫn chi ý. Nàng đối với Trần Thanh Nguyên không có đặc thù tình cảm, chỉ là bằng hữu quan hệ, thực tình hy vọng Trần Thanh Nguyên có thể sáng lập ra một cái trước nay chưa có truyền kỳ thời đại, thân là người chứng kiến nàng, giống như bình yên. Đang tiết lộ, tại người khác không thể nhìn thấy tiên vụ không gian, Mục Thương Nhạn tiến vào nội tâm chỗ sâu nhất. Thấy hình ảnh hết sức quen thuộc, từng là ác mộng của hắn, có thể so với nhân gian luyện ngục. Tiên vụ quy tắc đem Mục Thương Nhạn không muốn nhất đề cập sự tình hiện ra đi ra, để hắn một lần nữa kinh lịch một lần. Nếu như hắn đạo tâm có một tí xúc động lắc, liền chứng minh tâm cảnh bất ổn, không có tư cách tiếp tục hướng phía trước. Đây là một cái âm u không ánh sáng cự đại mà lao, có người bị tập trung giam giữ, có người đơn độc cầm tù. Địa lao mỗi một góc đều tràn ngập tanh hôi cùng ô uế khí tức, cùng một tia dâm mỹ hương vị. Cực độ âm lãnh, giống như là độc trùng bò đầy trong lồng giam mỗi người toàn thân. Tiếng kêu rên mỗi thời mỗi khắc đều đang vang lên, làm người tuyệt vọng. Ở chỗ này, ngay cả tử vong đều là một loại hy vọng xa vời. Tự sát, căn bản không có khả năng làm được. Mục Thương Nhạn nhìn xem đã từng cầm tù hắn lồng giam thế giới, hai mắt như không hề bận tâm, nội tâm chưa lên một tia gợn sóng. Phương này lồng giam giam giữ lấy vô số tộc đàn sinh linh, có nam có nữ, trẻ có già có. Đây là thái cổ thần tộc Sa Đoạ chi địa, thỏa thích phát tiết dục vọng, không bị thế nhân biết. Một ít mặt đất màu đỏ sậm, xác nhận huyết dịch thẩm thấu đến sàn nhà, thời gian xa xưa, không thể đi trừ. Giết ta à? Không cần a. Van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Cuộc sống như vậy, lúc nào mới có thể kết thúc? Vì cái gì? Vì cái gì? Vừa mới tiến tới những người kia, còn tại đau khổ cầu khẩn cùng dãy rủa. Gặp một phen tra tấn người, ý thức sụp đổ, triệt để chết lặng, tựa như không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn con rối, tùy ý người khác đùa bỡn. Tại một góc nào đó chỗ, có một cái gầy như que tuổi Nam Hải. Hắn mặc một bộ rách dưới y phục, lại quần áo kích thước cùng hắn dáng người rõ ràng không phù hợp. Bộ y phục này là hắn từ trên thân người chết lột xuống bởi vì hắn trên thân chạy xuôi thần tộc huyết dịch, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng dáng người khôi ngô, quần áo bị nứt vỡ miễn cưỡng có thể ngăn cản một chút bộ vị mấu chốt. Mặc dù hắn có thần tộc gen, nhưng là đệ tiện nhất nô lệ. Đồng thời, hắn lúc sinh ra đời đan điền liền bị đánh phế đi, tiên thiên căn cơ đứt gãy. Hắn bị ném tới tập trung giam giữ trong lồng giam, vốn nên chết đi, lại có một cái vết thương đầy người phụ nữ lòng sinh thương hại, cố hết sức đem hắn ôm vào trong ngực, dựa vào mỗi ngày khẩu phần lương thực, nghiền nát cùng với thủy tướng hắn nuôi sống. Đây là thần tộc Sa Đoạ chi địa, tự nhiên sẽ chuẩn bị rất nhiều lương thực cùng nguồn nước, không thể để cho đồ chơi chết đói. Mấy năm sau, dưỡng mẫu của hắn chết. Hắn mặc dù chỉ có mấy tuổi, nhưng đã dáng dấp rất cao tăng lên, cướp được một chút ăn uống không phải việc khó. Thường cách một đoạn thời gian, cùng hắn nhốt tại cùng một cái trong lồng giam gương mặt quen thuộc liền sẽ ít rất nhiều. Có người đem nô lệ xem như huyết thực, có người coi là độc chiếm. Một ngày nào đó, rõ ràng là nam và hắn, bị thần tộc cái nào đó đam mê quái dị lao dài nhìn chúng. Chịu đục, bị đánh, đủ loại hình phạt, hắn đều bị qua. Tâm hoài cứu hận, cắn răng kiên trì. Sinh mệnh lực của hắn phi thường ương ngạnh, mặc kệ tiếp nhận bao lớn thống khổ, đều có thể cắn chặt hàm răng gắng gượng qua đến. Ngày qua ngày, năm qua năm, mỗi thời mỗi khắc đều tại khẩn cầu lấy thượng thương Thủy Liên, để hắn thoát ly khổ hải, báo thù rửa hận. Nguyên bản bị Mục Thương Nhạn chôn sâu tại tâm đấy những thống khổ kia chuyện cũ, bây giờ toàn hiện ra tại trước mắt. Thậm chí, hắn bản tôn ý thức một lần nữa trải nghiệm một lần. Hắn cũng không phản kháng đăng tiên lộ đạo quy tắc này, thuận theo tự nhiên. Lại đến một lần, Mục Thương Nhạn đã mất bất kỳ nỗi lòng gợn sóng. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, tính có chút dò người. Kết thúc đoạn này lưu trình, Mục Thương Nhạn đạm mạc nói, tâm ta kiên cố, há có thể bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà dao động. Thở thiếu thời hắn, trong đầu liên tưởng đủ loại báo thù phương thức. Về sau trải qua tháng năm dài đằng đẵng, hắn dần dần quên đi thở thiếu thời đau xót. Đến hôm nay, lần nữa nhớ lại, thâm như chỉ thủy. Cùng nhau đi tới, hắn khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Bởi vậy, hắn muốn đi đến thế giới này đỉnh điểm nhất, không còn gặp khi nhục. Về phần những người khác chết sống, hắn không thèm để ý chút nào. Mục Thương Nhạn mặc dù nghĩ thoáng nhưng không có nghĩa là sẽ cùng thần tộc chung sống hòa bình. Lúc trước hắn kéo ra thái cổ thần tộc bản nguyên, không có mạ sắt còn sống những cái kia người thần tộc, không phải nhân tử, mà là muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Hoa, xác định Mục Thương Nhạn tâm cảnh chưa nổi sóng, tiên vụ dần dần tản ra. Thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại trước mắt mọi người, mắt nhìn phía trước, bộ pháp trầm ổn. Nhìn thấy Mục Thương Nhạn nguy nga thân ảnh, chư đế kinh ngạc không nói. Bọn hắn rất ngạc nhiên Mục Thương Nhạn biến mất đoạn thời gian kia đi nơi nào, đụng phải cái gì. Trên người hắn, nhiều một sợi không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Nhiếp Trường An nhìn chằm chằm Mục Thương Nhạn, mơ hồ phát hiện không tầm thường đạo vận ba động, phi thường yếu ớt, lại chân thực tồn tại. Cái kia một sợi đồ vật, siêu việt đế đạo lĩnh vực. Tại đăng tiên lộ đi được càng xa, càng có thể tiếp cận trường sinh chi ý. Nhiếp Trường An điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, không do dự nữa, bước lên con đường này. Hắn thu hồi đạo kia nhìn như nụ cười hiền lành, lạnh nhạt như băng. Vị này cũng đạp vào đăng tiên lộ. Đám người ngắm nhìn, ánh mắt phức tạp. Cùng lúc đó, vạn đạo nguyên điểm tạo dựng ra tới phía kia không gian đặc thù, Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú lên trước mặt khối này bảo đỉnh mảnh vỡ, ánh mắt hoang mang, không ngừng suy tư. Rõ ràng là thân ở tại hắc ám, hắn lại có thể thấy rõ trên mảnh vỡ mỗi một đường vân. Tư tư, Quan sát đến trên mảnh vỡ tuế nguyệt vết tích, Trần Thanh Nguyên trước mắt bắt đầu nổi lên một chút hình ảnh, mơ hồ không rõ, không ngừng lấp lóe. Chương 2495, vì sao tại này, cưỡng ép diễn toán chương 2495, vì sao tại này, cưỡng ép diễn toán hiện ở trước mắt những này mơ hồ hình ảnh, giống như là một bức file màu cũ kỹ bức tranh, phía trên đồ án tồn tại đứt gãy vết tích, rất nhiều đạo thân ảnh lúc gần lúc hiện, thấy không rõ khuôn mặt. Trần Thanh Nguyên một mực nhìn chăm chú, không ngừng suy nghĩ. Bảo đỉnh mảnh vỡ tung bay ở trước mặt, chặn lại không gian đặc thù neo điểm quy tắc, để Trần Thanh Nguyên tạm thời ở vào một cái an toàn hoàn cảnh, không đến mức vừa định lên thứ gì liền bị giới này quy tắc xóa đi mất rồi. Theo thời gian chậm chạp trôi qua, bảo đỉnh mảnh vỡ quang trạch hơi có vẻ ảm đạm. Đợi cho mảnh vỡ phía trên năng lượng tiêu hao hoàn tất, vậy cũng chỉ có dựa vào Trần Thanh Nguyên tự hành tiếp nhận. Đen như mực vực sâu vô tận, hiện ra tại Trần Thanh Nguyên trong mắt này tấm cũ nát bức tranh bá một chút biến mất, ngược lại biến thành tối tăm mờ mịt một mảnh đồ vật, lưu chuyển lên hàng ngàn hàng vạn cái phù văn. Mỗi khi Trần Thanh Nguyên muốn đưa tay đi đụng vào lúc, lòng bàn tay đều là lại xuyên qua. Thấy chi cảnh, cũng không phải là thực thể. Ta vì sao ở đây? Trần Thanh Nguyên biết mình danh tự hỏi kế tiếp vấn đề. Ý thức chi thể trong suốt, phản phất tùy thời đều có thể bị thâm viên thôn phệ, như vậy chôn bụi, không còn tồn tại. Khi khối này bảo đỉnh mảnh vỡ thời điểm xuất hiện, đứng im bánh răng vận mệnh bắt đầu bình thường chuyển động. Tối tăm mở mịt phù văn hình ảnh cũng không tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền xen lẫn thành vũ trụ tinh đồ chi cảnh, đáng tiếc không có nhan sắc, cực kỳ kiềm chế. Trần Thanh Nguyên một mực nhìn chăm chú lên màu xám tinh hải, không biết qua bao lâu, tại tinh hải kia chỗ sâu mơ hồ toát ra một chút đỏ bừng. Đây là hắn tìm kiếm chân ngã trên đường, lần thứ nhất trông thấy sát thái. Hắn cảm thấy điểm ấy đỏ bừng đặc biệt mỹ lệ, đặc biệt động lòng người, trực kích nội tâm. Đó là cái gì? Một chút hồng quang, như ẩn như hiện. Trần Thanh Nguyên không hiểu có một tia cảm giác quen thuộc, suy tư hồi lâu, không có đầu mối. Hắn nhìn thời gian rất lâu, màu xám tinh đổ chỗ sâu nhất một cái tia điểm đỏ rõ ràng bị lớn. Đây là. Trần Thanh Nguyên nhìn càng thêm xem rõ ràng. Đây là một gốc màu sắc không tì vết sen hồng, nụ hoa chấm nở. Hồng liên như mộng, từ từ trôi dạt đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, cách xa nhau bất quá hơn 10 trượng. Hắn đã mất đi hết thể nhận biết, không biết hồng liên là vật gì. Mặc dù hắn trong lòng nghi hoặc, nhưng này một tia cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt. Hắn thấy, chính mình hẳn là nhận biết gốc này hồng liên. Trần Thanh Nguyên lại một lần đưa tay ra, muốn đụng vào. Kết quả hay là một dạng, không thể thành công. Cứ như vậy, Trần Thanh Nguyên lực chú ý toàn rơi vào trên hồng liên. Không chớp mắt nhìn xem, suy nghĩ sâu xa không nói. Suy suy suy. Soạn. Không biết nhìn chăm chú bao lâu, Trần Thanh Nguyên thấy hình ảnh mảnh vỡ càng ngày càng nhiều. Một chút sông núi cảnh đẹp, một chút đã lạ lẫm lại mặt mũi quen thuộc. Đồng thời, chăm chú khép kín sen hồng đã có nở rộ dấu hiệu. Nhìn chăm chăm vào hồng liên Trần Thanh Nguyên, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, mười phần chờ mong. Cùng lúc đó, ngoại giới, Vĩnh Dạ Quy Khư bị đặc thù cấm chế huyền giới phong tỏa đứng lên, thế nhân không thể nhìn thấy trong đó tình huống. Nguyên bản chư thiên chiếu ảnh cũng đã tiêu tán. Hư không nơi nào đó, Tư Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca đứng sóng vai. Vạn đạo nguyên điểm treo cao tại tinh hải phía trên, khiến cho hai người căn bản không dám diễn toán. Như vô tiên xương cấm khu ngăn được, đế đạo đỉnh phong vô thượng tồn tại bị vạn đạo nguyên điểm khóa chặt lại cũng chỉ có thân tử đạo tiêu kết quả, càng đừng đề cập những người khác. Chỗ kia khu vực giống như phong tỏa ngăn cản. Hai người mặc dù không có khả năng diễn toán, nhưng cách xa nhau không phải rất xa, thi triển đồng thuật có thể nhìn thấy một chút tình huống. Thời đại này, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Tư Đồ Lâm đạt đến thôi diễn chi đạo siêu thoát cảnh giới, có thể phát hiện Nam Cung Ca chạm đến không đến đồ vật. Trước nay chưa có cực đạo thịnh thế, có lẽ thực sự có người có thể đạt tới cảnh giới trường sinh. Chỉ có đợi tại cấm chế huyền giới bên trong mới có tư cách trông thấy đăng tiên lộ. Bất quá, Tư Đồ Lâm tương đối đặc thù, mặc dù không thể được gặp đăng tiên lộ, nhưng có thể bắt được một sợi cực kỳ đặc thù quy tắc, lấy Vĩnh Dạ Quy Khư làm điểm xuất phát, hướng về thần bí nơi chưa biết mà đi. Căn cứ Tư Đồ Lâm kinh nghiệm để phán đoán, đã tới chỗ kia vùng đất không biết, liền có thể đắc đạo trường sinh. Giống như nhìn lâu thêm vài lần, Tư Đồ Lâm cau mày, muốn nói lại thôi. Tổ sư, thế nào? Nam Cung Ca ngay tại bên người, như thế nào không biết Tư Đồ Lâm cảm xúc biến hóa? Không thích hợp. Tư Đồ Lâm nhìn chăm chú Vĩnh Dạ Quy Khư, nhỉ nó nói. Nói đúng ra, hắn là đang quan sát phong tỏa Vĩnh Dạ Quy Khư đặc thù cấm chế. Là lạ ở chỗ nào? Nam Cung Ca một mặt túc trọng, trực tiếp hỏi. Tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Lại sâu sắc quan sát một phen, Tư Đồ Lâm phán đoán nói. Nam Cung Ca cái hiểu cái không, trong mắt tràn đầy thần sắc hoang mang, tốc độ thời gian trôi qua. Cho ta hảo hảo suy tính một chút. Nghĩ sâu tính kỹ trong chốc lát, Tư Đồ Lâm quyết định chăm chú diễn toán. Thổ sư, cử động lần này quá nguy hiểm. Nam Cung Ca không quá đề nghị. Vạn đạo nguyên điểm chưa lui tán, lúc này tùy tiện tôi diễn, rất dễ dẫn lửa lên thân. Trước mắt hắn tương đối an tĩnh, nghĩ đến sẽ không để ý chúng ta sâu kiến cử động. Tư Đồ Lâm liếc qua vạn đạo nguyên điểm vị trí chỗ ở, chỉnh trọng việc. Tổ sư xuất thủ diễn toán, nếu như hắn cảm thấy đây là một loại khiêu khích, sự tình coi như phiền toái, xử lý không tốt. Việc này tương đối nguy hiểm, Nam Cung Ca không quá tán thành. Ngươi phát hiện thú vị đồ vật, lại bởi vì nguy hiểm mà dừng lại không tiến sao? Tư Đồ Lâm quay đầu cùng Nam Cung Ca nhìn nhau, ném ra một vấn đề. Sẽ không. Nam Cung Ca cũng không nói dối, chi tiết trả lời chắc chắn. Tư Đồ Lâm cười không nói, ngược lại đem ánh mắt rời về phía Vĩnh Dạ Quy Khư. Hai người bọn họ đều là giống nhau tính cách, một khi làm ra quyết định, liền sẽ không dễ dàng cải biến. Về phần nguy hiểm, tự nhiên thản nhiên đối mặt. Đã từng Nam Cung Ca vì tìm kiếm đến lịch sử chân tướng, nhiều lần đặt mình vào nguy hiểm, hơi kém mất mạng. Bởi vậy, tại cùng Tư Đồ Lâm nói chuyện với nhau vài câu đằng sau, Nam Cung Ca biết được hắn kiên quyết ý chí, không còn mở miệng khuyên can, chỉ là ân cần nói, tổ sư nhất định phải hành sự cẩn thận. Nếu là bị hắn chú ý tới, muốn ngay đầu tiên thu tay lại.
Ân, yên tâm đi.
Tư Đồ Lâm chỉ muốn giải khai nghi ngờ trong lòng, cũng không phải là tự tìm đường chết. Nếu như bạn đạo nguyên điểm căng tới một đạo ý chí, Tư Đồ Lâm chắc chắn bằng tốc độ nhanh nhất rút lui. Người thối lui đến một bên, mặc kệ chuyện gì phát sinh đều chớ tới gần. Xuất thủ thôi diễn trước đó, Tư Đồ Lâm đối với Nam Cung Ca nói ra. Nam Cung Ca biết mình giúp không được gì, chỉ có thể thối lui đến nơi xa tiến hành quan sát, ở lại chỗ này không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ trở thành Tư Đồ Lâm liên lụy, để nó phân tâm. Ân, không có lo lắng. Tư Đồ Lâm đưa tay vung khẽ.
Ô,
thiên thư bỗng nhiên hiện, trôi nổi tại Tư Đồ Lâm trước mặt. Tư Đồ Lâm lập tức đã vận hành lên bí thuật, dưới chân xuất hiện đến mãi không hết huyền văn, hướng về bốn phía lan tràn, ngắn ngủi mấy tức thời gian liền tạo thành một cái âm dương đạo hình. Ngay sau đó, thiên thư tại Tư Đồ Lâm ý niệm điều khiển phía dưới mà mở ra.
Ông,
theo thiên thư mở ra, ước vạn phù văn từ đó tuôn ra, ô ương ương một mảnh, trong chốc lát che mất phương này khu vực. Chương 2496, tốc độ thời gian trôi qua, chờ ngươi trở về. Chương 2496, tốc độ thời gian trôi qua, chờ ngươi trở về. Tư Đồ Lâm hai mắt toát ra kỳ quang, nhìn thẳng lĩnh dạ về với bụi đất. Trong con mắt hiện đầy lít nha lít nhít nhỏ bé phù văn, ẩn chứa vô tận huyền bí, nói siêu thoát trần thế bất phàm. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, dưới chân âm dương đạo hình tùy theo xoay tròn. Hắn quanh thân các nơi xuất hiện rất nhiều đồ án kỳ dị, lúc ẩn lúc hiện, quỷ dị khó lường. Hắn một bên đang nhìn trộm lấy cấm chế huyền giới đạo văn lưu truyền, một bên cảnh giác vạn đạo nguyên điểm. Áp lực cực lớn, khó mà diễn tả bằng lời. Mỗi qua một hơi, Tư Đồ Lâm áp lực đều sẽ dâng lên một chút, biểu lộ nghiêm túc, tâm thần kéo căng. Nửa canh giờ trôi qua hắn rốt cục có thu hoạch. Vì tự thân an toàn muốn, hắn tranh thủ thời gian dừng tay.
Hoa
Thiên thư gấp hợp, giữa thiên địa phủ văn nhanh chóng tiêu tán.
Bụt.
Nhìn thấy Tư Đồ Lâm bình an không việc gì, Nam Cung Ca trong lòng treo lên khối cự thạch này cuối cùng có thể buông ra.
Chợt,
hắn một cái lắc mình đi tới Tư Đồ Lâm trước mặt, không kịp chờ đợi hỏi, "Tổ sư, tình huống như thế nào?"
"Ta sở liệu cũng không có lỗi, tốc độ thời gian trôi qua quả nhiên khác biệt."
Tư Đồ Lâm hai tay đặt sau lưng, trịnh trọng nói,
"Có thể hay không nói rõ?"
Nam Cung Ca cảnh giới vẫn còn so sánh vai không được Tư Đồ Lâm, không hiểu nhiều lắm. "Đạo cấm chế này huyền giới thật không đơn giản, theo ta suy tính, trong đó nếu là hơn một năm, tương đương với ngoại giới trăm năm." Chấp trưởng thiên thư cẩn thận suy tính, Tư Đồ Lâm đạt được một cái tương đối chính xác xác thực kết quả. Nói ra lời này lúc, nét mặt của hắn tương đương nghiêm trọng, còn tại suy nghĩ sâu xa lấy một ít sự tình. Cải biến tốc độ thời gian trôi qua, rất nhiều đỉnh tiêm tu sĩ cũng có thể làm được, nhưng tính hạn chế khá lớn, lại chỉ có thể đối với kẻ yếu sử dụng. Một ít bí cảnh huyền giới, chỉ cần không có vượt qua tu vi nhất định cảnh giới, liền có thể đi vào tu luyện. Ở bên trong đi qua hồi lâu, bên ngoài khả năng mới ngắn ngủi một cái chớp mắt. Đang tiên lộ sáng lập ra cấm chế quy tắc, không phải ảnh hưởng người nào đó, mà là toàn bộ trụ vực. Ở vào cấm chế huyền giới bên trong tất cả đế quân toàn nhận lấy ảnh hưởng, thậm chí bọn hắn căn bản không thể phát hiện điểm này. Nếu như cấm chế bên trong qua ngàn năm, ngoại giới chẳng phải là 100005.
Nam Cung Ca lông mày nhíu chặt.
Tư Đồ Lâm khẳng định nói, là như thế này, chúng ta còn có thể nhìn thấy thời đại mới đến sao? Nếu thật là dạng này, Nam Cung Ca cho là mình rất khó sống đến lúc kia. Đối với đế quân mà nói, ngàn năm thời gian căn bản tính không được cái gì.
Huống hồ lĩnh hội con đường trường sinh cũng không phải một chuyện nhỏ, chớ nói ngàn năm, liền xem như bạn nằm cũng không nhất định sở được đầu mối. Đợi cho cấm chế giải trừ, ngoại giới phong cảnh sớm đã đại biến. Cấm chế huyền giới khi nào giải trừ, Tư Đồ Lâm khó mà suy đoán.
Ai?
Khó mà nói.
Một thế này, còn có thể cùng Trần huynh gặp lại sao?
Nam Cung Ca nhìn lĩnh dạ về với bụi đất phương vị, ánh mắt phức tạp, tự lẩm bẩm.
Đợi ngươi bước ra một bước kia, nên có thể đợi được thời đại mới giáng lâm.
Tư Đồ Lâm chính túc đạo.
Lấy Tư Đồ Lâm cảnh giới trước mắt, sớm đã đạp phá thế tục giới tuổi thọ cực hạn. Hắn chỉ cần thu liễm một chút mà, đừng quá mức phách lối, lại đạo ý chí tự nhiên không phát hiện được.
Bất quá, đây cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa trường sinh, cùng loại với lén qua.
Liên giống với hiện tại, Tư Đồ Lâm lo lắng nhất chính là lọt vào vạn đạo nguyên điểm thanh toán, bởi vì hắn tuổi thọ sớm đã tiêu hao hầu như không còn, không nên còn sót tại thế. Phàm là Tư Đồ Lâm không phải người nhập cư trái phép thoải mái thi triển thủ đoạn, có thể cho thiên thư thể hiện ra kinh khủng hơn năng lượng. Chuyện này hẳn là nói cho nữ đế.
Xuất phát từ bằng hữu góc độ, Nam Cung Ca quyết định tiến về Thanh Tông một chuyến, đem việc này nói rõ sự thật.
Lẽ ra như vậy, cho dù Nam Cung Ca không nói, Tư Đồ Lâm cũng sẽ tìm thời gian đi một lần.
Đến một lần, bọn hắn cùng Trần Thanh Nguyên quan hệ thâm hậu, nên cáo chi cho Trần Thanh Nguyên hồng nhan chi kỷ, để nó chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Thứ hai, An Hề Nhược là thời đại này chứng đạo đế quân, cần hiểu rõ đến trước mắt tình huống.
Kỳ thật coi như hai người không nói, đợi cho An Hề Nhược thực lực nâng cao một bước, đối với Thần Châu trật tự khống chế trình độ tiến thêm một bước, cũng có thể phát hiện.
Bắc Hoang, Song Liên tinh hệ, Tiên Cốt cấm khu một trong hư vọng hải. Thái cổ thần tộc đã mất đi bản nguyên, cao tầng tử thương hơn phân nửa. Bây giờ người còn sống, tính toán đâu ra đấy không đủ 10.
Không, đồng thời, từng có nửa số lượng bị trọng thương.
Tộc ta còn có tương lai sao?
Tộc trưởng không chết, thụ thương cũng không nghiêm trọng.
Hắn lúc này nhìn dị thường dán mua, tóc trắng thơ, nếp nhăn trên mặt mười phần dày đặc, trong mắt bi thống đã tràn ra tới. Hắn muốn nghĩ cái chết chi, nhưng khi hắn trông thấy trong tộc còn có những người khác đang rẽ rủa khổ sở, không thể không bỏ ý niệm này đi.
Cố nén cái kia cố vượt ra khỏi thân thể cực hạn bi thương, ra lệnh xử lý thích đáng hậu sự,
thu chỉnh một chút, mau chóng rời đi hư vọng hải.
Không có bản nguyên bảo hộ, thân tộc nếu là còn tại hư vọng hải đợi, thuần túy là tự tìm đường chết.
Những người khác có thể thất hồn lạc phách khóc lớn, tộc trưởng lại không được.
Nếu là ngay cả hắn đều từ bỏ, như vậy thần tộc thật sự không có hy vọng. thân là tộc trưởng, nên muốn gánh vác lên trách nhiệm này. Chỉ cần không chết, vậy liền cắn răng gánh vác. Sở Mặc còn sống, chúng ta còn có một tia cơ hội. Dù là không có khả năng khôi phục ngày xưa thời kỳ cường thịnh, cũng muốn cam đoan tộc đàn truyền thừa không ngừng. Chờ lấy Sở Mặc trở về, đây là tộc trưởng duy nhất có thể làm sự tình. Hắn rất may mắn, lúc trước để Sở Mặc mau rời khỏi Thần Châu, tiến về hỗn loạn giới tầm kiếm thời cơ. Phàm là Sở Mặc chậm thêm một chút, nhưng là không còn cơ hội đi ra, kết quả hẳn là tại trong cuộc động loạn này mất đi tính mạng. Sống sót. Tộc đàn cảnh hoàng tàn khắp nơi, tộc trưởng từng bước một đi chí cao không, nhìn xuống đám người, khàn giọng hô to. Có tộc trưởng dẫn đầu, rất nhiều người từ từ khôi phục lý trí, mặc dù trong mắt có ánh sáng màu, nhưng cơ bản nhất năng lực hành động vẫn phải có, tựa như cái xác không hồn, sẽ chỉ thi hành mệnh lệnh. Thân tộc người cầm quyền này không có chôn tránh hiện thực, tận chức tận trách. Từ hướng này đến xem, đáng kính nể. Sau đó không lâu, thần tộc cả tộc di chuyển, rời đi sinh sống vô số năm hư vọng hải. Về phần đi hướng, tạm thời không rõ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thần tộc lại thế nào bị thương, cũng còn có cực kỳ khủng bố nội tình, muốn tìm được một cái thích hợp nơi đặt chân, không phải việc khó. Lại nhiều ngày, Nam Cung Ca đã tìm đến ở vào Bắc Hoang Đế Hữu Tinh Hệ Thanh Tông, gặp mặt nữ đế, cáo chi vĩnh dạ về với bụi đất tình huống. Biết được hiểu lưỡng giới tốc độ thời gian trôi qua có to lớn khác biệt, An Hề Nhược trầm mặc thời gian thật dài, sau đó đối với Nam Cung Ca nói ra, ta đã biết, tạ ơn. Ngài khách khí. Nam Cung Ca cúi đầu thi lễ. Nên nói đã nói, Nam Cung Ca không cần thiết ở lâu nơi này, quay người rời đi. Chỉ còn chính mình, An Hề Nhược đứng tại vụ hải bách đá, một bộ hồng y đặc biệt đáng chú ý nàng nhìn qua phương xa, suy nghĩ không biết trôi hướng nơi nào. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như vậy, thập phần lo lắng Trần Thanh Nguyên an nguy. Bởi vì đang tiên lộ cấm chế quy tắc, nàng cùng Nguyên Hồng cũng đã mất đi liên hệ. Bởi vậy, không biết Trần Thanh Nguyên trước mắt là tình huống như thế nào. Ta ở trong nhà chờ ngươi trở về. Mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, ta đều sẽ trở lấy. An Hề Nhược ý chí kiên định, sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà dao động. Chương 2497, dị biến, đỉnh hiện. Chương 2497, dị biến, đỉnh hiện. Rời đi cực đạo thịnh yến chi địa thời điểm, An Hề Nhược đem Nguyên Hồng để lại cho Trần Thanh Nguyên. Đã có thể trợ giúp Trần Thanh Nguyên, lại có thể cảm giác được khí tức của hắn ba động. Thái Vi đại đế vào cuộc, nghĩ đến sẽ không xảy ra chuyện. An Hề Nhược gửi hy vọng ở Thái Vi đại đế, nỉ non tự nói, nếu như cực đạo thịnh yến tiến hành trên vạn năm, như vậy ngoại giới đã qua trăm vạn năm. Lĩnh hội trường sinh đạo, vạn năm thời gian là không đầy đủ cũng khó nói. Bất luận thời đại như thế nào thay đổi, ta cũng sẽ ở chỗ này chờ lấy. Từ Nam Cung Ca trong miệng biết được tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, An Hề Nhược không có sầu não cùng thống khổ, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm kiên cường. Trước đây, nàng đợi Trần Thanh Nguyên hơn 30 vạn năm. Sau đó, nàng nguyện ý chờ rất nhiều 300.0005, thẳng đến Trần Thanh Nguyên trở về. An Hề Nhược hiện tại suy nghĩ không phải đi hồi ức đi qua, mà là phải nỗ lực tu hành. Chỉ có tự thân cường đại mới có thể chống cự tuế nguyện pháp tắc ăn mòn. Nếu không, lấy cái gì đi chờ đợi đợi? Ta sẽ thay ngươi bảo vệ tốt Thanh Tông. Ngóng nhìn vương xa hồi lâu, An Hề Nhược làm xong giữ gìn mấy triệu năm hơn thậm chí càng lâu chuẩn bị tâm lý. Thiên Hoang địa lão, sông cạn đá mòn, thẳng đến Trần Thanh Nguyên xuất hiện. Đế Châu, vĩnh dạ về với bụi đất. Vạn đạo nguyên điểm tạo dựng ra tới không gian đặc thù, Trần Thanh Nguyên ý thức đang thức tỉnh. Hắn nhìn thấy một bức màu xám tinh hải đạo đồ, trong đó có một gốc hồng liên. Hồng liên cùng hắn cách xa nhau hơn 10 trượng, trên lá sen xuất hiện mấy sợi huyền văn, như sóng nước dập dờn, hiển thị rõ nhu vận. Lá sen có rất nhỏ động tác, xác nhận muốn nở rộ. Trần Thanh Nguyên tập trung tinh thần, đầy cõi lòng chờ mong. Thế giới hiện thực, vạn đạo nguyên điểm rõ ràng đã nhận ra Trần Thanh Nguyên trạng thái có chút không đúng, chính hướng phía một cái không thể đoán được phương hướng phát triển. Dựa theo di vãng căn bản trật tự, vạn đạo nguyên điểm sẽ không tăng dự, thuận theo tự nhiên, có thể hay không đến ngộ siêu thoát, đều xem Trần Thanh Nguyên tự thân năng lực. Thế nhưng là, bởi vì mục thương nhạn một loạt động tác, dẫn đến vạn đạo nguyên điểm giáng lâm trần thế, ảnh hưởng sâu xa. Cho nên, Trần Thanh Nguyên ngộ đạo quá trình trở nên khá khó khăn. Chỉ ít tại lúc trước hắn muốn đi ra tự thân chi đạo cái thế tồn tại, so với hắn mà nói lại nhẹ nhõm một chút. Ông, lúc đầu ở vào yên lặng trạng thái vạn đạo nguyên điểm, đột nhiên có hơi có chút biến hóa. Tương tự con ngươi vạn đạo nguyên điểm, vốn là đen như mực, giờ phút này lại hiện ra một chút huyết hồng, giống như là một đầu huyết hà từ chỗ sâu trong con ngươi xuyên qua mà đến, chuẩn bị giáng lâm trần thế, không biết sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Mặc dù vĩnh dạ về với bụi đất bị đăng tiên lộ siêu thoát pháp tắc phong tỏa ngăn cản, nhưng vạn đạo nguyên điểm lực lượng có thể tùy tiện đi vào, không bị ngăn trở. Đến từ vạn đạo nguyên điểm một vòng huyết quang, hóa thành to bằng nắm đấm hỏa hồng linh châu, từ trên trời giáng xuống, lấy cực nhanh tốc độ xuyên thấu cấm chế, thẳng tới Trần Thanh Nguyên đầu trên, chỉ cần một hơi liền có thể đệm ở nó trên tiên linh cái. Viên này tương dung lấy quy tắc bản nguyên hỏa hồng linh châu, rõ ràng mang theo một tia hung uy, muốn đối với Trần Thanh Nguyên bất lợi. Lúc trước một chút hình quang, so sánh với hiện tại viên này hỏa hồng linh châu, ôn nhu rất nhiều lần. Tình huống rõ ràng không đúng. Thái Vi đại đế sao lại thờ ơ lấy người khác không cảm nhận được xem xét đến tốc độ, nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay huyền văn lưu động, cách không thao túng thanh đồng cổ trùng, ken một chút bay tới Trần Thanh Nguyên phía trên, đem nó phù hộ. Thái Vi đại đế cưỡng ép can thiệp, không thua gì đang gây hấn với vạn đạo nguyên điểm. Biết rõ như vậy, hắn hay là làm như vậy, không muốn để Trần Thanh Nguyên yêu gãy tại nơi này, dù là cứng rắn vạn đạo nguyên điểm, cũng muốn xuất thủ hộ đạo. Ngay trong nháy mắt này, có một dạng vật phẩm từ vĩnh dạ về với bụi đất một góc nào đó mà ra. Không chờ Thái Vi đại đế ngăn lại khí thế hung hung hỏa hồng linh châu, một ngụm cổ đỉnh đột nhiên hiện ra. Đông Long cổ đỉnh xuất hiện giờ khắc này, hỏa hồng linh châu thuận thế đâm vào thân đỉnh phía trên, ở vang vỡ nát, hóa thành hư không. Thân đỉnh khổng lồ, trên đó khắc lấy lít nha lít nhít đạo văn. Trừ hoa văn phức tạp bên ngoài, còn có rất nhiều đại chiến khe danh vết tích, sâu có nâng có. Mỗi một đầu vết tích đều như nói trận đại chiến kia thảm liệt trình độ. Cổ đỉnh một ít bộ vị, còn có hết sức rõ ràng lỗ hổng, cũng không hoàn chỉnh. Cái này đây là vật gì? Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho ở đây chư đế không tâm tư tìm hiểu đạo pháp, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn chăm chú, ánh mắt không ngừng lấp lóe rất là giật mình. Không nhìn thấy một tia đạo vận ba động. Có người quan sát hồi lâu, chưa tại cổ đỉnh phát hiện đạo vận lưu chuyển. Bất quá, hắn cũng không dám đem cổ đỉnh xem như là tục vật, nhất định là một kiện cực kỳ không tầm thường chí bảo. Nếu như không nhìn lầm, vừa mới ngủ này cổ đỉnh gánh vác vạn đạo nguyên điểm lực lượng quy tắc, không chỉ có ngăn trở, hơn nữa còn lộ ra tương đối bưng lỏng, thân đỉnh lù lù bất động, phản phất chỉ là làm một kiện qua quýt bình bình sự tình. Vật này là muốn nên núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc mặt không thay đổi các vị đế quân, tại đối mặt loại cục diện này thời khắc, căn bản tỉnh táo không xuống, tâm hải quần quận lấy sóng lớn, con ngươi địa chấn, nghẹn họng nhìn chân chối. Người bên ngoài không biết, Thái Vi đại đế thông qua tự thân lịch duyệt cùng phía trên chiếc đỉnh cổ đặc thù đạo văn, chỉ cần nửa hơi, liền đã đoán được nó lai lịch cụ thể. Luôn luôn bình tĩnh Thái Vi đại đế, đang nhìn hướng chiếc đỉnh cổ này thời điểm, nội tâm cũng là nổi lên vòng vòng gợn sóng, đôi mắt lưu chuyển lên người khác bắt không đến dị sắc. Thậm chí, Thái Vi đại đế bờ môi cùng đầu ngón tay xuất hiện biên độ nhỏ run rẩy, bởi vì cảm xúc biến hóa vượt ra khỏi bình thường ba độ phạm vi. Bất quá, hắn rất nhanh liền khống chế được, mà không biểu tình, ánh mắt sâu thẳm. Ngay tại đang tiên lộ vững bước tiến lên mục thương nhạn, đột nhiên bộ pháp dừng lại. Cảm giác được dị thường, mục thương nhạn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về hướng Trần Thanh Nguyên vị trí chỗ ở tiếp lấy, ánh mắt của hắn như ngừng lại phía trên chiếc đỉnh cổ. Nhìn thấy cổ đỉnh nhập thế, lại còn treo ở Trần Thanh Nguyên đỉnh đầu cho hắn hộ đạo, cái này khiến mục thương nhạn không tiếp thu được, cực độ thối giữa trên khuôn mặt toát ra một tia vẻ mặt không thể tin, làm sao lại? Chiếc đỉnh cổ này lai lịch, mục thương nhạn tương đối rõ ràng. Đồng thời, hắn còn nghiên cứu rất nhiều năm. Trải qua một phen nghiên cứu, hắn vững tin cổ đỉnh linh vận đã toàn bộ băng tán, trừ nhất định lịch sử giá trị bên ngoài, không có khác chỗ dùng. Bởi vậy, cổ đỉnh bị mục thương nhạn ném tới một cái cực kỳ ẩn nấp trong nhà kho, không lại để ý cho đến ngày nay, tại mục thương nhạn xem ra là phế khí cổ đỉnh, thế mà xông phá bí mật khố phòng vô số đạo kết giới, dây lắt đến Trần Thanh Nguyên vị trí, chống lại vạn đạo nguyên điểm một đạo năng lượng vi tác. Không có khả năng, không có lý do a. Mục thương nhạn từ từ híp mắt lại, biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn, có chút phá phòng, coi là thật lý giải không được. Ta có thể khẳng định về với bụi đất đỉnh đã phế đi, nhưng ở giờ phút này bỗng nhiên chuyển biến, chỉ có một cái tình huống, đó chính là nghiên cứu cổ đỉnh vô số lần mục thương nhạn, tin tưởng tự thân lúc trước phán đoán. Phàm là cổ đỉnh còn có một tia linh vận, đều không tồn tại trốn qua ánh mắt của hắn. Lớn mật liên tưởng, muốn nói lại thôi. Dựa theo mạch suy nghĩ này phát triển tiếp, vậy nhưng quá điên cuồng. Đoán được khả năng nào đó, mục thương nhạn sắc mặt đổi biến, toàn thân cứng đờ, khí tức xuất hiện một tia hỗn loạn. Chương 2498, rung động. Chương 2498, rung động. Chiếc đỉnh cổ này, tức là về với bụi đất cựu đỉnh một trong. Khải Hằng đại đế bản mệnh chí bảo, đã từng chấn áp thần châu khí vận, đem nhân tộc từ vô tận thâm nguyên giải cứu đi ra, lại để đại đạo trật tự cân bằng, vạn tộc chung sống hòa bình. Đỉnh chín, cổ đỉnh mặt ngoài hiện lên màu đồng xanh, mỗi một mặt đều gặp đèn, tuế nguyệt lắng đọng vết tích 10 phần nồng hậu dày đặc, thân đỉnh có rất nhiều lỗ hổng, tăng thêm mấy phần cổ vận chi ý chư đế chú mục, yên lặng như tờ. Không có khả năng. Đứng tại đăng tiên lộ mục thương nhạn, không muốn tin tưởng mình suy đoán đi ra kết quả kia. Có thể làm cho linh vận băng tán vô số năm về với bụi đất đỉnh giành lấy cuộc sống mới, từ xưa đến nay chỉ có một người có thể làm được, đó chính là vật này nguyên chủ, tại trong dòng sông lịch sử lưu lại nổi bật một bút Khải Hằng đại đế. Chẳng lẽ hắn thật còn sống? Cũng may mục thương nhạn tâm lý năng lực chịu đựng đủ mạnh, lập tức liền ổn định tự thân cảm xúc, tỉnh táo lại, chăm chú suy tư. Coi như hắn còn sống, cũng cùng ta không quan hệ. Mục thương nhạn phân do nặng nhẹ, hiện tại hắn chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là đi đến đăng tiên lộ cuối cùng, hỏi trường sinh. Hắn khí bận, thế nhưng thấy. Mục thương nhạn thật sâu đưa mắt nhìn một chút ý thức còn tại trầm luân Trần Thanh Nguyên, tiếng nói trầm thấp, trong mắt lướt qua một tia cực kỳ hâm mộ. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Trần Thanh Nguyên không chỉ có lấy Thái Vi đại đế hộ đạo, hơn nữa còn để về với bụi đất đỉnh khôi phục. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cái này cùng khí vận không quan hệ, mà là Trần Thanh Nguyên tiên tư không gì sánh được yêu nghiệt, cùng đủ cao nhân cách bị lực, này mới khiến một đám đỉnh tiêm đại lão cam tâm tình nguyện xuất thủ tương hộ. Thật muốn so với khí vận, ai có thể cùng mục thương nhạn đánh đồng? Phàm là con hàng này thiên phú lại cao hơn một chút, dựa vào nguyên bắt đầu mẫu thụ, đã sớm vấn đỉnh cảnh giới trường sinh, cái nào cần phải đợi đến hôm nay? Không muốn những việc vật này. Ngắn ngủi mấy hơi, mục thương nhạn đem các loại tạp niệm quét dọn, nhìn qua đăng tiên lộ cuối cùng, tiếp tục hướng phía trước. Về với bụi đất đỉnh treo tại Trần Thanh Nguyên phía trên, vững chắc bất động. Thân đỉnh mỗi một cái địa phương đều lưu lại năm tháng dài đằng đẵng đi qua vết tích, người khác chỉ là nhìn lên một cái, liền sẽ không tự giác sinh ra một loại trải qua vạn kiếp gió sương cảm giác tăng thương. Cổ đỉnh như một tòa núi cao, nguy nga hùng tráng, cao đứng ở cửu tiêu. Nó tồn thế xa xưa, tuyên cổ bất diệt, đã trải qua vô số cái thời đại, chứng kiến rất nhiều thiên kiêu phong thái. Nó hiện tại thế, chân kinh trừ đế. Từ mặt ngoài đến xem, chiếc đỉnh cổ này không có một tơ một hào đạo văn ba động, trừ có chút tuổi thọ bên ngoài, cũng không cái gì trô đặc thủ. Chính là cái này nhìn như phổ thông cổ đỉnh, cho thấy 10 phần cường thế tư thái, dễ như trở bàn tay gánh vác vạn đạo nguyên điểm vô thượng quy tắc. Có ai biết vật này lai lịch? Chư đế suy tư hồi lâu, không có nửa phần đầu tự. Cố Không cùng Diệp Lưu Quân các loại thần châu bản thổ đế quân đều mặt lộ nghi ngờ, chớ nói chi là một đám kia vực ngoại chí tôn. Ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Thân mang áo đen Cố Không, trong tay còn cầm một bầu rượu ngon. Cố Không phát hiện cách đó không xa Cơ Phát Xương như có điều suy nghĩ, xác nhận suy đoán ra được cái gì, sắc mặt rõ ràng có một tia dị biến. Đúng lúc này, hắn vừa lúc bắt được, một bước tới gần, mở lời hỏi. Có một cái phỏng đoán, không dám khẳng định. Cơ Phát Xương sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm nói. Cái gì phỏng đoán? Cố Không phi thường tò mò cái này một tòa cổ đỉnh lai lịch, lòng ngứa ngáy khó nhịn, truy vấn. Tại cực kỳ lâu đời thời đại, nghe đồn nhân tộc đi ra một tôn thông thiên triệt địa vô thượng tồn tại, lúc cửu đỉnh, trấn thần châu. Cơ Phát Xương không có nói thẳng ra đáp án, mà là tương đối huyền chuyển phát biểu một chút cái nhìn của mình. Vâng. Lời ấy rơi xuống, Cố Không biểu lộ đống nhiên đọc lại trái tim hung hăng chấn động, ánh mắt gợn sóng dâng lên, sao lại không biết Cơ Phát Xương lời nói này ý vị như thế nào? Bởi vì hai người đối thoại cũng không thi triển thủ đoạn tiến hành che lấp, cho nên mọi người ở đây nghe được hết sức rõ ràng. Có ý tứ gì? Vương ngoại trí tôn hai mặt nhìn nhau, vẫn như cũ hoang mang. Một câu bừng tỉnh người trong động. Cơ Phát Xương lời nói này, trực tiếp điểm tỉnh Diệp Lưu Quân bọn người, tâm thần đại chấn, không thể tin. Đợi cho bọn hắn lần nữa nhìn về phía lơ lửng giữa không trung cổ đỉnh thời điểm, nỗi lòng tôn kính, kính sợ vâng luôn. Ung dung lịch sử, luyện chế cổ đỉnh làm binh khí đại năng giả có không ít, nhưng có thể gánh vác được vạn đạo nguyên điểm quy tắc, nhìn trung tuế nguyệt trường hạ, sợ là chỉ có một người. Không thể nào. Diệp Lưu Quân cùng Dung Triệt đám người tâm hải dường như bị một viên cự thạch đánh kích, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, văng lên lức vạn bọt nước. Con người của bọn họ đều là tại rung động, hồi lâu không có khả năng bình tĩnh. Môi của bọn hắn tại rất nhỏ run run, rất muốn nói thứ gì, nhưng lại nhả không ra nửa chữ. Thân thể của bọn hắn giống như là bị giam cầm lại, giật mình tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Các ngươi biết cái gì? Lục Hàn Sinh cùng Thẩm Vô Vân bước nhanh đi tới, cần một đáp án. Khải Khải Hàng Đại Đế. Dung Triệt cường đè ép trong lòng ngay tại khuấy động sóng lớn sóng cả, nói ra một cái danh hiệu, tiếng nói khàn giọng, lại mang theo một tia thanh âm rung động. Khải Hàng Đại Đế. Ai vậy? Đông đảo vực ngoại trí tôn chú ý nơi này, nghe được cái tên này, trong mắt tràn lên nghi ngờ càng đậm mấy phần. Lục Hàn Sinh cùng Thẩm Vô Vân đối với Thần Châu lịch sử ghi chép tương đối rõ ràng, nghe nói lời ấy, như ngũ lôi oanh đỉnh, kinh ngạc thất thần. Chẳng lẽ vị kia còn sống? Thật lâu, Diệp Lưu Quân hô to một tiếng. Dung Triệt cường trang trấn định, lại bị khẽ run ngựa khí bắn rẻ, giống như hắn tồn tại dạng này, thật nói không chừng. Chúng ta đều có thể sống đến hôm nay, Khải Hàng Đại Đế như muốn lâu dài còn sống, cũng không phải việc khó gì. Diệp Lưu Quân mặc dù chưa thấy qua Khải Hàng Đại Đế, nhưng biết do nó kinh khủng đến cỡ nào, tràn đầy sát thái truyền kỳ. Không chút nào khoa trương, như không Khải Hàng, liền không hôm nay nhân tộc. Thần Châu chi giới tồn tại đến nay đế quân, đại đa số là mục thương nhạn thủ bút, mượn cơ hội mưu cầu con đường trường sinh. Nếu không, lấy Dung Triệt đám người năng lực, rất khó tránh đi lực lượng thời gian. Xin hỏi đạo hữu, Khải Hàng Đại Đế là người nơi nào? Có một vị vực ngoại trí tôn nhịn không được, đi tới Diệp Lưu Quân đám người trước mặt, đầu tiên là thi lễ, sau đó cầu vấn. Theo lịch sử ghi chép, hắn là nhân tộc vị thứ nhất chứng đạo chi quân thời đại phát triển đến hôm nay, có quan hệ với nhân tộc thủy quân lịch sử vết tích, đã không còn là bí mật gì. Diệp Lưu Quân trầm mặc một hồi, là các phương đạo hữu giải hoặc. Phàm là vực ngoại trí tôn tại vào cuộc trước đó, hơi tốn chút mà tâm tư đi tìm hiểu, tất có thể đối với Thần Châu lịch sử có một cái cụ thể hiểu rõ, giờ phút này không đến mức mở mịt luống cuống. Trải qua Diệp Lưu Quân một phen giảng thuật, đám người bừng tỉnh đại ngộ, cảm xúc đều có chập trùng. Bất quá, bọn hắn dù sao cũng là khách đến từ bên ngoại, không có tại Thần Châu đợi qua bao lâu, nhận biết cảm giác cùng lòng cảm mến cũng đủ, rất khó cảm nhận được Diệp Lưu Quân đám người tâm tình. Chỉ dựa vào khí thân chi lực, hẳn là rất khó làm đến bước này đi. Cơ Phát Xương ngẩng đầu nhìn chăm chú về với bụi đất đỉnh, suy nghĩ sâu xa tự nói, nếu như đây là về với bụi đất đỉnh bản thân năng lực, như vậy sáng lập ra về với bụi đất đỉnh Khải Hằng Đại Đế nên đáng sợ đến cỡ nào. Chương 2499, ý thức trở về thể. Chương 2499, ý thức trở về thể. Chư đế chấn kinh thời khắc, Trần Thanh Nguyên ý nghĩ của bản thể ngay tại có chỗ cải biến. Tại cái này đen như mực vực sâu vô tận, hắn đã mất đi bản thân, tựa như hỗn độn mở mới bắt đầu thai nghén mà thành tiên thiên linh trí, ý thức trống rỗng, đối với trên đời hết thảy tràn ngập tò mò. Hắn hiện tại lực chú ý đều bị khóa tại trước mặt cây này trên hồng liên. Hồng liên như vẽ, đặc biệt đáng chú ý mỗi một phiến lá sen đều có huyền văn lưu chuyển, đã có nở rộ dấu hiệu. Hắn nhìn không chuyển mắt, kiên nhẫn chờ đợi. Tại hắn chờ đợi trong quá trình, vạn đạo nguyên điểm giáng xuống một đạo quy tắc, muốn để hắn quy về điểm xuất phát, một lần nữa lĩnh hội. Cũng may có về với bụi đất đỉnh trấn thủ, này mới khiến Trần Thanh Nguyên có đủ nhiều thời gian đi suy nghĩ. Đương nhiên, coi như không có về với bụi đất đỉnh, cũng có Thái Vi đại đế trấn thủ. Cờ cờ ý tờ tê tê. Ông không biết trải qua bao lâu, phía ngoài cùng cái kia một mảnh lá sen chậm chạp giãn ra, nhẹ nhàng mở ra. Ngay sau đó, mảnh thứ hai lá sen cũng vung lòng ra. Hồng liên nở rộ, hơi có vẻ vũ mị. Đợi cho hoa sen triệt để hiện lộ ra vẻ đẹp của nó, Trần Thanh Nguyên ý thức trái tim khẽ run lên. Hắn quan sát hồng liên, sinh ra đưa tay đụng vào suy nghĩ, nhưng hắn biết mình làm không được, đành phải thu hồi nô ra đi tay. Thật lâu, Trần Thanh Nguyên trước mắt chi cảnh lại biến. Như mộng như ảo sen hồng phía trên, xuất hiện một bóng người. Bóng người mơ hồ, như ẩn như hiện. Một cố khó mà diễn tả bằng lời cảm giác quen thuộc đập vào mặt, để Trần Thanh Nguyên tìm không được nguyên nhân. Đạo nhân ảnh này dần dần rõ ràng, cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt. Đến một đoạn thời khắc, bóng người không còn biến hóa, duy trì tại một loại mông lung như vẽ trình độ. Như vậy tình huống, liền giống với là có một người đứng ở mây mù lượn lờ chi địa, người bên ngoài ánh mắt bị ngăn trở, không thể thấy rõ. Ta hẳn là nhận biết. Nhìn một hồi, Trần Thanh Nguyên ý thức chỗ sâu toát ra ý nghĩ này, không thể nói, chỉ có thể suy nghĩ. Hồng liên có biến, bóng người cao lập. Cục diện phát triển đến lúc này, Trần Thanh Nguyên khoảng cách Tô Tỉnh càng ngày càng gần. Hắn đang tìm chân ngã, tiến triển rõ ràng. Với hắn mà nói, khó khăn nhất không phải đến tiếp sau lộ trình, mà là từ không tới có. Ta là ai vấn đề này, Trần Thanh Nguyên mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng tối thiểu nhất biết danh tự. Dọc theo con đường này, không ngừng suy nghĩ sâu xa, chắc chắn giải khai trói buộc, bắt vân kiến nhật. Trần Thanh Nguyên ánh mắt một mực rơi vào Hồng Liên bóng người phía trên, chưa từng rời đi quá phần hảo, thầm nghĩ, ta hẳn là rời đi nơi này, tìm tới nàng. Mặc dù tầm mắt mơ hồ, nhưng Trần Thanh Nguyên có thể vững tin bóng người trước mắt là một nữ tử, đối với mình phi thường trọng yếu. Đi vào không gian đặc thù này, Trần Thanh Nguyên lần thứ nhất sinh ra muốn rời khỏi nơi này tâm niệm. Thế là, hắn bản nguyên ý thức phát sinh biến hóa vi diệu, không còn hư ảo rời rạc, dần dần thực chất hóa. Đến từ ý thức chỗ sâu nhất một thanh âm, nói cho hắn biết đừng có lại dừng lại tại nguyên địa, nên đi đi về trước. Hắn không chút do dự, hướng về phía trước mà đi. Sau đó đưa tay phải ra, hướng về Hồng Liên mà đi. Nói đúng ra, là đứng tại Hồng Liên phía trên đạo nhân ảnh kia. Hoa, bá. Trần Thanh Nguyên một tay tìm kiếm, không thể bắt lấy gây nên tâm hắn tự ba động mãnh liệt đạo này bóng người, mà là xé mở màu đen nhánh màn bài, nhìn thấy quang minh. Thế giới hiện thực, Trần Thanh Nguyên nhục thân rất nhỏ run run. Biên độ rất nhỏ, chỉ có thời khắc nhìn chăm chú lên hắn cường giả, mới có cơ hội bắt được. Thái Vi đại đế cùng một chút đế quân, cảm giác được Trần Thanh Nguyên đạo thể không còn là cứng ngắc như một trạng thái, ngưng thần tinh khí, ánh mắt ngưng tụ, nổ bắn ra người bên ngoài không thể cảm giác được sắc bén phong mang. Ước chừng mười mấy hô hấp, Trần Thanh Nguyên con mắt nổi lên một chút màu sắc, không phải trước đó loại kia ngây ngô chống rông tình huống. Ngón tay của hắn bỗng nhúc nhích, mí mắt cũng tại có chút nhảy lên. Những người còn lại trọng tâm mặc dù không có đặt ở Trần Thanh Nguyên trên thân, nhưng là rõ ràng như vậy tình huống, như thế nào không cảm thấy được, nhao nhao quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Thoát khỏi giam cầm, ý thức trở về cơ thể. Sau khi tỉnh lại động tác thứ nhất, tức là đưa tay tìm đòi, cái gì cũng không có chạm đến. Hắn vốn định chụp vào Hồng Liên, tìm kiếm cái kia đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp tung tích. Rời đi không gian đặc thù ý nguyện phi thường cường liệt, cho nên thoát ly vạn đạo nguyên điểm không gian hư ảo. Trần Thanh Nguyên thức tỉnh, ánh mắt lại không bình tĩnh của ngày xưa không gợn sóng, viết đầy mê mang. Ý thức của hắn mặc dù không bị cầm cố lại, nhưng ký ức vẫn không có khôi phục. Hắn giờ phút này giống như là một tấm trống không giấy. Cẩn thận chu đáo, có thể phát hiện trên giấy xuất hiện một cái điểm đỏ. Thái Vi đại đế dẫn đầu nhìn ra Trần Thanh Nguyên trạng thái không thích hợp, mặt không biểu tình, suy nghĩ sâu xa không nói. Hắn tạm thời không chuẩn bị ra mặt quá nhiều, cứ như vậy lặng lặng quan sát. Chỉ cần Trần Thanh Nguyên ngộ đạo quá trình không bị đến tính hủy diệt đặc kích, Thái Vi đại đế cũng sẽ không nhúng tay. Dù sao, con đường này có thể hay không đi thông, cần Trần Thanh Nguyên chính mình đi hoàn thành, người khác quá độ tương trợ, chắc chắn hoàn toàn ngược lại. Hắn tỉnh, đối với bốn bề hết thảy tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Có người, có đạo sen, có cổ thụ, còn có khi thì hiện hiện các loại dị cảnh. Trần Thanh Nguyên phảng phất là một cái vừa mới ký sự hài đồng, trên mặt hiện lộ ra một vòng không phù hợp hắn khí chất tính trẻ con. Mọi người ở đây đều là đỉnh tiêm tồn tại, chỉ cần một chút liền phát hiện Trần Thanh Nguyên dị thường. Hắn đây là thế nào? Hàn Lang ngộ đạo thất bại, thần trí bị hao tổn. Không cần quá sớm kết luận, xem trước một chút lại nói. Chứng đạo chứng mình, thực sự hoang đường. Cho dù thất bại cũng hợp tình hợp lý. Chư đế không ngừng đánh giá Trần Thanh Nguyên, khe khẽ bàn luận. Có người hy vọng Trần Thanh Nguyên dừng bước nơi này, có người cảm thấy đáng tiếc. Đại ca, trông thấy Trần Thanh Nguyên thân thể có hành động thời điểm, Lục Hàn Sinh mừng rỡ như điên. Thế nhưng là, khi Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra gần như đần độn cử chỉ thời khắc, trên mặt hắn vui mừng lập tức tiêu tán, lo lắng như lửa đốt, thân hình như thiểm điện. Siêu, ngắn ngủi một cái chớp mắt, Lục Hàn Sinh liền bọt tới Trần Thanh Nguyên trước mặt. Trong tay quạt xếp bị hắn nắm chặt. Trong mắt lo lắng, căn bản không có cách nào che giấu. Khoảng cách gần quan sát đến Trần Thanh Nguyên, Lục Hàn Sinh xác định nhà mình lão đại trạng thái tinh thần xảy ra đại vấn đề, ánh mắt đại biến, đối với tất cả sự vật tràn ngập tò mò, hoàn toàn không phải một tôn bạn cổ thiên kiêu vốn có phong thái. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, Trần Thanh Nguyên không có lại quan sát bốn phía phong cảnh, mà là cùng Lục Hàn Sinh bốn mắt nhìn nhau. "Ca, ngươi còn nhớ ta không?" Tại cùng Trần Thanh Nguyên đối mặt cái nhìn kia, Lục Hàn Sinh tâm lý kỳ thật liền có đáp án. Nhưng là, hắn vẫn ôm lấy một tia miễn tưởng, có lẽ đây là nhà mình lão đại cố ý giả vờ vì trêu đùa người khác. Ý thức chỗ sâu vẫn tồn tại cơ bản nhất ngôn ngữ câu thông năng lực, Trần Thanh Nguyên nghe hiểu người trước mặt lời nói, nghi ngờ nói, "Ngươi là ai a?" Xong, nghe đến lời này Lục Hàn Sinh, trong lòng giật mình, thầm nghĩ không ổn. Đối mặt cảnh này, hắn ngu ngơ ở, không biết nên xử lý như thế nào. Xa xa Diệp Lưu Quân cùng Dung Triệt bọn người, đem một màn này thu vào đáy mắt, sắc mặt đều là biến, đều kinh hãi. Chương 2500, không có chút nào ấn tượng chương 2500, không có chút nào ấn tượng Trần Thanh Nguyên đây là mất trí nhớ. Nhìn chăm chú lên hình ảnh này chư vị đế quân, đạt được tin tức này, nỗi lòng chập trùng, ánh mắt phức tạp. Siêu, siêu, siêu. Diệp Lưu Quân bọn người đứng không yên, đều là bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Một cái chớp mắt, bọn hắn xuất hiện ở Trần Thanh Nguyên trước mặt, không ngừng dò xét, bờ môi nhiều lần mở ra sau đó lại nhắm lại, rất muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Một lát sau, Diệp Lưu Quân mở miệng, "Lão Trần, ngươi còn tốt chứ? Chúng ta quen biết." Trần Thanh Nguyên dùng xa lạ ánh mắt cùng Diệp Lưu Quân nhìn nhau, ngữ khí bình thản, vô hỉ vô bi. Nghe bạn xấu trong giọng nói phần kia xa lánh, Diệp Lưu Quân tâm lý cảm giác rất khó chịu, ánh mắt lấp loé mấy lần, biểu lộ hơi có vẻ lo lắng, đương nhiên nhận biết, chúng ta thế nhưng là trải qua sinh tử huynh đệ. Trần Thanh Nguyên thản nhiên nói, "A a, đây là ý gì?" Bởi vì Trần Thanh Nguyên phản ứng quá mức đạm mạc, khiến cho Diệp Lưu Quân toàn thân khó chịu, ánh mắt ba động kịch liệt mấy lần, muốn nói lại thôi. "Thật có lỗi, ta không nhớ rõ." Nhìn kỹ trước mặt những nhân số này mắt, Trần Thanh Nguyên xác thực không có nửa phần ấn tượng. "Ngươi làm sao? Vì sao đã mất đi ký ức?" Diệp Lưu Quân, Dung Triệt, Lục Hàn Sinh, Thẩm Vô Vân bọn người, đầy mặt ưu sầu, đối mặt tình huống như vậy, thật không biết nên xử lý như thế nào. Nếu như Trần Thanh Nguyên bị mãi mãi tổn thương, vậy liền phiền phức lớn rồi. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều có thể trông thấy trong mắt người khác nổi lên lo lắng cùng sầu khổ. Nhanh kiểm tra một chút căn cơ của hắn. Cố không tưởng đến một sự kiện, trịnh trọng đề nghị. Ai đi? Trước mắt xem ra, Trần Thanh Nguyên ai cũng không biết. Nếu như có người đối với hắn làm ra cái gì động tác, hắn bản năng xuất thủ phản kích, hậu quả khó mà lường được. Không chút nào khoa trương, trừ phi là đứng tại đế đạo đỉnh phong tồn tại, nếu không không ai chống đỡ được Trần Thanh Nguyên mênh mông đạo uy. Như ta thấy, thân thể của hắn hẳn không có vấn đề. Cơ Phát Xương lúc này cũng đi tới, tường tận xem xét hồi lâu, chân thành nói. Mặt ngoài quan sát, Trần Thanh Nguyên thân thể phi thường khỏe mạnh, không có chút nào thương thế. Thần trí bị hao tổn, như thế nào chữa trị? Trải qua đám người một phen thương nghị, Trần Thanh Nguyên rất có thể tại trong quá trình ngộ đạo thương tổn tới linh hồn thần trí. Ta có nhất pháp, ngược lại là có thể thử một chút. Thẩm Vô Vân vẫn là ban đầu bộ dáng, trên mặt mọc đầy tinh mịn như rau giá xúc giác, song trưởng 20 chỉ. Người đi thử xem. Đám người đối với Thẩm Vô Vân nói tới biện pháp, ôm lấy mấy phần hy vọng. Nếm thử trước đó, Thẩm Vô Vân đối với Trần Thanh Nguyên nói ra, "Trần Minh, ngươi khả năng thụ thương cho nên lãng quên mất rồi rất nhiều chuyện. Ta có một loại bí thuật có thể chữa trị thần trí, nếu như ngươi không để ý, có thể hay không để cho ta xuất thủ thử một lần?" Nếu là không được đến Trần Thanh Nguyên đồng ý, Thẩm Vô Vân cũng không dám thi pháp. Mặc dù Trần Thanh Nguyên tạm thời không nhớ rõ những người ở trước mắt, nhưng có thể cảm giác được bọn hắn đối với mình cũng không ác ý, suy nghĩ mấy hơi, gật đầu nói, "Có thể." Có Trần Thanh Nguyên cho phép, Thẩm Vô Vân ít đi rất nhiều lo lắng. Tại mọi người nhìn soi mói, Thẩm Vô Vân hướng phía Trần Thanh Nguyên đi vài bước, kéo gần lại khoảng cách của song phương, sau đó giơ lên song trường, nhanh chóng kết ấn. 20 cây ngón tay nhanh chóng đông đưa, nhìn thấy người hoa mắt. Hơn 10 cái hô hấp sau, Thẩm Vô Vân trong lòng bàn tay xuất hiện một cái trong suốt quy tắc viên cầu. Sắc. Quy tắc viên cầu nhìn 10 phần mềm mại, cũng không cái gì hung ý, hắn kết ấn hoàn tất, hướng phía Trần Thanh Nguyên mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Hưu. Lập tức, quy tắc viên cầu hướng về Trần Thanh Nguyên chỗ mi tâm lướt tới. Trần Thanh Nguyên không có xuất thủ ngăn cản, tùy ý quy tắc viên cầu chui vào đến thân thể. Đợi một hồi lâu, Thẩm Vô Vân không nhìn thấy Trần Thanh Nguyên thân thể có thay đổi gì, cau mày, lâm vào trầm tư. Làm sao không có động tĩnh? Dung Triệt bọn người trông mong mà nhìn chằm chằm vào, nhỏ giọng thầm thì. Đợi thêm một lát, Thẩm Vô Vân đắn đo khó định, đáp lại nói. Lại qua một đoạn thời gian, Trần Thanh Nguyên vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, mà không biểu tình, mắt như đầm sâu, như là một cái đã mất đi tình cảm ba độ con rối. Quy tắc viên cầu tiến vào Trần Thanh Nguyên thân thể trong nháy mắt đó, liền bị thâm viên cắn nuốt hết, là không được tí xíu bằng nước. Xem ra là thất bại. Thật có thể đưa đến tác dụng, Trần Thanh Nguyên hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một chút phản ứng. Thế nhưng là, Trần Thanh Nguyên không hề có động tĩnh gì, kết quả đã rất rõ ràng. Đối với cái này, Thẩm Vô Vân đắng chát cười một tiếng. Vậy phải làm thế nào? Đám người đầy mặt vẻ buồn rầu, mờ mịt luống cuống. Diệp Lưu Quân bọn người đối với chữa trị thần hồn bí thuật mặc dù có chỗ đọc lướt qua, nhưng chỉ có thể đối với người bình thường có chỗ hiệu quả, khẳng định không ảnh hưởng được đỉnh tiêm tồn tại. Thẩm Vô Vân thở dài một tiếng, khó làm. Cùng hắn nói một câu ngày xưa sự tình, nhìn có thể hay không để hắn nhớ lại. Cơ Phát Xương cấp ra một cái đề nghị. Cử động lần này ngược lại là có thể thực hiện. Đám người nhao nhao gật đầu, đáy mắt chỗ sâu một lần nữa bốc cháy lên hy vọng hỏa diễm. Vương ngoại trí tôn quan sát lấy một màn này, biểu lộ nghiêm trọng, đều có suy nghĩ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Diệp Lưu Quân bọn người cùng Trần Thanh Nguyên hàn huyên rất nhiều chuyện cũ. Trần Thanh Nguyên đối với ngoại giới hết thảy đều vô cùng hiếu kỳ, cho nên cũng không bài xích những người này hành vi, kiên nhận lắng nghe, mà không đổi sắc. Lao Trần, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu lúc gặp mặt sao? Ngươi đem ta đến Nguyên Đạo Quả cầm đi, ta hao hết thiên tân vạn khổ mới tìm được ngươi. Sau đó chúng ta làm một khung Diệp Lưu Quân nói đoạn chuyện cũ kia, thuận tiện còn tại trong hư không buộc vòng quanh tương đối kỹ càng hình ảnh, phảng phất là thế gian cầu vượt bên dưới ngay tại kể chuyện xưa người kể chuyện, vừa nói vừa phối hợp với một chút thân thể động tác, sinh động như thật, đại nhập cảm cực mạnh. Ngươi một mực nhớ ta vách quan tài, còn có ấn tượng sao? Hàn huyên một chút chuyện xưa. Diệp Lưu Quân không có từ Trần Thanh Nguyên trên khuôn mặt nhìn thấy một tia tâm tình chập chờn. Tiếp lấy, hắn lấy ra tự nhận là đòn sát thủ, nhất niệm rơi xuống, vách quan tài thình lình xuất hiện. Màu đen nhánh vách quan tài, đứng thẳng lấy, tựa như một tòa tường thành, cho người cảm giác gáp bách cực mạnh. Trần Thanh Nguyên nhìn chằm chằm vài lần vách quan tài, ánh mắt bình tĩnh như trước. Mới đầu, hắn rất ngạc nhiên thế giới này hết thảy, ánh mắt chỗ sâu mang theo một tia tính trẻ con hương vị. Dần dần, phần kia tính trẻ con rút đi, trở nên dị thường bình hàn. Trong nhân thế sự vật, phản phất đều gây nên không được hắn hứng thú. Hắn giống như là thành một khối đá, một cây gỗ mục. Nghe đám người những ngôn luận này, tâm không gợn sóng, bất vi sở động. Xong, ngay cả vách quan tài đều không muốn, hắn thật không có cứu được. Thấy vậy pháp vô dụng, Diệp Lưu Quân đem vách quan tài thu hồi đến thể nội, nhíu chặt lông mày, sầu bi thở dài. Trần Minh, ngươi còn nhớ được bản thân bị từ hôn sự tình? Dung Triệt tương đối to gan, trực tiếp nhắc lên Trần Thanh Nguyên nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Những người còn lại thầm than Dung Triệt tương đối gan lớn, ánh mắt tụ tập tại Trần Thanh Nguyên trên thân, nín hơi ngưng thần, muốn biết hắn là phản ứng gì. Từ hôn. Trần Thanh Nguyên suy tư một hồi, lắc đầu một cái, biểu thị không biết. Chương 2501, không thể tiếp nhận chương 2501, không thể tiếp nhận cái này đều có thể quên. Vì tốt hơn câu lên Trần Thanh Nguyên ký ức, Dung Triệt thậm chí đem từ hôn các phương diện chi tiết nói một lần. Đáng tiếc, Trần Thanh Nguyên vẫn không có ấn tượng. Nàng, ngươi có nhớ? Cơ Phát Xương trực kích yếu điểm. Nói xong thời khắc, Cơ Phát Xương rỗi ra ngón tay tại bên người hư không huy động mấy lần, buộc vòng quanh một bóng người. Nói đúng ra là An Hề Nhược thân mang quần dài màu đỏ bóng hình xinh đẹp, mang theo mạng che mặt, như ẩn như hiện. Theo đạo này hồng y bóng hình xinh đẹp xuất hiện, Trần Thanh Nguyên đáy mắt chỗ sâu rốt cục xuất hiện một điểm ba động. Mặc dù ba động biên độ rất nhỏ, nhưng cơ phát xương bọn người một mực nhìn chăm chú lên Trần Thanh Nguyên nhất cử nhất động, mẫn duệ bắt được kia này dị thường, lòng sinh vui mừng. Nhìn xem hồng y bóng hình xinh đẹp, Trần Thanh Nguyên tâm lý sinh ra một cô nói không ra cảm giác. Suy tư hồi lâu, không có đáp án. Nàng là ai? Trần Thanh Nguyên cùng cơ phát xương nhìn nhau, chăm chú hỏi thăm. Nàng đối với ngươi mà nói, hẳn là nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một người. Cơ phát xương trịnh trọng nói. Trần Thanh Nguyên thâm nghĩ lấy, tự lẩm bẩm, người trọng yếu nhất. Tại chỗ kia phong bế bản nguyên ý thức vượt sâu vô tận, Trần Thanh Nguyên sở dĩ xông phá thâm viên giam cầm, chính là bởi vì muốn tìm được hồng y bóng hình xinh đẹp chấp niệm qua sâu. Có thể cùng ta trò chuyện một chút nàng sao? Trầm mặc một đoạn thời gian, Trần Thanh Nguyên thật sự là nghĩ không ra thứ gì, đành phải xin giúp đỡ cơ phát xương, thái độ chân thành. Cơ phát xương ung dung hoa quý, trong lúc phất tay hiển thị do nữ vương phong thái, đương nhiên có thể. Nàng gọi An Hề Nhược, theo ta được biết, 300000 năm trước nàng liền cùng ngươi quen biết liên quan tới Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược chuyện cũ. Cơ phát xương chỉ biết được một thứ đại khái, tận lực nói ra, hy vọng có thể cho Trần Thanh Nguyên nhớ lại một ít gì đó. Thông qua cơ phát xương giảng thuật, Trần Thanh Nguyên nghe mình cùng An Hề Nhược cố sự, cảm giác là lạ. Đoạn chuyện xưa này rõ ràng cùng mình có quan hệ, nhưng lại không cách nào cập mình, giống như là tại lắng nghe người khác đã từng đi qua dấu chân, chính mình chỉ là một người đứng xem. Diệp Lưu Quân bọn người duy trì trầm mặc, không dám lên tiếng quấy rầy. Thượng cổ thần tiêu đại chiến, thiên nguyên chi hành, tận tuyết cấm khu chi chiến, chứng đạo sự tình chờ chút. Những này chuyện trọng yếu kiện, cơ phát xương vẫn tương đối rõ ràng. Đợi cho cơ phát xương kể xong đằng sau, Trần Thanh Nguyên túi xuống cùng nói. Đám người cứ như vậy nhìn xem Trần Thanh Nguyên, cũng không thúc giục. Bốn bề hư không phảng phất đọc lại bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt. Qua thật lâu, Trần Thanh Nguyên chậm chạp ngẩng đầu, đảo qua mọi người tại đây một chút, bình thản nói, "Tạ ơn." Nói một tiếng cảm ơn, không còn nói mặt khác lời nói. Trần Thanh Nguyên quay người hướng về chỗ hắn đi đến, rất đi mau đến vị trí đạo đài biên giới vị trí. Trong mắt, nhìn xem một gốc đạo liên, trên đó nổi lên rất nhiều đạo vận, như có điều suy nghĩ. Xuất phát từ bản năng của thân thể, hắn đưa tay hướng phía đạo liên chụp tới. Thấy vậy, Diệp Lưu Quân vô ý thức lên tiếng nhắc nhở, chớ có dùng loại phương thức này đụng vào, gặp nguy hiểm. Đạo liên cùng cổ thụ xuất hiện lúc kia, liền có người thử nghiệm lĩnh hội trong đó gánh chịu lấy cực đạo ảo diệu. Một vị nào đó chí tôn ỷ vào chính mình thụ thương không nặng, còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, đưa tay đụng vào, kết quả bị một gốc đạo liên quy tắc đánh bay, thương thế nghiêm trọng, suýt nữa mất mạng. Những này đạo liên tương đương với trong dòng sông lịch sử vô số đế quân ảnh thu nhỏ, người có thể tới gần, mượn cơ hội ngộ đạo, nhưng không thể làm ra quá phận tiến hành. Không được đến đạo liên tán thành, nếu dám đụng vào, không khác khiêu khích tiến hành, ác gặp quy tắc phản vệ. Mặc dù Trần Thanh Nguyên nghe được Diệp Lưu Quân lời nói này, nhưng động tác trong tay cũng không dừng lại. Tại trong tiềm thức của hắn, những này đạo liên sẽ không tổn thương chính mình, vô cùng an toàn. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên liền đem gốc này đạo liên chộp vào trong lòng bàn tay. Chư đế vốn cho rằng đạo liên sẽ làm ra phản kháng cử động, ai có thể nghĩ tình huống cũng không phải là như vậy. Ông, đạo liên bị Trần Thanh Nguyên bắt lấy về sau, giống như phi thường hoan hỉ, lá sen giãn ra, thỏa thích thể hiện ra tự thân mỹ lệ. Quan sát vài lần, Trần Thanh Nguyên buông tay, nhường đường sen về tới tại chỗ. Đạo liên phảng phất bị vứt bỏ, phát ra một vòng ai đoán gợn sóng. Một màn này rơi xuống chư đế trong mắt, rất là kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào a? Hắn giống như không bị đạo liên bài xích, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn thiên tư cái thế, vạn cổ duy nhất. Mặc kệ đặt ở thời đại nào đó, cái thế thiên tiêu đều có đặc quyền. Chúng ta có thể đi đến một bước này, chẳng lẽ không phải trấn áp một thời đại mạnh nhất thiên tiêu sao? Vì sao không có loại đãi ngộ này? Ngươi phải hiểu rõ một việc, mỗi một gốc đạo liên đều tương đương với một vị đại đế tâm huyết cả đời đạo quả, ngông nên bất khuất, giống ngươi ta người bình thường như này, tự nhiên muốn cho tôn trọng, không thể làm đi ra tuyến sự tình. Một đám vực ngoại trí tôn phát biểu lấy cái nhìn, đối với Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra phong thái cảm giác sâu sắc bội phục. Mọi người ở đây tùy tiện sách đi ra một cái, ít nhất đều là mấy chục vạn năm khó gặp đỉnh tiêm tiên tiêu. Thế nhưng là, nơi này mỗi một gốc đạo liên đều là như vậy. Tất cả mọi người là cùng cấp độ nhân vật, tụ tập cùng một chỗ, trên lệch cực kỳ bé nhỏ. Tạm dừng không nói Thái Vi đại đế, hắn đứng ở hư không nơi nào đó, giống như là đến từ cao hơn vĩ độ tồn tại, quan sát hết thảy, cùng giới này hoàn cảnh không hợp nhau. Trần Thanh Nguyên là một cái ngoại lệ, rất là đặc thù. Rất nhiều người ngừng tìm hiểu đạo sen động tác, quyết định xem thật kỹ một chút Trần Thanh Nguyên sau đó lại náo ra như thế nào phong ba. Gốc thứ nhất đạo liên đối với Trần Thanh Nguyên như vậy thân cận, như vậy gốc thứ hai đâu? Liên quan tới vấn đề này, đám người rất nhanh có đáp án. Chỉ gặp Trần Thanh Nguyên đưa tay phải ra, cách không vừa nhấc, lại có một gốc đạo liên rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, không có nửa phần bài xích, lá sen rung động nhẹ nhẹ, cực đạo huyền văn tùy theo dập dờn, đặc biệt mỹ lệ, xúc động rất nhiều người tiếng lòng. Cái này tha thứ ta không có khả năng tiếp nhận a. Thấy vậy hình ảnh đông đảo đế quân, coi là thật chịu không được. Càng thêm rung động sự tình còn tại phía sau, chớ nói chư đế kinh hãi, liền ngay cả Thái Vi đại đế tâm hồ chỗ cũng nổi lên gợn sóng mấy vòng, cảm thấy kinh ngạc. Hoa, Trần Thanh Nguyên chậm rãi đi thẳng về phía trước, dọc đường đạo liên nhao nhao lơ lửng mà lên, đặt tới bả vai ngang bằng độ cao, chỉnh tề. Thô sơ giản lược đảo qua một chút, trước mắt xuất hiện dị thường biến hóa nói sen số lượng không xuống 1000. Đồng thời, số lượng này còn tại không ngừng gia tăng. Dầm dầm, đạo liên treo trên bầu trời, vây quanh Trần Thanh Nguyên mà chuyển động. Vô số đạo văn cuốn giao vào hư không, tựa như sáng chói tinh đồ. Hắn, sắp thành công rồi. Ở vào một góc nào đó Thái Vi đại đế, một mực chú ý Trần Thanh Nguyên động tĩnh, trông thấy cảnh này, chờ mong đến cực điểm. Người khác không biết Trần Thanh Nguyên trước mắt vị trí trạng thái, Thái Vi đại đế tương đối rõ ràng. Có thể nói thời khắc này Trần Thanh Nguyên, tức là đạo hóa thân. Ý thức của hắn tránh thoát vạn đạo nguyên điểm tạo dựng ra tới không gian đặc thù, trở về bản thể, đạo ý không tiêu tan. Chính là bởi vì duyên cớ này, cho nên đạo liên đối với hắn cực kỳ thân cận. Trần Thanh Nguyên chỉ cần lấy đạo làm điểm xuất phát, đi ra con đường của mình, liền có thể mình chứng đạo, đạt đến một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Chương 2502, Thô bạo ngộ đạo phương thức. Chương 2502, Thô bạo ngộ đạo phương thức. Cách xa một bước, giống như là trời. Trần Thanh Nguyên nhìn như cùng thành công cực kỳ tiếp cận, nhưng không phải dễ dàng như vậy liền một tới. Mặc dù không dễ dàng, nhưng lấy Trần Thanh Nguyên ngộ tính, nghĩ đến cũng không có ban sơ khó khăn như vậy. Nghìn vạn đạo sen vờn quanh tại thân, nếu là đổi lại những người khác, xác suất lớn đã bị đạo liên tụ đến cực đạo quy tắc chấn áp lại, căn bản không có sức chống cự. Cứ việc đạo liên chưa từng chủ động tổn thương Trần Thanh Nguyên, đúng vậy chú ý ở giữa tản mạn khắp nơi đi ra đạo vận ba động, tụ thành giang hà, khí thế bằng bạc. Vô hình đạo liên quy tắc không ngừng hướng Trần Thanh Nguyên tạo áp lực. Nhưng mà, hắn không có hiện lộ ra gian nan sắc mặt, một mặt bình thản, không sóng không gió. Ta nên làm cái gì? Hắn tiếp tục đi đến phía trước, tụ tới đạo liên cũng càng ngày càng nhiều. Vừa đi, một bên suy nghĩ, ta muốn tìm phương hướng, ở nơi nào? Hắn bản nguyên ý thức tránh thoát quy tắc giam cầm, toàn dựa vào đạo kia thâm hậu chấp niệm. Hồng liên bóng hình xinh đẹp, cắm rễ ở linh hồn. Cơ phát xương khắc họa ra An Hề Nhược dung mạo thân ảnh, để Trần Thanh Nguyên trái tim xuất hiện một tia cảm giác khác thường. Mặc dù cảm giác rất yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại. Chỉ có khi Trần Thanh Nguyên chân chính nhớ ra rồi, mới có thể tìm được chân ngã. Hắn hiện tại cần ở trên không trắng ý thức trong trí nhớ tìm tới một màn kia hồng y bóng hình xinh đẹp, mà không phải thông qua người khác giảng thuật tới giảng hòa nhận biết. Quá trình này không biết sẽ tốn hao bao lâu thời gian. Đến thời gian nào đó tiết điểm, liền ngay cả cổ thụ cũng bắt đầu di động. Sàn sạt, cổ thụ xê dịch, vô số phiến lá ma sát rung động, như một khúc hát vàng, dù dương êm hay. Nguy nga cao ngất cổ thụ, đại biểu đế đạo đỉnh phong đạo quả. Cổ thụ biến động, ý nghĩa phi phàm, ảnh hưởng sâu xa. Theo thứ nhất quả cổ thụ tới gần, vô số đạo sen tránh ra. Động tĩnh càng làm càng lớn a. Đám người nhìn chăm chú lên cảnh này, trên mặt lưu chuyển lên kinh hãi càng thêm nồng đậm. Bọn hắn lịch duyệt sát thực phong phú, nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy trường hợp như vậy. Quân hùng kinh nhìn, nỗi lòng phức tạp. Lại cảnh. Trần Thanh Nguyên bước chân có chút dừng lại, đánh giá đã tới trước người cổ thụ, đáy mắt rốt cục xuất hiện một tia không giống với màu sắc ba động. Hắn đưa tay phải ra, hướng về cổ thụ mà dò xét. Cách không chạm đến, cảm giác trên cổ thụ bao hàm vô thượng đạo vận. Mấy hơi sau, Trần Thanh Nguyên trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi không tầm thường đạo văn huyền ấn, xác nhận cổ thụ đạo quả chân ý, tự chủ ngưng tụ mà thành, trôi giạt đến lòng bàn tay của hắn. Chư đế chú mục, giờ phút này chỉ muốn biết Trần Thanh Nguyên sẽ làm cái gì, lại náo ra động tĩnh gì, căn bản không tĩnh tâm được tu hành. Chỗ cao, tàn phá về với bụi đất đỉnh treo mà bất động, trấn thủ giới này, phòng ngừa vạn đạo nguyên điểm bỗng nhiên hạ xuống thiên phạt. Chỉ cần giữa thiên địa trật tự không có xuất hiện quá lớn nhiễu loạn, về với bụi đất đỉnh cấm chế năng lượng đương nhiên sẽ không kích hoạt. Trần Thanh Nguyên kết quả sau cùng là cái gì, chỉ có thể dựa vào tự thân chi lực. Có thể cam đoan Trần Thanh Nguyên đoạn đường này đi tới tương đối thuận lợi, không phát sinh vượt qua cố định quy tắc kiếp nạn, chính là về với bụi đất đỉnh dùng hết chức trách, không đi làm liên quan chuyện còn lại. Cái này một tòa về với bụi đất đỉnh đúng là đã mất đi linh vận, Mục Thương Nhạn nghiên cứu rất nhiều năm, cũng không phạm sai lầm. Chỉ bất quá, Trần Thanh Nguyên mang theo ở trên người khối kia mảnh vỡ, làm ra không thể tầm thường so sánh tác dụng. Bởi vậy, cái này một tòa về với bụi đất đỉnh khôi phục, tạm thời có được vượt qua chư đế tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Nếu như là đơn độc ứng đối vạn đạo nguyên điểm, bằng vào tàn phá về với bụi đất đỉnh, tự nhiên không có cách nào làm được. Thế nhưng là, nơi này là tại vĩnh dạ về với bụi đất, tình huống rõ ràng khác biệt. Tiên cốt cấm khu đặc thù quy tắc, giảm đi vạn đạo nguyên điểm rất nhiều lực lượng. Nếu không, Mục Thương Nhạn bố trí đi ra đại trận, không thể nào chống đến đăng tiên lộ xuất hiện giờ khắc này. Trong lòng bàn tay đạo quả, ôn nhuận lạnh bớt. Trần Thanh Nguyên túi xuống đánh giá số mắt, chậm chạp nắm tay. Đùng. Ở vào lòng bàn tay đạo quả tùy theo vỡ nát, biến thành vô số ánh sáng lưu hòa, bao trùm tại Trần Thanh Nguyên trên thân, giống như là phủ thêm một kiện tiên vụ vũ y đi cùng thời khắc đó, mênh mông như vô biên hải vực đạo ý, trong chốc lát tràn vào đến Trần Thanh Nguyên trong thức hải. Đổi lại là ở đây phần lớn đế quân, nếu là đụng phải loại tình huống này, thức hải chắc chắn bị đạo ý này phá tan, nhẹ thì thụ thương, nặng thì linh hồn vỡ nát mà chết. Ô, luân hồi đạo thể tự chủ vận chuyển, không chỉ có không có để Trần Thanh Nguyên cảm giác được một tia thống khổ, hơn nữa còn bằng tốc độ nhanh nhất đem đạo quả chân ý hấp thu. Một bức luân hồi tà nhãn đạo đồ, tại Trần Thanh Nguyên dưới chân như ẩn như hiện, dữ dội như thế ngộ đạo phương thức. Nhậm Thủy cũng nhìn ra được, đây là Trần Thanh Nguyên tại tìm hiểu đạo quả chi bí. Không có vấn đề gì đi. Chư đế rất là giật mình. Coi như Trần Thanh Nguyên thiên tư phi phàm, cũng không trở thành đến loại tình trạng này đi. Ta nhớ không lầm, hắn mới vừa vào cục thời điểm, phương thức tu luyện mặc dù khoa trương, nhưng coi như bình thường, xa xa không làm được đến mức này. Đám người không ngừng soát tân đối với Trần Thanh Nguyên nhận biết, cảm xúc kịch liệt chập trùng, đã mất đi một tôn cái thế đế quân vốn có bình tĩnh, phản phất thế tục phàm nhân, biểu lộ phong phú. Nhìn thấy trước mắt hình ảnh, cực lớn vượt ra khỏi chư đế tâm lý năng lực chịu đựng. Bọn hắn còn có thể duy trì nhất định lý trí, đã coi là đạo tâm kiên cố. Phương thức như vậy, có thể thành công sao? Rất nhiều lòng người sinh chất vấn, trên mặt nội không có biểu lộ ra cái gì, ở sâu trong nội tâm lại hy vọng Trần Thanh Nguyên thụ thương. Cũng không phải song phương có thù oán gì, đơn thuần là bởi vì ghen ghét. Bất quá hơn 10 hơi thở, Trần Thanh Nguyên liền đem cây cổ thụ này biến thành đạo quả toàn diện luyện hóa đạo thể tản ra một sợi trước đó không có cực đạo huyền vận, bên trong có vô tận ảo diệu, thần bí khó lường. Mắt thấy toàn bộ quá trình chư đế, biết được Trần Thanh Nguyên đã đem đạo quả luyện hóa, quá trình tương đương thuận lợi, chưa từng xuất hiện bất kỳ khó khăn chắc trở. Thế là, rất nhiều đế quân trợn mắt hốt mồm, trong lòng lộn xộn. Một ít người thậm chí dưới đáy lòng sổ một câu nói tụ, không phong độ chút nào, cái này mẹ hắn cũng được à. Bóp nát đạo quả, bất quá hơn 10 hơi thở liền triệt để lĩnh hội. Đơn giản như vậy thu bạo ngộ đạo phương thức, chúng đế quân căn bản không dám bắt trước. Nếu ai sử dụng cùng Trần Thanh Nguyên đồng dạng biện pháp, thập tử vô sinh. Chúng ta là sống ở cùng một cái vĩ độ thế giới sao? Không biết là ai, bắt đầu xem kỹ bản thân, thậm chí chất vấn thế giới này. Lão đại thực mãnh liệt a. Lục Hàn Sinh tương đương hưng phấn, phản phất làm ra loại sự tích này người là chính mình. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nhà mình đại ca như bức, như vậy chính mình cũng có thể dính vào quang, về sau gặp được phiền phức, có thể để đại ca đi kiêng. Hắn đã biến thái như vậy thế mà còn chưa đi ra đạo của chính mình. Cố Không đột nhiên cảm giác được trong tay rượu ngon không thơm ánh mắt si ngốc ngắm nhìn, nội tâm ngũ vị tạp trần, khống chế không nổi nhớ tới Trần Thanh Nguyên ngày xưa tu vi yếu đất bộ dáng. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm a? Dù cho Trần Thanh Nguyên có thời kỳ thượng cổ nội tình, cũng không có đạo lý đi đến độ cao như vậy đi. Người với người so sánh với, trên lệch thật sự là quá lớn. Thật nếu để cho hắn lấy mình chứng đạo, đây chẳng phải là Cố Không ngu ngơ tại nguyên địa, nhỉ nó nói. Chương 2503, dị cảnh, nộ đạo chương 2503, dị cảnh, nộ đạo dựa theo loại xu thế này phát triển, Trần Thanh Nguyên phá cảnh đăng đế thời điểm, thực lực tất nhiên cần phải đến bay vọt về trước, coi như sánh vai không được Thái Vi đại đế, đoán chừng cũng kém không được bao xa. Lại cho Trần Thanh Nguyên thời gian nhất định, tất có thể cùng Thái Vi đại đế bình khởi bình tọa. Thậm chí, siêu việt. Thời khắc này của Không, nội tâm không gì sánh được may mắn, từ đầu đến cuối mình cùng Trần Thanh Nguyên đều là hữu hảo quan hệ, không có kết quả thù hận. Đợi cho tương lai một ngày nào đó, Trần Thanh Nguyên cùng Chi Tịch xác lập quan hệ thầy trò, còn phải gọi mình là sư thúc. Tỷ chỉ sợ cũng không ngờ tới Trần Thanh Nguyên tốc độ phát triển lại nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, Cố Không đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Chi Tịch cùng Trần Thanh Nguyên thời điểm gặp lại, thực lực của hai bên sợ là không nhiều lắm chênh lệch. Đến lúc đó, Chi Tịch sẽ là như thế nào biểu lộ? Như thế nào tâm tình đâu? Liền xem như lấy Chi Tịch lạnh nhạt tính cách, chỉ sợ cũng là nỗi lòng của quận, sắc mặt không tính. Hình ảnh như vậy khẳng định rất có ý tứ, Cố Không không khỏi tại trong thức hải tưởng tượng lấy. Ngươi hối hận đắc tội hắn sao? Xa xa một cái góc, đầy người phù văn màu đen phụ nữ, liếc nhìn Thanh Lân Thánh Quân phương vị, thanh âm tăng thường. Thanh Lân Thánh Quân há mồm muốn nói, lại không biết nên như thế nào trả lời, cuối cùng duy trì trầm mặc. Nếu như lại cho Thanh Lân Thánh Quân một lựa chọn cơ hội, đừng nói hai mảnh nguyên bắt đầu đạo lá làm thù lao, liền xem như 10 mảnh, hắn cũng sẽ không đối với Trần Thanh Nguyên ra tay. Mấu chốt nhất là, cái kia hai mảnh nguyên bắt đầu đạo lá còn bị Thái Vi đại đế thuận tay cầm đi, ngược lại tặng cho Trần Thanh Nguyên. Cái này kêu là làm bệnh thiếu máu. Mỗi lần hồi tưởng lại, Thanh Lân Thánh Quân đều rất muốn cho mình đến bên trên một bàn tay. Nếu không phải mình là đứng tại đại thế đỉnh điểm tồn tại, cần duy trì một cái thể diện, khẳng định không phải loại này lạnh nhạt bộ dáng, sớm đã hoảng hốt hối tiếc, tìm kiếm nghị cách đi tìm Trần Thanh Nguyên chịu nhận lỗi, tìm kiếm tha thứ. Còn có một cái biện pháp, để Trần Thanh Nguyên chuyển kỳ cố sự dừng ở đây. Ý nghĩ không sai, làm sao Thanh Lân Thánh Quân thực lực có hạn, không có khả năng làm được. Thanh Lân Thánh Quân chỉ có ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng hắn dừng bước nơi này đi. Ở vào một vị trí khác người vô diện, cảm thấy may mắn, còn tốt lúc trước không có cùng Trần Thanh Nguyên kết thù kết oán, ngược lại ở chung hòa hợp, xem như kết một đoạn thiện duyên. Lấy Trần Thanh Nguyên tính cách, dù cho đi tới thế nhân xa không thể chạm độ cao, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, càng không khả năng đối với quan hệ hữu hảo giả độc thủ. Bởi vậy, người vô diện căn bản không cần lo lắng Trần Thanh Nguyên phương diện này nguy hiểm, chỉ cầu mình có thể tại đầy trời đạo quả bên trong có chỗ linh hội, càng đi về phía trước ra một bước nhỏ, sau đó chặt đứt trần thế gông xiềng, đặt vào đăng tiên lộ. Đặt tại trước kia, người vô diện muốn làm đến bước này, cơ hội làm không được, thời gian lại nhiều cũng giống như vậy. Nhưng nơi này là cực đạo thịnh yến chi địa, cơ duyên khắp nơi trên đất, tạo hóa vô hạn. Chỉ cần tự thân ngộ tính đầy đủ, khí vận đủ sâu, nhiều lĩnh hội một chút thích hợp bản thân đạo quả, hay là có nhất định cơ hội nâng cao một bước. Có thể chứng kiến tiên kiêu như vậy bậc khởi, không hưởng công chuyến này. Tóc vàng vết nước lệ bình, cùng Trần Thanh Nguyên không có quá nhiều gặp nhau, tâm tính tương đối bình thường, thuận theo tự nhiên. Chưa đạt đỉnh phong các vị đế quân, tâm tình chập chờn tương đối rõ ràng, hiện hiện tại mặt, dùng đến một đôi rung động ngu ngơ ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, ánh mắt không chịu rời đi mảy may. Dù là nơi ở tất cả đều là đạo quả, chư đế tạm thời cũng không tâm tư đi ngộ đạo, chỉ muốn nhìn xem Trần Thanh Nguyên đi xuống dưới, đến tột cùng có thể đi đến một bước nào. Về phần Mục Thương Nhạn cùng Nhiếp Trường An, hai người thân ở tại đăng tiết lộ, không tiếp tục để ý thịnh yến chi địa những việc vật này, một lòng một dạ hướng phía trước đi, muốn đi đến cuối con đường, như đến con đường trường sinh. Ông, soạn, vô hà đạo liên vây quanh Trần Thanh Nguyên chuyển động, cực đạo huyền vận như hàng ngàn hàng vạn đầu thật nhỏ dòng nước, vào hư không du động, hiện ra duyên dáng đường vòng cung. Rất nhiều thời cổ dị cảnh xuất hiện ở Trần Thanh Nguyên vị trí chỗ ở, rất nhiều dị cảnh ngay cả đế quân đều không có gặp qua, thậm chí tại trên cổ tịch cũng tìm không được, tương đương quái dị. Vạn liên vần quanh, thanh quang như trụ. Cổ điện xé rách hư không, thần nhãn quan sát nhân gian. Cửa địa ngục mở ra, cửu đầu tà quyển lâm thế. Vệ khổ vô biên, Phật quang phổ chiếu. Chín kiếm như núi, treo ngược tại thế. Tuế nguyệt trường hà trào lên, cổ lão quân vương thân ảnh vượt qua mà đến. Dị cảnh số lượng nhiều, không xuống 100. Mỗi một loại dị cảnh đều là một đầu hoàn chỉnh đế đạo quy tắc. Người bình thường như có thể lĩnh hội đến bất kỳ đạo quả một phần bạn, liền có thể được lợi cả đời, trở thành một phương cương vực chúa tể, danh chấn chư thiên. Nhiều như vậy dị cảnh, toàn vây quanh ở Trần Thanh Nguyên bên người. Trông thấy cảnh này, liền ngay cả Thái Vi đại đế cũng âm thầm sợ hai tháng cục. Trần Thanh Nguyên dừng bước, quét mắt bốn bề biến hóa số mắt, sắc mặt không còn bình thản, như có điều suy nghĩ, nói một mình, con đường của ta ở nơi nào? Đây trời đạo quả, giống như là một tòa kim sơn, chờ đợi Trần Thanh Nguyên đi lấy, không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn cần suy nghĩ chính là, lấy đi tòa kim sơn này, nên đi làm cái gì? Nếu như ý thức của hắn không phải trống rỗng, căn cứ thường nhân phương thức tư duy, được hưởng dụng tài phú vô tận, khẳng định là trắng trợn phung phí, vượt qua cực hạn xa hoa lãng phí sinh hoạt. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên trạng thái hiện tại tương đối đặc thù, cả người chính là một tấm giấy trắng, không có gì sử dụng tòa kim sơn này khái niệm. Đương nhiên, tại tờ giấy trắng này phía trên, còn có một viên có thể bỏ qua không tính điểm đỏ. Chính là viên này điểm đỏ, thành Trần Thanh Nguyên chấp niệm, cũng là phá cục phương hướng. Vô số đạo quả chủ động trôi hướng Trần Thanh Nguyên, lại bị hắn từng cái không nhìn. Thỉnh thoảng sẽ có cổ thụ che trời ngưng tụ mà thành đạo quả, ngược lại là sẽ để cho Trần Thanh Nguyên sinh ra mấy phần hứng thú, bóp nát từng cái mặt nhạt, nhìn có thể hay không đánh thức chính mình, tìm tới đáp án. Sau đó mấy năm thời gian, Trần Thanh Nguyên luyện hóa mấy chục chủng cổ thụ đạo quả, đối với phía trước chi lộ vẫn như cũ mê mang, không biết nên đi con đường nào. Lục Hàn Sinh bọn người không tâm tư tu hành, lực chú ý tất cả Trần Thanh Nguyên trên thân, Trấn Kinh không nói gì, đã chết lặng. Tại trong lúc này, một vị nào đó đế quân thật vất vả tìm được một gốc thích hợp bản thân đạo liên, đang chuẩn bị ngồi xếp bằng lĩnh hội, mượn cơ hội tăng cường thực lực bản thân. Ai ngờ tình huống có biến, gốc này đạo liên bỗng nhiên trôi hướng Trần Thanh Nguyên, chủ động tại liên tâm phía trên ngưng ra đạo quả quy tắc. Để vị này đế quân càng thêm tâm tắc chính là, Trần Thanh Nguyên không nhìn gốc này đạo liên, giống như là ven đường một cây cỏ dại, không thèm để ý chút nào. Quá khi dễ người. Vị này đế quân cảm thấy trong lòng bị thứ gì ngăn chặn, toàn thân khó chịu, khóc không ra nước mắt. Cực đạo thịnh yến đạo quả mặc dù rất nhiều, nhưng muốn tìm ra thích hợp bản thân cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Dù sao, bọn hắn lại không giống Trần Thanh Nguyên biến thái như vậy, cái gì đều có thể ăn được, lại không có chút nào phong hiểm. Mấy năm trở lại đây, Trần Thanh Nguyên ý thức thức hải mặc dù không có tăng thêm thứ gì, nhưng luân hồi đạo thể trình độ kinh khủng lại tại càng ngày càng tăng. Hấp thu đại lượng đạo quả, Trần Thanh Nguyên dưới thân song đồng tà nhãn nguyên hải đạo đồ gần như thực chất hóa. Một ít đế quân nhìn lên một cái, linh hồn suýt nữa ly thể, đội bá thu hồi ánh mắt, không còn dám chiều sâu thăm dò, lòng còn sợ hãi,